Vậy ta có thể chính mình đi tới, nơi đó nghe nói nhưng là có không ít tiểu tỷ tỷ. Vốn tưởng rằng chiêu này vừa ra, cô gái nhỏ không được đầu hoài tống báo. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lần này, Chu Yên chỉ là lẳng lặng mà nhìn, cái miệng nhỏ ăn canh. Dựa một chút đệt. Tiêu Dương nhất thời có chút hoảng rồi. Sợ là muốn lật xe. Đây chính là chính mình con dâu nuôi từ bé. Sư muội, ta sai rồi, lần sau nhất định đuổi. Tiêu Dương chuẩn bị vừa khóc hai náo, thực sự không hành tại thác cổ. Hắn cũng không tin ngày hôm nay chế không được cái này nho nhỏ cô nàng. Câm miệng, ngày hôm nay ta muốn đi tìm bạn tốt của ta chơi, không rảnh đi theo ngươi. Chu Yên bị quấy đau đầu, liền có chút tức giận nói. Nam nữ. Nữ. Đi thôi. Đồng thời, lấy ra 10 vạn lượng kim phiếu, đưa cho Chu Yên. Cầm, nếu như không đủ cùng ca nói. Càng là dũng cảm nói. Chỉ cần không phải nam, chuyện gì cũng dễ nói. 10 vạn lượng. Đối với hiện tại Tiêu Dương tới nói, chỉ có thể coi là món tiền nhỏ. Đến Bắc Mạc Thành thời gian một ngày, liền kiếm lời hơn 1 triệu. Đúng là có chút phiêu. Chu Yên mặt đỏ lên. Cũng không khách khí, nắm lấy Tiêu Dương trong tay kim phiếu. Liền vội vã ra cửa. Qua một hồi lâu, Tiêu Dương mới đem Hách Họa Hổ hô qua đến. Hoa Hổ, ngươi đang ở đây mặt sau bảo vệ Yên Nhi, ai dám tìm việc, ngươi chỉ để ý động thủ, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Tốt thiếu gia. Hách Họa Hổ gật đầu đáp ứng, liền cũng vội vã rời đi. Vạn Bảo Đường. Bên trong bán gì đó, hệ thống bên trong nên đều có. Hắn chỉ là muốn đi thử vận may. Vạn nhất chính mình nhặt được lầu, cái kia đều là trắng toát bạc. Kê bá. Con nào đó kê vô cùng lo lắng lao xuống lâu. Mặt sau còn theo 4 con trọi gà. Cả đêm thời gian, kê bá đội ngũ đã xây dựng. Một lần nữa làm tới đại ca. Người phụ trách giữ nhà, đừng làm cho người nắm đồ vật. Tuy rằng địa phương rách nát điểm, nhưng là vẫn có không ít vật đáng tiền. Nói thí dụ như, 1000 một lọ hoa. Nơi này ít nhất còn có 7, 8 cái. Lung ta lung tung, thêm một khối nói thế nào cũng có hơn vạn. Nếu có môn còn nói được, thế nhưng đêm hôm qua, cửa phòng bị người tháo gỡ. Nhất định phải có người nhìn mới được, bằng không Tiêu Dương không yên lòng. Đây là đưa cho ngươi thưởng. Nói lấy ra kỳ ảo cây bầu trực tiếp đổ ra mấy trăm con ngô công. Trong nháy mắt, cây bá liền vọt tới. Bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Hơn nữa còn chưa quên nó mới thu 4 cái tiểu đệ. Mỗi con gà đều phân ra 5 cái. Khe nằm, còn có thể thu mua. Ngươi tờ mở vẫn là cây sao. Tiêu Dương có chút không nói gì. Cây bá thông minh có chút cường. Dĩ nhiên biết dùng thứ tốt thu mua thủ hạ. Xem trọng nhà. Thiếu một khối ngói, ta nấu ngươi. Giao pho xong, Tiêu Dương cũng chuẩn bị xuất phát. Hắn đi Vạn Bảo Đường, thuần túy chính là đi kiểm lậu. Có hệ thống cái này ra châu hò hét phụ trợ, còn có ai, có thể so sánh hắn càng quyền uy. Thiếu gia, có cần hay không gọi chiếc xe ngựa? Hách Văn Long đã triệt để đã biến thành Tiêu Dương hộ vệ. Không cần. Chúng ta đi đi. Tiêu Dương trực tiếp từ chối. Hắn là thật ngồi không quen xe ngựa, chậm không nói, còn rất sốc nảy. Thẳng đường đi tới. Hắn cảm giác mình chắc chắn sẽ nói. Có chút thời gian, còn không bằng chính mình đi tới đi. Là. Hách Văn Long muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng là không nói ra. Bởi Vạn Bảo Đường bản thân tọa lạc tại sang trọng nhất Bắc Mạc Đại Đạo. Vì lẽ đó hai người đi không bao lâu, liền rất xa nhìn thấy Vạn Bảo Đường. Đang có một đám người chiêu đãi khách tới. Trước cửa rừng không ít xe ngựa. Hơn nữa mỗi một cái đều là trang sức xa hoa, trong đó có không ít càng là dùng yêu thú kéo xe. Rõ ràng đều là Bắc Mạc Thành một ít quý tộc. Tiền lao ra đến. Một con có 8 con tuấn mã lôi kéo xe ngựa đến. Gần như cùng lúc đó, thì có thị giả la lớn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy người thị giả kia hùng hục chạy tới, cung kính nhấc lên màn cửa. Rất nhanh một ông già đi xuống. Người thị giả kia nhưng là theo cúi đầu không lưng. Lão giả ở tiến vào Vạn Bảo Đường trong nháy mắt. Trực tiếp ném ra một tấm ngân phiếu. Tiêu Dương con mắt nhọn. Một chút nhìn ra đó là một tấm 100 lạng mặt trán ngân phiếu. Nay quần hào cường thật là có tiền, tiện tay khen thưởng đều có 100 lạng. Lại là vài tên địa phương ngang ngược tiến vào Vạn Bảo Đường. Hầu như mỗi một cái, đều sẽ bỏ lại 100 đến mấy trăm khác nhau ngân phiếu. Chỉ là một sẽ công phu. Nay quần thị giả dĩ nhiên kiếm lời tiểu 1000 lạng. Sinh tài chi đạo. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ có điều. Tiêu Dương rất nhanh sẽ bỏ đi ý tưởng kia. Một lần kiếm lời mấy trăm lượng, vẫn là quá ít. Nếu như một lần mấy vạn hai, đúng là có thể thử xem. Hai người đi tới Vạn Bảo Đường trước cửa. Không ngoài dự đoán, không người đến nên tiếp. Nay quần thị giả, đều là vội vàng chiêu đãi ngồi xe ngựa đích đáng thế lực, nơi nào có công pháp quản dựa vào hai cái chân đi người. Chỗ này trang sức ngược lại không tệ. Tiêu Dương cười lời bình nói. Vừa tùy ý nhìn lướt qua đối phương bảng hiệu. Dĩ nhiên đáng giá 7 vạn lượng. Thiếu một chút. Tiêu Dương suýt chút nữa nhịn không được, tại chỗ hái người khác bảng hiệu. Đó là đương nhiên, Vạn Bảo Đường nhưng là Bắc Mạc Thành lớn nhất phòng đấu giá. Đang lúc này, một tên thiếu niên mặc áo bảo trắng đi tới. Liếc mắt một cái Tiêu Dương. Có chút khinh thường nói. Đồng thời, một tên thị giả cũng là phục hồi tinh thần lại. Vội vã Potter đi tới. Bạch thiếu, ngươi đã đến rồi, nhã gian đã cho ngươi bị dưới, kính xin xin mời vào. Bạch Vân Thần khẽ gật đầu. Liền hướng về Vạn Bảo Đường bên trong đi đến. Chỉ có điều, khi đi ngang qua Tiêu Dương lúc, không mặn không nhạt nói một câu. Vạn Bảo Đường hiện tại cũng thiệt là, cái gì nhà quê đều có thể đến. Lời này vừa nói ra, Hách Văn Long sắc mặt liền đen kịt lại. Mắt thấy liền muốn động thủ, thế nhưng là bị Tiêu Dương kéo xuống. Chương 59, vị này ra. Không trêu chọc nổi. Bình tĩnh, một con gấu con, không cần để ý đến hắn. Lúc nói chuyện, một đôi mắt nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm đi vào Bạch Vân Thần. Hai vị, các ngươi có hay không thư mời, nếu như không có, xin mời rời đi. Đang lúc này, một tên bụng phệ bàn tử đi tới. Trực tiếp nói. Thư mời. Tiêu Dương không có nghe Kim Bất Hoán nhắc lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hách Văn Long. Hắn nguyên lai nhưng là theo thành chủ, hẳn phải biết một ít tình huống. Chỉ có điều, Hách Văn Long sắc mặt đã triệt để kéo xuống. Các ngươi Vạn Bảo Đường, lúc nào đem quy củ sửa lại. Ta nhớ tới tiến vào Vạn Bảo Đường, chỉ cần lấy ra có 10.000 tài sản căn cứ chính xác minh liền có thể. Chỉ có điều, Hách Văn Long cũng không có lập tức phát hỏa, thản nhiên nói. Ít nói nhảm, có hay không thư mời. Mập chủ quản đã có chút không nhịn được. Hắn có thể nghe nói, Bạch gia gia chủ gần nhất lại có đột phá, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành võ hầu cường giả. Hắn liền muốn, mượn cơ hội này, cùng Bạch Vân Thần lưu tốt ấn tượng. Về phần tại sao tuyển Tiêu Dương? Hoàn toàn cũng là bởi vì vừa Bạch Vân Thần đối với hắn lộ ra bất mãn. Hơn nữa Tiêu Dương cũng không có ngồi xe ngựa. Ở Bắc Mạc Thành có một quy củ bất thành văn, đó chính là chân chính có thực lực thế lực xuất hành, đều sẽ dùng một chiếc xa hoa xe ngựa. Mà quý nhất xe ngựa, là thành chủ phủ Lục Dương Rồng. Truyền thuyết chế tác xe ngựa này, đầy đủ tiêu hao 20 vạn lượng bạch ngân. Tiêu Dương loại này chính là một nghèo bức. Liền xe ngựa cũng không mua nổi nghèo bức. Không có thư mời, xin mời rời đi. Mập chủ quản có chút không vui nói. Muốn chết. Hách Văn Long nhịn không được. Hắn nhưng là phụ trách bảo vệ Tiêu Dương, trong đó cũng bao quát xử lý một ít mắt không mở người. Nói thí dụ như tên béo đáng chết. Trêu chọc ai không được. Nhất định phải trêu chọc thành chủ quý khách. Sợ là chán sống. Ta nhắc nhở ngươi, nơi này là Vạn Bảo Đường, ngươi dám sang bậy, bị ném ra ngoài tuyệt đối sẽ là ngươi. Mập chủ quản nhưng là không chút nào sợ, thậm chí còn lên tiếng chào phúng. Phải biết, dám ở Vạn Bảo Đường người gây chuyện, hoặc là bị ném ra ngoài, hoặc là đã trở thành vong hồn. Không có thư mời, cũng nhanh chút lăn, đừng ở chỗ này làm lỡ đại gia thời gian. Đang lúc này, một tên thanh niên bất mãn nói. Đồng thời một chiếc xe ngựa lái tới. Chỉ có điều, lôi kéo không phải mã, mà là hai con hai trượng có thừa sư hổ thú. Ngoài hắn ra xe ngựa, đều là theo bản năng tách ra. Người nhà họ Triệu đến rồi. Cũng không biết ai nói một câu. Đúng là để Tiêu Dương chân mày cau lại. Không nhịn được, quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút có phải là lao già kia. Mà mập chủ quản cũng là phục hồi tinh thần lại. Vội vã bùng nổ ra với vóc người không phù hợp tốc độ, đi tới trước xe ngựa. Cẩn thận từng ly từng tí một hỗ trợ vén rèm con. Rất nhanh đi một mình hạ xuống. Chính là Triệu gia gia chủ Triệu Vũ Đức. Mập chủ quản vội vã vui vẻ ra mặt hô. Triệu gia chủ đích thân tới, ta Vạn Bảo thụ sủng nhược kinh A. Chỉ có điều, Triệu Vũ Đức chỉ là liếc mắt một cái mập chủ quản, khẽ gật đầu. Không hề nói gì. Thế nhưng coi như là như vậy, mập chủ quản nụ cười trên mặt cũng không từng đứt đoạn. Đón Triệu Vũ Đức hướng về bên trong đi. Rất nhanh, liền phát hiện đường bị người chặn lại rồi. Nhất thời, mập chủ quản cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Dám chặn Triệu Vũ Đức này sợ là muốn lôi kéo chính mình cùng chết. Gần như cùng lúc đó, nụ cười trên mặt tiêu tan, vô cùng tức giận nhìn về phía Tiêu Dương. Tiểu tử ngươi còn chưa đi, xem ra cần phải có người giúp ngươi. Người đến. Hét lớn một tiếng. Gần như cùng lúc đó, hơn 10 tên võ sư vọt ra. Làm thủ hai người càng là hai tên đại võ sư 7 tầng cường giả. Cho ta đem tiểu tử này đánh gãy chân ném ra ngoài. Theo mập chủ quản ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên võ sư đã vây lại. Mắt thấy liền muốn động thủ. Ông lão ngươi cứ như vậy đối với ta. Tiêu Dương có chút khó chịu nói rằng. Xem ra cái kia 1 triệu giáo huấn không đủ lớn a, nhanh như vậy liền quên. Tĩnh. Tiến tĩnh quái gì? Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dương. Chỉ cảm thấy đầu óc ong. có chút không đủ dùng. Vừa người thanh niên này gọi Triệu Vũ Đức cái gì? Ông lão? Điên rồi. Thật điên rồi. Tất cả mọi người phải không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Dương. Dám như thế cùng Triệu Vũ Đức nói chuyện, tuyệt làm cho chết. Đáng thương hoa. Trêu chọc cái kia Ngô Bàng Tử thì thôi, nhiều nhất chính là đoạn một chân, dĩ nhiên trêu chọc vị này sát tinh. Không còn, hoa nhi này không còn. Trong lúc nhất thời, chu vi vang lên một trận tiếng bàn luận. Rõ ràng đều cảm thấy là Tiêu Dương điên rồi. Dĩ nhiên bên đường đùa giỡn Triệu gia gia chủ, này sợ là chán sống. Không đúng, chán sống, đều chưa chắc làm được ra chuyện như vậy. Mập chủ quản thân thể run run một cái. Chỉ cảm thấy tim đều phải nhảy ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, giơ tay lên liền muốn đánh Tiêu Dương bạt hai. Người tờ mờ muốn chết. Nói liền muốn đánh ở Tiêu Dương trên mặt. Chỉ có điều, Triệu Vũ Đức cũng là phục hồi tinh thần lại. Vị này ra. Hắn không trêu chọc nổi. Tốc độ cũng là cực nhanh, một phát bắt được mập chủ quản tay. Không nói hai lời. Ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, chính là hai cái bạt hai. Sau một khắc, mấy viên hàm răng trên không trung bay lượn. Điều này làm cho mập chủ quản trực tiếp sửng sốt, đưa tay che nóng hừng hực khuôn mặt. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Triệu Vũ Đức. Hoàn toàn không làm rõ được, chính mình rõ ràng là một phe, làm sao đột nhiên liền xoay ngược lại. Bị đánh người, tại sao biến thành chính mình? Chỉ có điều, mập chủ quản hội này sợ là không tưởng chuyện này. Bởi vì Triệu Vũ Đức rõ ràng đối với vừa hai lòng bàn tay, có chút bất mãn ý. Đã chuẩn bị tiến hành thứ hai phân đoạn. Vén tay áo lên. Một cái kéo lại mập chủ quản quần áo khẩu. Ở đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, hung hăng kéo xuống. Bành bạch đùng. Trong lúc nhất thời, chu vi chỉ còn dư lại bạt thai thanh. Tất cả mọi người đã mở bức. Triệu Vũ Đức làm sao đột nhiên đánh tới Ngô Bàng Tử đến rồi. Ta tờ mở cho ngươi miệng tiện, lại dám nói Tiêu Ít, ngươi tờ mở chán sống. Lao phu ngày hôm nay không đánh chết ngươi, vậy nói rõ cho ngươi mỡ dày. Một cái tát tiếp một cái tát. Rất nhanh, mập chủ quản đã bị người đánh đầy mặt máu tươi. Triệu Vũ Đức lại là sợ sệt, lại là tâm hỉ. Hắn võ hầu tam tầng tu vi, chỉ còn dư lại võ hầu nhất tầng. Lúc đó hắn cũng rất tuyệt vọng, vài chục năm tích lũy, không còn. Chỉ có điều, hắn cũng phát hiện chỗ tốt. Là mấy thập niên ác mộng, ở đêm hôm qua nhưng không có xuất hiện. Thậm chí ngủ phi thường chân thật. Trước đây một ít bệnh cũ cũng khôi phục. Giờ khác này thân thể trạng thái, tựu như cùng người trung niên. Hơn nữa, quan trọng nhất một điểm, hắn bây giờ tốc độ tu luyện. Này đây trước mấy chục lần. Không tốn thời gian dài, liền có thể trở lại đỉnh cao. Hơn nữa căn cơ càng thêm vững chắc, sau đó con đường võ đạo, cũng là trở nên càng thêm bằng thẳng. Sáng sớm hôm nay, hắn còn đang suy nghĩ làm sao cùng Tiêu Dương cài đặt quan hệ. Không nghĩ tới, Nô Bàng Tử sẽ đưa đến cơ hội. Trong lòng cho mập chủ quản phát ra một người tốt thể. Người tốt ta. Chỉ có điều, trên tay sức mạnh nhưng là thay đổi càng lớn. Được rồi, ngươi còn muốn giết người. Tiêu Dương đều có chút không đành lòng. Nhân ra khẩu này hai câu, trực tiếp để người ta miệng đầy hàm răng toàn bộ làm bay. Thật tác độc. Triệu Vũ Đức thân thể run lên. Vội vã buông tay ra, mà bàng chủ quản trực tiếp đứng ở trên đất, không rõ sống chết. Không dám không dám. Càng là có chút sợ hay nói. Đêm hôm ấy, hắn thật sự bị giật mình. Trăm trượng võ đạo thần tượng. Nếu muốn giết hắn, bất quá là trong một chớp mắt. Thế nhưng đối phương không có giết hắn, thậm chí còn cho hắn cơ hội sống lại. Thậm chí, hắn đều nghĩ được rồi. Muốn làm cái Tiêu Dương tượng thần, cung ở trong nhà. Để người nhà họ Triệu đời đời kiếp kiếp cung phụng xuống. Chương 60, mê hoặc phạm tội. Được rồi, Lão Triệu à, ngươi cũng bao lớn người, tính khí vẫn như thế táo bạo, sau đó đến sửa đổi một chút. Tiêu Dương liếc mắt nhìn, thản nhiên nói. Mà Triệu Vũ Đức càng là giống như đứa bé giống như vậy, đó là một trận túi đầu không lưng. Tiêu công tử nói đúng lắm, ta sau đó nhất định đuổi. Nhìn tính khí đại biến Triệu Vũ Đức, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Coi như là Hách Văn Long đều là một mặt một bức. Triệu Vũ Đức hắn biết, có Bác Mạc Thành đệ nhất sát tinh tên gọi. Chết ở trên tay hắn người, không có 10 vạn, cũng có 5, 6 vạn. Người như vậy, quay về một người thanh niên túi đầu không lưng. Này tờ mờ hay cùng nằm mơ như thế. Chúng ta đi, Văn Long. Nếu nhân gia không cho vào, Tiêu Dương cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người. Liền muốn mang theo Hách Văn Long trở lại. Chỉ có điều, đang lúc này, một bóng người từ trên lầu vọt xuống tới. Quý khách dừng chân, Nô Nhạc Đằng đã bị chúng ta Vạn Bảo Đường khai trừ, hắn đã sớm không phải chúng ta Vạn Bảo Đường người, chuyện mới vừa rồi tất cả đều là hắn cá nhân gây nên. Người kia một bên chạy, một bên gọi. Tiêu Dương sửng sốt một chút, nghĩ đến kiếp trước một nghề nghiệp. Này sợ là công nhân tạm tuyển. Ý của ngươi là hắn là công nhân tạm tuyển. Thiêu Dương có chút cổ quái nhìn về phía đối phương. Người đến cũng là hơi ngây người. Thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Công nhân tạm tuyển. Đây là cỡ nào tinh chuẩn tỉ dụ. Công tử Minh coi, cái tên này chính là một công nhân tạm tuyển, không nghĩ tới này công nhân tạm tuyển đụng phải ngươi, ta cảm thấy phi thường xấu hổ. Hơn nữa, công tử hết thẻ tiêu phí, cũng có thể đánh cửu ngũ chết. Người trung niên cung kính nói. Mà Tiêu Dương đang nghe đạo hữu tiện nghi có thể đổ, nội tâm cũng là xuất hiện một tia bưng lỏng. Suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy còn có thể đè ép, cố gắng có thể được càng thấp hơn ưu đãi. Giảm 10. Người trung niên trực tiếp lâm vào làm khó dễ. Chuyện này. Tuy rằng giảm 10% cũng có lợi nhuận có thể kiếm lời, thế nhưng kiếm nhưng là ít đi không ít. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Một mình hắn, còn có thể mua bao nhiêu đồ vật. Nhiều lời 10 món 8 món. Ghê gớm. Có thể làm cho Triệu Vũ Đức tên sát tinh này cúi đầu tồn tại, sợ là cũng là này một vị. Coi như là thành chủ đến rồi, cũng chưa chắc có thể làm cho này sát tinh cúi đầu. Trái muốn phải nghĩ. Tiết Dung cảm thấy đối với giảm 10% đến nói, có thể cùng Tiêu Dương tạo mối quan hệ, tuyệt đối là kiếm. Được. Cũng là thống khoái đáp ứng rồi. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là có chút hối hận rồi. Ngày, thảo suất. Nay ưu đãi sợ là còn có thể ép ép một chút. Chỉ có điều, chính mình cũng nói giảm 10%, đối phương cũng đáp ứng rồi, nếu như ở đổi ý cũng có chút nói không lại đến. Tiêu Dương không thể làm gì khác hơn là nhịn được, tiếp tục muốn ưu đãi trái tim. Ta là Vạn Bảo Đường đường chủ, ta đã cho hai vị chuẩn bị tốt nhã gian, không bằng chúng ta đi vào tán gẫu. Triệu Vũ Đức bay thẳng đến Tiêu Dương nhìn lại. Tình cảnh này, càng làm cho Tiết Dung kinh hãi không thôi. Loại chuyện nhỏ này đều đang không làm chủ được, này sát tinh có bao nhiêu sợ người trẻ tuổi này. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc vạn phần, thế nhưng hắn là thật không dám hỏi. Thật muốn nói ra, chắc chắn sẽ bị đập chết. Vậy cũng được, chúng ta đi vào tán gẫu. Nương theo lấy Tiêu Dương một câu nói hạ xuống. Ba người lúc này mới hướng về Vạn Bảo Đường đi đến. Mà nhìn ba người bóng lưng biến mất. Vạn Bảo Đường trước cửa cãi nhau. Thanh niên kia là ai, dĩ nhiên để sát tinh cúi đầu. Ta ông trời, ta nhất định là điên rồi. Càng để Triệu Vũ Đức cùng Tiết Dung theo ở phía sau, thanh niên này quá kinh khủng. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người mặt, cũng đã tê dại, không biết nên lộ ra sao vẻ mặt. Đang lúc này, một con ba trượng có thừa lục long thú, lôi kéo một chiếc xe ngựa lái tới. Mọi người đang nhìn thấy xe ngựa này đến, đều là hiểu ngầm tránh ra. Thành chủ đến rồi. Gần như cùng lúc đó, thì có 4, 5 tên thị giả tiến lên nên tiếp. Mà Kim Bất Hoán cũng là từ trên xe ngựa đi xuống. Chỉ có điều, sắc mặt mang theo vài phần sốt ruột. Vội vã tiêu sái tiến vào Vạn Bảo Đường. Ngày hôm nay nhà hắn đầu bếp, suýt chút nữa đem hắn tức chết. Kim Bất Hoán có thể nói bị thèm hỏng rồi. Về đến nhà, liền đem bếp trưởng kêu đến, hỏi nhiều lần. Ngươi có hay không Phật ngại tường? Cái kia bếp trưởng nói biết. Hắn liền yên tâm, liền bắt đầu chờ. Chờ đầy đủ một canh giờ, cái kia bếp trưởng cho mình bưng lên, một nồi loạn hầm. Nếu không hắn những năm này, thi đấu Phật hệ, không thích giết người. Hắn tuyệt đối muốn đem đầu bếp kia băm thành 8 mảnh. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn đến bây giờ cũng không ăn điểm tâm. Phát xong tính khí, liền nhớ lại đến, chính mình còn hẹn Tiêu Dương. Đó là vô cùng lo lắng hướng về đuổi. Thành chủ đại nhân. Hách Văn Long vừa vặn đi ra. Văn Long. Kim Bất Hoán bước nhanh tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, Tiêu công tử đây? Tiêu đại nhân để ta ở chỗ này chờ ngươi, sợ ngươi không tìm được. Hách Văn Long cười nói. Vừa sau khi đi vào, Tiêu Dương muốn chờ Kim Bất Hoán. Thế nhưng bởi vì hắn bên người hai vị kia thân phận đặc thù, này việc xấu không thể làm gì khác hơn là rơi vào Hách Văn Long trên người. Tiêu Dương đã theo hai người tiến vào lô ghế riêng. Mau dẫn ta đi qua, ta muốn đi bồi tội. Là. Thành chủ đại nhân. Hách Văn Long cũng không dám làm lỡ, vội vã dẫn đường. Chỉ có điều, Kim Bất Hoán sắc mặt nhưng là trở nên hơi không đúng. Đi vào lô ghế riêng dĩ nhiên không phải đỉnh cấp lô ghế riêng, chỉ có thể coi là bình thường khách nhân lô ghế riêng. Chỉ so với phòng khách cường một điểm, thế nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Văn Long tại sao là loại này lô ghế riêng? Ngươi không cùng Tiết Dũng nói, Tiêu công tử là của ta quý khách sao? Trên mặt rõ ràng có chút không vui. Chính mình quý khách, dĩ nhiên chỉ phân phối đến phòng nhỏ. Này hoàn toàn chính là xem thường hắn người thành chủ này. Hách Văn Long nhưng là lộ ra một nụ cười khổ. Thành chủ ta nói, hơn nữa Tiết đại nhân cũng chuẩn bị cho Tiêu đại nhân phân phối đến đỉnh cấp trong bao xương. Chỉ là Tiêu đại nhân không vui a. Chết sống đều phải tiến vào những này cấp thấp lô ghế riêng. Ngậy. Kim Bất Hoán sắc mặt có chút hòa hoãn. Nếu là Tiêu Dương yêu cầu, hắn cũng không thể nói gì được. Kim Bất Hoán nhưng là rất tò mò, tại sao phải tuyển loại này cấp thấp lô ghế riêng đây? Đương nhiên hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Tiêu Dương tiến vào loại này cấp thấp lô ghế riêng, hoàn toàn chính là muốn phát một phen phát tài. Phải biết, loại này lô ghế riêng chỉ là một ít có tài sản tiểu nhân vật mới có thể dùng. Hắn chuẩn bị ở bên trong đập một vài thứ, tốt nhất là mấy người cần gấp đồ vật. Đến thời điểm, không tới tay. Những thế lực kia khi biết là một gã phòng nhỏ, cùng chính mình cướp đồ vật lúc. Hơn nửa sẽ lên một ít ý đồ xấu. Đến thời điểm, kha kha kha. Liền có thể phát một phen phát tài. Không sai, chính là ta ở mê hoặc các vị phạm tội. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa. Tiêu Dương chính đang hạp qua tử. Trực tiếp liếc mắt nhìn Triệu Vũ Đức, người sau trong nháy mắt hiểu ý, trực tiếp hốt chờ đi mở cửa. Mà ở một bên thị giả đều là xem choáng váng. Triệu Vũ Đức uy danh hắn cũng là nghe nói qua. Giết người không sao mắt sát tinh. Thế nhưng hiện tại biểu hiện ra, nhưng là cùng đồn đại nghiêm trọng không phù hợp. Nếu như không biết người này là ai, thị giả tuyệt đối sẽ cảm thấy, đây là một tên hòa ái dễ gần lao ra ra. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Bên trong ở ngoài song phương đều là sửng sốt một chút. Kim Bất Hoán càng là nghi hoặc liếc mắt nhìn Hách Văn Long. Mà Triệu Vũ Đức rõ ràng cũng là không nghĩ tới, thành chủ lại đột nhiên đến thăm. Thành chủ nhanh xin mời vào. Triệu Vũ Đức phản ứng cũng là rất nhanh, hắn cũng biết Hách Văn Long hóa ra là thành chủ phủ người, hiện tại theo Tiêu Dương, rõ ràng cho thấy muốn nịnh bợ đối phương. Giờ khác này thành chủ, với hắn như thế, đều muốn làm cái liếm cẩu, liếm đủ tốt, sau đó tiền đồ sáng lạ. Lao Triệu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng Tiêu công tử gặp được, liền liều mạng một cái túi xương. Hai người vừa đi, một bên nhỏ giọng trò chuyện. Chỉ có điều, Kim Bất Hoán mới sẽ không tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn Triệu Vũ Đức những người nào, Triệu gia gia chủ, liền thân phận này còn dùng đến theo người hợp lại lô ghế riêng. Này tờ mờ hay cùng đùa giỡn như thế. Chương 61, bệnh thiếu máu. Rất nhanh, Kim Bất Hoán nhìn thấy chính đang hạp qua tử Tiêu Dương. Vội vã đi mau vài bước. Lộ ra ấy này dáng vẻ. Tiêu công tử, lâm thời có một số việc, đã tới chậm, ta lão Kim nói xin lỗi với ngươi. Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn Kim Bất Hoán. Không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra một bình rượu đế. Tự phạt ba chén. Kim Bất Hoán sửng sốt một chút. Nhưng trong lòng thì kêu rên một tiếng. Đây cũng không phải trên bàn cơm, ở đâu ra tự phạt ba chén. Hắn càng thêm phiền muộn chính là, Tiêu Dương ở nơi nào lấy ra rượu. Vạn bảo đường nhưng là không mua rượu. Tuy rằng trong lòng phảng phất có 10.000 đầu ép cờ cờ rùa mập thở, chính đang chạy vội. Kim Bất Hoán vẫn là nhắm mắt, liền uống ba chén. Lượng lớn A. Thành chủ đại nhân. Tiêu Dương cũng là sửng sốt một chút. Thành chủ cũng là thực sự người, nơi đó có ba loại cốc. Đại bên trong tiểu. Kim Bất Hoán đó là không nói hai lời, chép lại lớn nhất chén kia con, chính là ba chén rượu đế vào bụng. Một hơi uống một cân nửa. Mặt cũng không biến một hồi. Thực sự là quá trâu. Ho khan một cái. Tiểu hưu nói đùa, ta đây không coi vào đâu, Triệu lao đó mới là lượng lớn. Nói xong nhìn về phía Triệu Vũ Đức. Triệu Vũ Đức sắc mặt hơi hơi đổi một chút. Vội vã xua tay. Ta cũng sẽ không uống rượu, ta một chén cũng. Hắn đều hơn 90 tuổi, thật muốn uống cái 1-2 cân, ở võ hầu thể phách dưới, đúng là cũng không có gì. Thế nhưng hắn có một tật xấu. Chính là uống say sau khi, dễ dàng đùa bỡn rượu điên. Này nếu như ở bình thường, đùa bỡn liền đùa bỡn, nhưng là cùng Tiêu Dương ở một khối, hắn là không dám. Đường chủ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, có thể bắt đầu. Đang lúc này, Tiết Dũng ngực bài đột nhiên vang lên. Hắn vội va che, đồng thời lộ ra xin lỗi dáng vẻ. Xin lỗi mấy vị, phía ta bên này còn có việc, thì không thể tiếp khách. Có thể, ngươi đi đi, đừng quên ta chiết khấu. Tiêu Dương gật gù. Đến bây giờ hắn còn nhớ giảm 10%. Ở trong mắt hắn, giảm 10% mới là trọng yếu nhất. Dễ bàn, dễ bàn. Công tử chiết khấu ta sẽ tự mình xử lý, nhất định sẽ không ra sai. Nếu như chỉ là 1 triệu vũ đức, hắn Tiết Dũng còn có thể hoành một điểm. Thế nhưng mặt sau tiến vào thành chủ, liền thật sự đem hắn sợ rồi. Kim Bất Hoán người nào? Bác Mạc thành thành chủ. Đi vào không nói hai lời, trực tiếp phạt rượu ba chén. Có thể làm cho Kim Bất Hoán làm như vậy. Đừng nói Bắc Mạc thành bên trong, coi như Bắc Đầu Vương quốc, một cái tay đều có thể đếm ra. Hắn đã bắt đầu suy đoán, cái này Tiêu công tử lai lịch, e sợ liền hoàng thất đều kiêng kỵ. Chỉ có điều, hắn sẽ không đi hỏi. Hiện tại làm chính là cùng Tiêu Dương tạo mối quan hệ. Vậy thì tốt. Tiết Dụng sau khi rời đi, thành chủ cũng là tiến tới. Càng là quay về Tiêu Dương cười nói. Tiểu hữu ngươi có hay không cái gì thấy hợp mắt? Tiêu Dương chân mày cau lại. Lời này ý tứ của sợ là phải giúp chính mình trả tiền. Nhất thời, Tiêu Dương đã tới tinh thần. Tạm thời không có, một hồi bắt đầu rồi, ta đang nhìn xem. Tới quá mức vội vàng, đối với bán đấu giá ải thèm, quả thực có thể dùng không biết gì cả để hình dung. Cuối cùng cũng không ngại ngùng tùy tiện nói. Đương nhiên trong đó cũng sợ, tự chọn gì đó quá không đáng giá. Nói như vậy, chính mình liền thiệt thòi. Tốt lắm, một hồi tiểu hữu nếu có cái gì coi trọng, có thể nói với ta. Kim Bất Hoán cười nói. Người ở tại tràng. Trong nháy mắt, liền nghe ra đối phương trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Đây là chuẩn bị giúp Tiêu Dương lót tiền A. Thế nhưng mọi người cũng đều chưa nói phá. Cũng tại lúc này, trước mắt thủy tinh trên, xuất hiện hình ảnh. Một tên tịnh lệ nữ tử, đi ra. Dùng phi thường có từ tính thanh âm của nói rằng. Cảm tạ chư vị có thể tại trăm công nghìn việc đến cổ động, lời thừa thãi, ta đừng nói. Chúng ta hiện tại bắt đầu có được hay không? Nữ tử tiếng nói, hầu như mỗi một câu, cũng có thể làm cho ở đây nam tử tim kinh hoàng. Phía dưới càng là vang lên từng đạo tiếng reo hò. Nạp Lan tiểu thư lại nói hai câu, ta thật thích thanh âm của ngươi. Đúng rồi. Nạp Lan tiểu thư. Ở theo chúng ta nói hai câu. Chỉ có điều, Nạp Lan Vương Nhã chỉ là lộ ra nhợt nhạt nụ cười, đi xuống sân khấu. Nhất thời phía dưới vang lên một trận thất lạc thanh âm của. Mà ở hậu đài, mới vừa xuống Nạp Lan Vương Nhã đã bị Tiết Dũng gọi lại. Phương Nhã. Tiết thúc thúc, có chuyện gì không? Nhìn mệt mỏi Nạp Lan Vương Nhã. Tiết Dũng nhất thời có chút đau lòng. Đây là hắn bạn tốt con mồ côi, vì có thể chăm sóc tốt vị này, Tiết Dũng trực tiếp thu dưỡng đối phương. Mà Nạp Lan Phương Nhã cũng biểu hiện ra thiên phú dị bẩm năng lực. Mỗi một lần lên đài, chỉ là mấy câu nói, là có thể để rất nhiều nam nhân trở nên phấn khởi. Cũng chính là nguyên nhân này. Những người này ở sau đó bán đấu giá bên trong. Đó là cực kỳ dễ dàng cấp trên. Phương Nhã, ta với ngươi tìm một như ý lang quân. Tiết Dũng một câu nói. Trực tiếp đem Nạp Lan Phương Nhã sợ hết hồn. Có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn lại. Rất hy vọng, Tiết Dung ở nói đùa chính mình, chỉ có điều lần này xác thực không phải. Ta vừa gặp phải một vị công tử, nếu như ngươi có thể theo hắn, nửa đời sau tuyệt đối là vinh hoa phú quý. Tiết Dung đi ra lô ghế riêng liền suy nghĩ càng hoảng sợ. Cảm thấy Tiêu Dương lai lịch, khẳng định khủng bố cực kỳ. Chỉ cần ôm này đùi, bất kể là đối với hắn, hay là đối với Nạp Lan Phương Nhã tới nói. Đều là một lần kỳ ngộ. Hắn liền muốn tác hợp hai người. Nạp Lan Phương Nhã tài năng, đó là Bắc Mạc Thành rõ như ban ngày. Từ Vạn Bảo Đường mới vừa cất bước, chậm rãi làm được Bắc Mạc Thành đệ nhất. Cô gái này đều già không ít khí lực. Lời nói nghiêm túc một chút, không có Nạp Lan Phương Nhã, Vạn Bảo Đường phát triển không tới hôm nay mức độ. Ta suy tính một chút. Nạp Lan Phương Nhã cũng không muốn kết hôn, liền muốn kéo một kéo. Trước bị nhắc lên vấn đề này, nàng đều là như thế này giải quyết. Không ra ba ngày. Tiết Dũng sẽ quên, sẽ không hỏi lại việc này. Chỉ có điều, lần này Nạp Lan Phương Nhã rõ ràng đánh giá thấp Tiết Dũng quyết tâm. Phương Nhã, ngươi cũng không nên gạt ta, lần này Tiết Thúc đúng là vì muốn tốt cho ngươi, bỏ qua lần này, có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Tiết Dũng có chút nóng nảy nói. Hồi trước, Tiết Dũng theo một lão đạo sĩ học được mấy năm. Đúng là cũng có thể mơ mơ hồ hồ suy đoán ra, người chi thiện ác. Hắn nhìn ra được, Tiêu Dương không phải đại ác người. Hơn nữa còn có một tia chính đạo khí ở mi tâm. Người như thế nhân phẩm, tuyệt đối có bảo đảm. Ta. Nạp Lan Phương Nhã có chút khó khăn nhìn một chút. Đánh đáy lòng, muốn cự tuyệt. Trong lòng càng là có một tia ngạo khí. Nam nhân của nàng, ít nhất cũng phải là cường giả vô địch, một đời võ vương. Nàng cũng không muốn, mơ mơ hồ hồ gả cho một người, làm cả đời người bình thường. Được rồi, ngươi đừng do dự, ta dẫn ngươi đi thấy vị công tử kia. Tiết Dung xem cháu gái của chính mình. Do dự dự, cũng là trong lòng gấp. Liền lôi kéo đối phương hướng về Tiêu Dương chỗ ở lô ghế riêng đi đến. Nạp Lan Phương Nhã cũng là biết, lần này sợ là tránh không khỏi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Một hồi nhất định phải cố gắng làm khó dễ người kia. Làm cho đối phương biết khó mà lui. Đến thời điểm, đối phương không muốn, Tiết Dũng một cách tự nhiên thì không thể trách nàng. Trong lòng quyết định, một hồi liền làm như thế. Thủy tinh trên màn ảnh, đã xuất hiện một loại món đồ bán đấu giá. Hơn nữa rất đúng dịp là, Tiêu Dương còn nhận thức loại này bán đấu giá ai thèm. Lượng ngân thạch. Đây là một khoái quyền đau đầu tiểu nhân lượng ngân thạch. Vốn là cũng không nhiều lưu ý, chỉ có điều bán đấu giá giá cả nhưng là để hắn cả kinh. Trên màn ảnh nhanh chóng lấp loe báo giá. 2.000 3.000 3.9002 Cuối cùng giá sau cùng ấu càng là đột phá 4.000 lượng. Đây cũng là một bất ngờ. Tiêu Dương sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Một đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm thủy tinh màn hình. Cũng không lâu lắm, thủy tinh trên màn ảnh xuất hiện một mới item. Tiêu Dương trực tiếp ném ra một quét hình. Tên gọi, sinh huyết tùng mục. Phẩm chất, hi hữu. Giới thiệu tóm tắt, cứng rắn không thể phá vỡ, là luyện chế cửa phòng nhất quán lựa chọn. Thu về giá cả, 15,000 khắc kim chi số. Cái giá này, gần như trong nháy mắt đã bị phá. Hơn nữa giá cả lấy tốc độ cực nhanh, tăng lên tới 3 vạn lượng. Cuối cùng giá sau cùng, càng là đạt đến 32,000. Nhất thời, Tiêu Dương cảm giác mình thiệt thòi lớn. Hệ thống thu về, tật mờ, dĩ nhiên là nửa giá ba. Bệnh thiếu máu. Trái tim chảy máu. Một tiểu sơ sẩy. Tiêu Dương tính toán một chốc, ít nhất thiệt thòi 30 vạn lượng. Hắn cũng là không nghĩ tới hệ thống thu hồi dĩ nhiên là nửa giá. Chương 62, tuyệt chiêu. Cốc cốc cốc. Lúc này, cửa phòng lần thứ hai bị người văng lên. Triệu Vũ Đức đều theo thói quen đứng lên, đi mở cửa. Rất nhanh hai người đi vào. Một người trong đó Tiêu Dương nhận thức, vừa rời đi Tiết Dũng. Chỉ có điều, một người khác nhưng là chưa từng thấy. Thế nhưng không thể không nói, này em gái lớn lên là thật không lại. Bất kể là từ nhan chi số, vẫn là tư thái trên, đều tính cả cực phẩm. Tiết Dũng càng là cười đi tới, nhiệt tình cho Tiêu Dương giới thiệu. Tiêu công tử, vị này chính là cháu gái của ta, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có chủ đề, ta liền mang đến. Nghe nói như thế, bất kể là Triệu Vũ Đức, vẫn là Kim Bất Hoán sắc mặt đều là hơi đổi. Trong lòng mạnh mẽ cố sức chửi Tiết Dũng. Vô liêm sỉ. Dĩ nhiên dùng ám chiêu. Hai người đều là nghe nói qua Nạp Lan Phương Nhã chuyện tích. Ở Bắc Mạc Thành, Nạp Lan Phương Nhã chính là một kỳ nữ tử. Muốn theo đuổi người của nàng, có thể xếp ba cái phố. Chỉ có điều, nữ nhân này ánh mắt cũng là cao, mấy năm trước Triệu gia liền muốn thông gia. Thế nhưng là bị trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, Nạp Lan Phương Nhã không biết dùng phương pháp gì, để Triệu Hữu Đức chủ động thủ tiêu việc này. Ngươi mạnh khỏe, Tiêu công tử ta tên Nạp Lan Phương Nhã, rất hân hạnh được biết ngươi. Trực tiếp duỗi tay ngọc. Điều này làm cho Tiêu Dương hơi sững sờ. Phải biết, thế giới quan niệm, đúng là cùng cổ đại có chút tương tự. Nữ tử không thể tùy ý cùng nam nhân tiếp xúc, càng không thể xuyên lộ ra y vật. Nếu có, loại kia nữ tử hơn nửa đều ở Di Hồng Viện, cái loại địa phương đó. Đưa tay cầm. Khe nằm. Có chút mềm, có chút trơn. Chỉ là, Tiêu Dương cũng không nhiều chiếm nhân ra cô nương tiện nghi. Chuyện này, đúng là để Nạp Lan Phương Nhã đánh giá cao một chút. Tiêu công tử, ngươi cùng Phương Nhã cố gắng tâm sự, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Nói xong càng là cắn răng một cái, đem Kim Bất Hoán cùng Triệu Vũ Đức kéo ra ngoài. Tuy rằng trong lòng hai người cực kỳ khó chịu, thế nhưng sợ hỏng rồi Tiêu Dương thật là tốt chuyện, hai người cũng là bất đắc dĩ đi ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn sót một nam một nữ. Em gái, tới bên này ngồi. Tiêu Dương đưa tay vô vô bên cạnh, cười tủm tỉm nói. Nạp Lan Phương Nhã trong mắt lóe ra một vẻ căm ghét. Vừa bay lên thật là tốt cảm giác, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ tới đây dạng đi ra ngoài, Tiết Dũng hơn nửa còn có thể tác hợp hai người. Liền muốn đến một chiêu tàn nhẫn. Chỉ cần chiêu này vừa ra, coi như Tiêu Dương ở ưu tú, Tiết Dũng cũng sẽ không làm cho nàng gả cho đối phương. Hay lắm. Nạp Lan Phương Nhã hiểu điệu nói. Chủ động tiêu sái đi qua. Trực tiếp ngồi ở Tiêu Dương bên cạnh. Càng quá đáng chính là, trực tiếp đưa tay ngăn cản Tiêu Dương vai. Vị công tử này, càng là đối với Tiêu Dương thổi một cái nhiệt khí. Sau một khắc, người nào đó run run một cái. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Nạp Lan Phương Nhã. Trong lòng càng là khe nằm liên tục. Con mụ này lá gan cũng quá lớn hơn, dĩ nhiên chơi ta. Phi, là đùa lửa. Con mắt hơi sáng ngời. Tiêu Dương cảm giác mình nhưng là được quá vô số đảo quốc Mỹ nhân giáo dục, cũng không thể thua ở nơi này. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị mạnh mẽ lên. Ngươi thực sự là ta đã thấy. Nhất chủ động cô nàng, đến. Cùng ca ca 31. Cười tủm tỉm liền muốn nói chuyện. Chỉ có điều, Nạp Lan Phương Nhã trong mắt căm ghét càng nồng mấy phần. Tay của chính mình hơi hơi kéo kéo y phục của chính mình. Ngụy Trang Thành, bị xâm phạm dáng vẻ. Nguyên bản còn có chút thật không tiện, thế nhưng Tiêu Dương hành vi, làm cho nàng không thể không biết hổ thẹn. Một số nam nhân mà thôi. Công tử. Chúng ta chơi cái game được không? Nhẹ nhàng phun ra một cái nhiệt khí. Tiêu Dương lại là không nhịn được run lên. Trong lòng thầm mắng một câu. Yêu tinh. Chỉ có điều, trên mặt nhưng là cười hát hát nói. Tốt tốt. Chơi trò chơi gì? Gần như cùng lúc đó, Nạp Lan Phương Nhã trong mắt lóe ra một vệt căm ghét. Trò chơi này tên gọi thân bại danh liệt. Nàng chính là muốn để Tiêu Dương không mặt mũi tiếp tục ở tại Bắc Mạc Thành, rời đi nơi này, hơn nữa Tiết Dũng khi biết Tiêu Dương muốn xâm phạm chính mình sau. Tuyệt đối sẽ không đang ép mình. Đến thời điểm, chỉ cần Tiêu Dương trên lưng một ít biểu danh, việc này liền có thể giải quyết dễ dàng. Nói, càng là đưa tay giật quần áo một chút. Nhất thời lộ ra tảng lớn vai đẹp. Ngay sau đó, con mắt liền trở nên ửng đỏ, mắt thấy liền muốn gấp khóc. Tiêu Dương nhưng là yên lặng nhìn. Khoan hay nói, nữ nhân này diễn vẫn có như vậy một điểm ý tứ. Này nếu như đặt ở kiếp trước, tuyệt đối là vua điện ảnh cấp bậc mầm. Em gái, ta tới giúp ngươi. Nạp Lan Phương Nhã vừa định lớn tiếng kêu cứu, liền nhìn thấy Tiêu Dương kéo tới. Chỉ có điều, võ sư ngũ tầng tu vi, nàng còn không có để vào trong mắt. Nạp Lan Phương Nhã thiên phú cũng là không sai. 19 tuổi tuổi tác, cũng đã là đại võ sư. Ở Bắc Mạc Thành cũng tính được là thiên tài. Vì tỷ tỷ hạnh phúc, ngươi nhận mệnh đi. Nhỏ giọng quay về Tiêu Dương nói rằng. Ha ha, cô nàng, ngươi có chút ngốc, có chút ngây thơ. Nói Tiêu Dương tốc độ tăng lên dữ dội. Ở Nạp Lan Phương Nhã kinh ngạc dưới con mắt, giữ ở đối phương hai cái tay. Ngay không tính nhiệt, cô nương ra ra, lộ vai nhiều không được, ca ca liền giúp ngươi che lên. Nói giúp Nạp Lan Phương Nhã kéo lên y vật. Chỉ có điều, Nạp Lan Phương Nhã chưa từ bỏ ý định, chính mình tránh thoát Tiêu Dương hai tay. Đem mình tóc làm loạn, quần áo cũng biết loạn, ngay sau đó liền muốn hô to kêu cứu. Hiện tại muốn ngăn cản đã chậm, mắt thấy đối phương liền muốn gọi ra. Tiêu Dương trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Là ngươi buộc ta. Vốn là hắn không muốn dùng một chiêu này, bởi vì lực sát thương quá lớn, dễ dàng sản sinh kẻ thù sống còn. Thế nhưng hiện tại đã đến không thể không dùng là mức độ. Hắn quyết định dùng ra tuyệt chiêu. Níu. Xem nơi này. Nạp Lan Phương Nhã nhìn lại, ánh mắt lộ ra thuộc về người thắng đắc ý. Miệng hơi mở ra. Ngay sau đó liền cảm thấy có cái gì đổ vật tiến vào trong miệng. Ho khan một cái. Kiền ẩu hai tiếng. Đem trong miệng dị vật phun ra ngoài. Muốn nhìn một chút đây là vật gì. Chỉ có điều, Tiêu Dương hội này đã vọt tới. Toàn lực bạo phát. Coi như là Nạp Lan Phương Nhã cũng không phải đối thủ. Thành thạo, liền đem đối phương bắt. Lần này hắn cũng muốn rõ ràng, loại nữ nhân này cũng không thể cho hắn cơ hội. Ý nghĩ hơi động. Trực tiếp mua một cái dây thừng, đem đối phương trói. Đồng thời mua một khối mới tinh khăn mặt, ngăn chặn đối phương miệng. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Dương nghĩ đến đây nữ nhân dĩ nhiên muốn hủy thanh danh của chính mình, liền đến khí. Đột nhiên động thủ. Quay về đối phương mông mẩy chính là ba lần. Đồng thời lấy tên đẹp. Ngươi vừa muốn hãm hại ta thu chút lợi tức. Chỉ có điều, giờ khác này Nạp Lan Phương Nhã nhưng là rơi vào thật sâu hoài nghi bên trong. Coi như bị người đánh, đều là không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Dương giờ khắc này dĩ nhiên là để trần chân. Chuẩn xác điểm nói, là một cái chân ăn mặc cái tất, một cái chân không có. Đang ngẫm nghĩ vừa vật kia mùi lạ. Đột nhiên, Nạp Lan Phương Nhã chỉ cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn. Muốn nói. Tiêu Dương cũng là nhìn ra đối phương tình huống. Ta nói rõ trước, ta không phải cố ý, còn có chớ cùng ta động thủ ta mạnh hơn ngươi. Nói liền đem đối phương trong miệng khăn mặt lấy xuống. Nhất thời, Nạp Lan Phương Nhã nói hào hào. Đầy đủ qua mười mấy tức. Mới cảm giác tốt lắm rồi. Lúc này mới ngẩng đầu, chỉ có điều liếc mắt liền thấy Tiêu Dương để trần chân. Nôn nôn nôn. Lại là một trận chảy như điên. Chương 63, đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu. Tiêu Dương nhưng là có chút buồn bực. Có lớn như vậy mùi vị sao? Nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu. Không biết, không phải mùi vị vấn đề, là đồ chơi này quá cách hứng với người. Lại là qua mười mấy tức. Nạp Lan Phương Nhã mới đứng lên. Một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ta nhất định phải giết ngươi, ngươi sỉ nhục ta. Níu. Cơm có thể ăn bậy, thế nhưng nói cũng không thể loạn nói. Tiêu Dương trực tiếp phủ định. Chỉ có điều trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn. Nhiều đẹp đẽ em gái, bị chính mình dùng tất thối cách hứng với. Này mối thù sợ là kết lại. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nạp Lan Phương Nhã hai mắt ửng đỏ nói. Nàng thất thố. Từ khi gia tộc rách nát, trở thành con mồ côi, đây là nàng lần thứ nhất thất thố. Coi như gia tộc bị diệt đích đáng ngày, đều có thể ung dung đối mặt. Bình tĩnh phân tích, để sử dụng sau này trí tuệ của chính mình trốn thoát. Hoan hoan tương báo khi nào, không bằng chúng ta ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Tiêu Dương có chút bất đắc dĩ nói. Hắn liền biết. Chính mình một chiêu kia vừa ra, nữ nhân này hơn nửa muốn cựu thị chính mình. Cút. Chớ cùng ta phí lời, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Vừa nói, sức mạnh toàn thân bạo phát. Muốn tránh thoát trói lại chính mình dây thừng. Chỉ có điều cũng không biết này dây thừng là cái gì nhãn hiệu. Mặc kệ nàng đại võ sư, làm sao dùng sức, đều là không thể kiếm thoát, ời. Thấy cảnh này, cũng cảm giác có chút buồn cười. Vì phòng ngừa bị tránh thoát ràng buộc lúng túng sự tình phát sinh. Tiêu Dương nhưng là đem cái kia cùng dây thừng cường hóa 9 lần. Có thể nói, cái kia dây thừng tính dai đã có thể so với linh khí. Đừng lãng phí khí lực, ngươi không tránh thoát. Bé ngoan cùng ca nhận thức cái sai, ta giúp ngươi mở ra. Tiện tay cầm lấy một trái cây cắn xuống, đồng thời đặt mông ngồi ở trên ghế xà lồng. cười tủm tỉm nhìn dãy rủa không có kết quả Nạp Lan Phương Nhã. Ngươi vô liêm sỉ. Nạp Lan Phương Nhã cắn chặt răng bạc, trợn mắt trừng mắt Tiêu Dương. Nàng từ nhỏ đến lớn sẽ không bị thiệt thòi lớn như vậy. Hơn nữa còn, vừa nghĩ tới vật kia lối vào, liền không nhịn được muốn nôn khan. Quá cách đứng với người. Có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta đường đường chính chính so với một hồi. Nếu như ta thua, gả cho ngươi làm vợ. Vì cởi dây, Nạp Lan Phương Nhã cũng là bất cứ giá nào. Sau khi nói xong, coi như là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng là không nhịn được khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tình cảnh này, vừa lúc bị Tiêu Dương nhìn thấy, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu. Này mụ điên, xấu hổ thời điểm, còn rất đẹp. Bị một người đàn ông trừng trừng nhìn, Nạp Lan Phương Nhã hơi cúi đầu, có chút nổi giận quát. Ngươi nếu như người đàn ông, để lại mở ta, chúng ta công bằng một trận chiến. Ngạch! Ta không tha ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn thử xem hay sao? Theo bản năng liền tiếp một câu. Lời này vừa ra, Tiêu Dương đều hối hận rồi. Một kích động, nói thuận miệng. Đem trong lòng lại nói phát ra. Cẩn thận nhìn lại. Giờ khắc này Nạp Lan Phương Nhã khuôn mặt nhỏ, dường như chín quả táo đỏ, khiến người ta có loại muốn một cái kích động. Chỉ là không biết là bởi vì thẹn thùng, hay là bởi vì phẫn nộ tạo thành. Hô! Nạp Lan Phương Nhã ngực chập trùng bất định. Rõ ràng cho thấy bị tức không nhẹ. Nàng đường đường Bắc Mạc thành thiên tài nữ tử, ngày hôm nay lại bị một tên vô lại nhục nhã. Lần thứ hai tránh thoát không có kết quả sau khi. Trong mắt lóe ra một vẻ điên cuồng tâm ý. Hừ! Xú nam nhân, coi như được thân thể của ta, vĩnh viễn cũng không chiếm được lòng ta. Đột nhiên đứng lên, đã nói một câu như vậy. Kinh ngạc nhìn người nữ nhân điên này. Ngươi nghĩ làm gì? Có chút không giải thích được nói. Sau một khắc, Nạp Lan Phương Nhã bay thẳng đến một bên vách tường đánh tới. Nhìn ra Tiêu Dương trợn mắt ngoác mồm. Hắn đã nghĩ nói một câu. Ngươi tờ mờ giả tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Đại võ sư gặp trở ngại, tờ mờ có thể đâm chết sao? Chỉ có điều, không có thời gian để Tiêu Dương suy nghĩ những chuyện khác. Hắn nhất định phải cứu cái này một lời không hợp liền tự sát nữ nhân ngu xuẩn. Tuy rằng va bất tử, thế nhưng trên gáy lưu cái túi, đây tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đẹp mắt như vậy em gái, một hồi đi ra ngoài, cũng không tiện theo người ta thúc thúc bàn giao. Có chuyện dễ thương lượng, đừng nghĩ không ra. Nạp Lan Phương Nhã nhưng là liều mạng, một lòng muốn đập đầu chết. Thẳng tắp đâm đến. Tiêu Dương cũng phát hiện một vấn đề, nếu như mạnh mẽ từ phía sau kéo lại đối phương. Tuyệt đối sẽ đem Nạp Lan Phương Nhã hung hăng lắc một hồi. Lấy hội này xung lượng, đến thời điểm nhất định không dễ chịu. Bất cứ giá nào. Con mắt mở sáng. Đột nhiên tăng số vượt qua đối phương. Ngay sau đó liền cảm giác ngực đau xót, phía sau lưng càng là hung hăng đánh vào trên tường. Gần như cùng lúc đó, Nạp Lan Phương Nhã cũng là cảm giác được không đúng. Chính mình rõ ràng va chính là tường, làm sao cảm nhận được chút nào đau đớn. Toàn bộ vạn bảo đường đều cũng có nàng tự mình khảo sát, thiết kế, cuối cùng tuyển liệu. Có thể nói, vạn bảo đường vách tường độ cứng rắn tuyệt đối có thể so với tinh thiết. Yêu thọ A. Cứng như thế. Đã ở giờ khắc này, Tiêu Dương cũng là phát hiện một vấn đề. Mặt sau tường cứng quá, và phía sau lưng đó là đau đớn đau đớn. Cũng tại lúc này, Nạp Lan Phương Nhã cũng là nhìn thấy con kia chân trần, đột nhiên ngẩng đầu. Có chút không dám tin tưởng nhìn lại. Liền nhìn thấy Tiêu Dương đưa tay bưng bụng dưới. Bị cái kia một hồi va là thật không nhẹ. Thiếu một chút thổ huyết. Ngươi. Nhìn bưng bụng dưới Tiêu Dương, càng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là tức sôi ruột. Đây là cái gì hiếm có nữ nhân, một lời không hợp liền đập đầu vào tường tự sát. Thực sự là đủ trinh liệt. Đại gia nói với ngươi rõ ràng, lão không thích ngươi, càng sẽ không cưới ngươi, xin ngươi không muốn nằm mộng ban ngày. Nói càng là không nhịn được xoa bụng của mình. Cái kia một hồi, nội tạng đều được xung kích. Hội này càng là đau dữ dội. Nguyên bản không biết làm sao Nạp Lan Phương Nhã, trực tiếp sửng sốt, một mặt không thể tin được nhìn về phía Tiêu Dương. Một lát sau, cũng là bạo phát. Ta hiếm có, yêu thích gả cho ngươi a. Muốn kết hôn người của lão nương, nhiều lắm đấy. Cái kia tốt nhất. Lúc nói chuyện, Tiêu Dương càng là lần thứ hai lấy ra một cái dây thừng. Mà Nạp Lan Phương Nhã trong mắt lóe ra một vẻ kinh hoàng. Càng là không nhịn được lùi về sau mấy bước. Người nghĩ làm gì? Này muốn thả ở trước đây, Tiêu Dương nói cái gì, đều phải khiêu khích đối phương. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là không có tâm tình. Ở trong mắt hắn, đây chính là một mụ điên, không chịu nổi đùa giỡn. Nếu là hắn trở lại hai lần tự sát, Tiêu Dương cảm giác mình đều có thể đi địa phủ đưa tin đi tới. Vì lẽ đó vì mình nhân thân an toàn, vẫn là đem đối phương chân cũng đồng thời trói lại đi. Ta kể cho ngươi, đừng ép ta làm không bằng cầm thú chuyện tình. Tiêu Dương lạnh lùng nói. Chỉ là một ngây người, Tiêu Dương đã đem không cách nào chống lại Nạp Lan Phương Nhã thân bắt, trực tiếp bỏ vào trên ghế xa lồng, đưa tay nắm lấy đối phương chân ngọc, hai ba lần, liền đem đối phương hai chân trói chặt. Ngươi ngươi! Nạp Lan Phương Nhã ở biết tình huống thế nào sau khi, càng là khí miệng lớn thở dốc, một đôi mắt càng là cửu thị nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Dương đã bị lăng trì một trăm khắp cả. Ngươi đừng nhìn ta là vì ngươi mạnh khỏe, sợ sệt ngươi tiếp tục làm chuyện điên rồ. Tiêu Dương càng là có chút đắc ý nói. Chỉ có điều, Nạp Lan Phương Nhã nhưng là không cảm kích. Ngươi vô liêm sỉ tiểu nhân, ta chớ chú ngươi không chết tử tế được. Đó là há mồm liền mắng. Điều này làm cho Tiêu Dương cau mày, hung hăng trợn mắt nhìn một chút đối phương. Nhưng là không có hiệu quả, Nạp Lan Phương Nhã nhưng là tiếp tục mắng. Cũng may là bao xương cách âm coi như không tệ, bằng không tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Bắc Mạc thành thiên tài nữ tử, tuyệt thế giai nhân, lại bị người trói chặt ném ở một bên. Đừng ép ta dùng cái tất. Tiêu Dương bị mắng tức giận, lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Hầu như trong nháy mắt, Nạp Lan Phương Nhã chỉ cảm thấy một luồng phát tởm kéo tới, thân thể không nhịn được run run một cái. Ngay sau đó chính là cảm giác trong dạ dày cuồn cuộn. Chương 64, Long Châu. Một xà hoa trong bao xương. Bạch Vân Thần nghiêng người dựa vào trên ghế xà lồng. Đang lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Một ông già đi vào. Nhìn thấy người lão giả này, Bạch Vân Thần vẻ mặt hơi run run. Liền vội vàng đứng lên. Vốn là muốn nói điều gì, thế nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có hai tên người ngoài, lời vừa ra đến khỏe miệng, lại nín trở lại. Hai người các ngươi đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi phụ dưỡng. Trực tiếp để hai tên hầu gái rời đi. Gần như cùng lúc đó, hai tên hầu gái vội vã hướng về ngoài cửa đi đến. Đó là chốc lát không dám nhiều chờ. Phảng phất, cái này Bạch công tử không phải người, mà là một con manh thú thở hồng hoang. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Vân Thần trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối, nhĩ lão làm sao đích thân đến, loại chuyện nhỏ này vãn bối là có thể giải quyết. Trên mặt càng là lộ ra vô cùng cung kính dáng dấp. Lão giả chỉ là khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói một câu. Ở trong nhà cũng là vô sự, liền đến nhìn. Là, tuy rằng lão giả thái độ phi thường vô lễ, thế nhưng Bạch Vân Thần nhưng là liền mông cũng không dám nhiều thả một. Trong lòng hắn rõ ràng, mình bây giờ có, cái kia đều là bởi vì người này nâng đỡ. Nếu như chọc cho đối phương không cao hứng, đừng nói là hắn, coi như là, hắn vị kia sắp đột phá võ hầu cha đẻ đến rồi, cũng chỉ có bị giết phần. Nghĩ đến trước đây không lâu thảm trạng, Bạch Vân Thần liền không nhịn được run run một cái. Đầu thấp thấp hơn. Ở nơi này thế, lão giả đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi đổ vật còn bao lâu bán đấu giá? Về tiên bối, căn cứ tiểu nhân điều tra, đại khái lại quá một bán đấu giá vật, liền đến cái này hải tẻm. Cũng may là Bạch Vân Thần đã làm xong bài tập, trực tiếp hồi đáp. Nếu như nói không biết, chắc chắn sẽ gây nên đối phương bất mãn. Lão giả gật gù. Chỉ có điều ngữ khí nhưng là có chút không quen. Đừng xảy ra sự cố, bằng không ngươi biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc nói chuyện, một cái đen tuyển tiểu xà từ cửa tay áo, mang xét giỏ xét đi ra. Một cái nuốt lấy một viên hoa quả, gần như cùng lúc đó liền lại thu về đến già người trong quần áo. Tiểu nhân biết, nhất định sẽ không ra sai. Bạch Vân Thần cái chán càng là bốc lên mồ hôi lạnh. Vì lần đấu giá này hắn nhưng là đầy đủ điều động 500.000 hai tài chính. Phải biết, hắn Bạch gia tổng tư sản cũng bất quá hơn 1 triệu 2. Lần này, có thể nói, bọn họ Bạch gia nhưng là bỏ ra vốn lớn, chỉ vì trợ giúp lão giả được cái kia một cái item. Hơn nữa tiểu nhân đã điều tra rõ ràng, Vạn Bảo Đường đám người kia cũng không biết hàng, đem vật kia xem là Dạ Minh Châu. Đương nhiên tiểu nhân cũng làm thật cái khác chuẩn bị, tất nhiên sẽ không ra sai. Bạch Vân Thần thái độ vẫn thành khẩn. Lão giả nhưng là hài lòng gật gù. Phải biết, hắn vì vật kia, nhưng là bận việc nửa đời. Rốt cục vào hôm nay bị hắn gặp, mặc kệ trả giá bao nhiêu đánh đổi, hắn đều muốn chiếm được vật kia. Sau khi chuyện thành công, ngươi Bạch gia thì sẽ thêm ra một võ hầu. Thản nhiên nói. Chỉ có điều, lời này nhưng là để Bạch Vân Thần rơi vào cung nhiệt. Hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Chỉ cần hắn lão tử tiến vào võ hầu, hắn chính là Bắc Mạc thành quý tộc. Đến thời điểm, một cách tự nhiên muốn so với hiện tại uy phong. Đa tạ tiền bối đại ân. Bạch Vân Thần trực tiếp liền dập đầu ba cái đầu. Cũng tại lúc này, một hạt châu màu trắng xuất hiện. Lão giả đang nhìn đến hạt châu màu trắng sau, hô hấp cũng là trở nên hơi gấp gáp. Vội vã đem Bạch Vân Thần kêu lại đây. Ngươi nhanh lên một chút lại đây tăng giá. Cái này kèm bên cạnh, có một đoạn nói. Phẩm chất cao Dạ Minh Châu, giá khởi đầu 1 vạn lượng. Bạch Vân Thần trong mắt lóe ra một tia xem thường, thế nhưng động tác trên tay nhưng là không chút nào chậm. Trực tiếp tăng giá 1.000 lạng. Qua một hồi lâu, đều là không ai tăng giá. Mắt thấy liền muốn tới tay. Đột nhiên, một cái túi xương đèn sáng lên. 20.000 lượng bạc trắng. Bạch Vân Thần sửng sốt chốc lát, thế nhưng rất nhanh sẽ lại lấy lại tinh thần. Trong mắt càng là lộ ra phẫn nộ. Không nói hai lời, liền đem giá cả tăng lên tới 3 vạn lượng. Đáng chết. Đây là người nào? Chỉ có điều rất nhanh giá cả liền đạt đến 40.200, điều này làm cho Bạch Vân Thần hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. Thế nhưng là không dám dừng lại, điên cuồng tăng giá. Mà ở một bên khác, Tiêu Dương lông mày cũng nhíu lại. Nhìn vừa căng dạ Minh Châu, trong lòng đều muốn mắng người. Mẹ kiếp, chẳng lẽ có người nhận ra vật này? Thầm nhủ trong lòng một câu. Thế nhưng rất nhanh sẽ lại bị chính mình phủ định. Phải biết nếu như không có hệ thống, hắn cũng không biết này kèm lai lịch. Tên gọi, Long Châu Tàn Thứ. Phẩm chất, yêu vương. Công năng, chức năng, hàm, một con yêu vương cảnh cự long, chết rồi để lại Long Châu. Giới thiệu tóm tắt, Long tộc tu luyện căn bản. Thu về giá cả, 1.500.000. Này một hạt châu, bán cho hệ thống dĩ nhiên có thể bán 1,5 triệu. Hơn nữa đây là nửa giá sau khi. Có thể nói, đây là Tiêu Dương đến nay mới thôi, gặp thứ đáng giá nhất. 1,5 triệu. Chỉ cần này 1,5 triệu tới tay, đột phá đại võ sư không phải là mộng. Nhìn thấy giá cả đạt đến 10 vạn lượng. Hầu như không do dự, hơn nữa 10 ngàn. Hắn Tiêu Dương hiện tại cái gì cũng không nhiều, liền bạc nhiều. Mới vừa gõ xong triệu ra gia chủ, 180.000 tuyệt đối cầm được đi ra. Huống chi, trong tay mình còn siết một thành chủ giá đặc biệt. Thực sự không được, liền để thành chủ trên. Đang nhìn đến giá cả đạt đến 11 vạn lạng, Bạch Vân Thần hai mắt đều đỏ. Vào giờ phút này hắn cỡ nào nghĩ, tìm tới người này, cùng đối phương liều mạng. Chỉ có điều, hắn giờ phút này, cũng không thể không cường cắn răng sỉ, cũng là không ngừng mà tăng giá. Mà cái khác bao xương người, đều xem choáng váng. Một tên Dạ Minh Châu dĩ nhiên đạt đến 11 vạn giá cao, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tất cả mọi người là dồn dập hỏi thăm hai người này bao xương chủ nhân. Khốn nạn, đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Nhìn đã đạt đến 20 vạn Long Châu, Bạch Vân Thần đều sắp hộc máu. Vừa mới chuẩn bị tăng giá, lại bị lão giả ngăn cản. Tiên bối, ngươi yên tâm, ta đây lần dẫn theo 500.000 hai tới, nhất định có thể giúp ngươi lao đem viên này Dạ Minh Châu bắt được tay. Chỉ có điều, lão giả nhưng là lắc lắc đầu. Tặng cho hắn. A. Bạch Vân Thần phi thường không hiểu nhìn về phía đối phương, chỉ có điều, lão giả như cũng là bình thản một câu. Tặng cho hắn. Lần này, xác định chưa từng xuất hiện ảo thính sau khi. Bạch Vân Thần lúc này mới ngừng tay. Mà lúc này, vang lên bên tai lão giả. Người này ở. Nhất phía nam lô ghế riêng, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, buổi tối trước, đem đồ vật đưa đến trong tay ta. Trong mắt lóe ra từng kia sắc ý. Lão giả đã có 90% chắc chắn, người kia nhận ra Long Châu. Trong lòng hắn rõ ràng, muốn dựa vào 500.000 bắt Long Châu, cơ hồ là không thể nào. Vì lẽ đó hắn muốn dùng càng thêm trực tiếp phương pháp. Tiền bối ta biết rồi. Bạch Vân Thần cũng là trong nháy mắt hiểu ý. Hắn cũng là nổi giận, thậm chí có người dám như thế với hắn đối nghịch, hơn nữa đối phương nhìn cách vẫn là một thế lực nhỏ. Điều này làm cho Bạch Vân Thần nhịn không được, trực tiếp bắt đầu triệu tập nhân thủ. Hắn muốn giết cái kia liên tục tăng giá ra hỏa. Người đến. Chỉ là hô một tiếng, ba người liền từ ngoài cửa đi vào. Thiếu gia, ngươi có cái gì dặn dò? Đi đem cái túi sách kia xương người cha cho ta đi ra. Nói chỉ về Tiêu Dương lô ghế riêng. Mà giờ khắc này Tiêu Dương, chính đang thấp thỏm chờ đợi mình Long Châu. Cả người, ở trong bao xương, đi cái liên tục. Ngươi có phiền hay không a? Coi như là Nạp Lan Phương Nhã đều có chút nhìn không nhịn được. Tiêu Dương hận hận chừng một chút. Người nữ nhân biết cái gì? Lần này ta có thể nhặt được bảo. Nói càng là chuyện không biết hiện tại bật cười. Tuy rằng bỏ ra 20 vạn lượng bạch ngân, thế nhưng đổi lấy một viên giá trị 1,5 triệu Long Châu. Này buôn bán nghĩ như thế nào, đều là máu kiếm lời A. Chương 65, nói ngươi là heo, là đúng heo sỉ nhục. Nạp Lan Phương Nhã hơi sững sờ. Nàng cảm giác được nghề nghiệp của chính mình nhận lấy nghi vấn. Phải biết, nàng ngoại trừ vạn bảo đường tổng quản ở ngoài, còn có một nghề nghiệp. Đó chính là cấp cao giám bảo người. Nàng những năm này giám định bảo vật, không có 10.000 cũng có 8.000 món. Mà bây giờ, thậm chí có một tên quý tộc thiếu gia, dĩ nhiên nói mình không biết. Nợ nụ cười. Nạp Lan Phương Nhã phát phì cười. Đừng nói hắn Tiêu Dương không tư cách nói, coi như vạn bảo đường thủ tịch chuyên gia giám định Trương Vĩ Hiền Lao tiên sinh, cũng không dám nói như vậy. Ha ha. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Trong lòng đã nghĩ kỹ, một hồi nhất định phải đem Tiêu Dương cở trách đến không đất dung thân. Lần này món đồ đấu giá cũng đều là trải qua tay nàng. Trong đó có cái gì tốt đồ vật, trong lòng nàng đều rõ ràng. Hiện tại ngắt lấy thời gian, cái thứ nhất thứ tốt, còn chưa lên đây. Cốc cốc cốc. cũng không lâu lắm, cửa phòng bị người văng lên. Tiêu Dương đã sớm chờ có chút không thể chờ đợi. Vội vã bước nhanh đi tới trước cửa, đột nhiên mở cửa phòng. Coi như là đưa Long Châu thị giả, đều là bị sợ nhảy một cái. Gần như cùng lúc đó, chỉ cảm thấy trong tay hết sạch, ở túi đầu nhìn lại, cái kia chứa đựng Dạ Minh Châu hộp đã bị người lấy đi. Người này có. Nói được nửa câu đột nhiên nghĩ đến cái gì, thị giả vội vã che miệng lại, hốt chờ rời đi. Tiêu Dương nâng trong tay hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở ngồi ở trên. Lúc này mới yên tâm ngồi xuống. Mà Nạp Lan Phương Nhã cũng là nhìn thấy hộp gấm. Một chút liền muốn đến trong đó chứa gì đó. Bởi vì, nay đồ vật là nàng tự tay giám định, nếu như nhớ không lầm. Bên trong hẳn là một viên thi đấu đặc thù màu trắng Dạ Minh Châu. Lúc đó nàng cũng cảm thấy Dạ Minh Châu kỳ quái, thế nhưng đang dùng các loại phương pháp sau khi. Kết quả cuối cùng như cũng là một Dạ Minh Châu. Liên tùy ý ngọn một thi đấu đúng trọng tâm giá cả. Bởi vì màu trắng Dạ Minh Châu, cũng coi như hiếm có vật, nàng liền ngọn một vạn lượng. Ha ha! Ta tưởng cái gì, nguyên lai chính là chỗ này viên nho nhỏ Dạ Minh Châu a. Có chút khinh thường nói. Vốn cho là mình thật trông nhầm, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Tiêu Dương căn bản chính là cái gì cũng không hiểu. Hoàn toàn chính là con nhà giàu tâm lý, nhìn hợp mắt, liền cảm thấy là bà bối. Ngươi này Tiêu công tử, cũng có khoét lỗ thời điểm, đáng đời. Chính là không biết ngươi là bỏ ra 10.000 vẫn là 20.000 mua, nếu như là 20.000 vậy ngươi nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Nạp Lan Phương Nhã không mặn không nhạt nhạo báng Tiêu Dương. Viên này Dạ Minh Châu giá trị nhiều nhất sẽ không vượt qua 15.000 tiền hai. Nay còn muốn gặp phải chân chính yêu thích người, mới có thể có giá cả cỡ này. Ngươi mụ điên biết cái gì, ngươi cũng là dài đến đẹp đẽ, những phương diện khác quả thực là không còn gì khác. Tiêu Dương thản nhiên nói. Nhưng trong lòng thì có chính mình tiểu cửu cửu. Cùng vị này tạo mối quan hệ, sau đó nhất định thường đến Vạn Bảo Đường kiểm lầu. Bị ngươi nói làm lọ hoa, này nếu như đặt ở trước đây, Nạp Lan Phương Nhã sinh ra sớm khí. Thế nhưng không biết tại sao, hiện tại liền sinh không đứng lên khí. Chỉ có điều, vẫn là làm ra cực kỳ khó chịu dáng vẻ. Ha ha, ngươi mua này Dạ Minh Châu bỏ ra bao nhiêu tiền? Tiêu Dương không nói gì, chỉ là vươn hai ngón tay. Nhất thời, Nạp Lan Phương Nhã trong mắt lóe ra một tia thật sâu xem thường. Trong lòng càng là liên tục cười lạnh. Quả nhiên là một dựa vào bậc cha chú làm mưa làm gió con nhà giàu, một nho nhỏ Dạ Minh Châu, dĩ nhiên ra giá 20.000. Để chứng minh nghề nghiệp của chính mình tố chất, Nạp Lan Phương Nhã vẫn là chậm rãi nói rằng. Màu trắng Dạ Minh Châu một viên, giá khởi đầu một vạn lượng, dự đoán cực hạn 15.000. Tiêu công tử thực sự là thủ đoạn cao cường, liền thiệt thòi 5.000 lạng, mượn rơi xuống cái này Dạ Minh Châu, tiểu nữ tử thực sự là khâm phục. Khâm phục. Trên mặt nụ cười, nơi nào có nửa phần bội phục ý tứ. Còn kém ở trên mặt viết đến một hàng chữ. Ta đang cười nhạo ngươi. Tiêu Dương sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Muốn cái gì đây, 20.000 hai làm sao có khả năng bắt. Lời này vừa ra. Nạp Lan Phương Nhã nụ cười thu lại nghi hoặc mà hỏi một câu. Vậy ngươi bỏ ra bao nhiêu? 20.000 mặt sau thêm cái linh. Liếc mắt nhìn, Tiêu Dương rất bình tĩnh nói. Nạp Lan Phương Nhã hơi sửng sốt một chút, nhỏ giọng thầm thì một câu. 20.000 mặt sau thêm cái linh. Một giây sau, đồng tử, con ngươi hơi phóng to, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngươi bỏ ra 20 vạn. Cả ngươi đều ở chấn động bên trong. Một viên phổ thông Dạ Minh Châu, dĩ nhiên bỏ ra 20 vạn lượng. Thế này sao lại là ở phá sản, đây là đang đốt tiền. Sung sục. Nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó là phát sinh chuông bạc hãy tiếng cười. Nàng nhưng là Vạn Bảo Đường người, một phổ thông Dạ Minh Châu bán ra 20 vạn giá cao. Các nàng có thể nói là kiếm bùn đầy bất mãn. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Nạp Lan Phương Nhã cỡ nào nghĩ, để cái này Tiêu công tử nhiều mua mấy món đồ. Những thứ đó giá trị bản thân, hơn nửa đều sẽ tăng vọt. Ha ha ha. Ha ha ha. Cười chết ta, tháng 1 năm 10.000 Dạ Minh Châu, ngươi dĩ nhiên bỏ ra 20 vạn lượng. Ha ha ha. Ngươi thực sự là một con lợn. Nhìn cười nhạo mình Nạp Lan Phương Nhã, Tiêu Dương trong mắt nhưng là lộ ra một tia bi ai. Nữ nhân đáng thương. Chính mình thiệt thòi bao nhiêu, xem ra ngươi là thật sự không biết ta. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, chính mình có nên hay không nói cho đối phương biết thật muốn đây. Các ngươi đem 3 triệu gì đó, lấy 10.000 giá cả bán ra. Chỉ có điều, Tiêu Dương cảm thấy, nếu như đem lời nói này ra tới nói, nữ nhân này có thể hay không thật điên mất. Quên đi, không biết là phúc. Cuối cùng vẫn là không quyết tâm, hắn không thể trơ mắt nhìn một mỹ lệ làm rung động lòng người em gái, bởi vì không chịu nổi đả kích sau, biến thành một con mụ điên. Lại càng không cho phép đã biết sao làm. Ha ha. Heo tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ có ý kiến gì sao? Nạp Lan Vương Nhã cười tủm tìm hỏi. Rõ ràng đã đem Tiêu Dương xem là một con lợn. Cô nàng chú ý lời nói của ngươi. Tiêu Dương lông mày kinh hoàng, thiếu một chút sẽ không nhịn xuống, hành hung nữ nhân này một trận. Xin lỗi. Ta xin lỗi Quảng Đại Heo, cùng chúng nó so ra, ngươi càng ngu xuẩn một ít. Vì lẽ đó, nói ngươi là heo, là đúng heo lớn nhất sỉ nhục. Tiêu Dương không muốn đánh phá đối phương ảo giác, thế nhưng Nạp Lan Vương Nhã nhưng là không tha thứ. Nhìn dáng vẻ, nàng sẽ dùng việc này, mỗi ngày chào phúng Tiêu Dương. Tiêu công tử, ta còn có 2 viên dạ minh châu, ngươi không muốn cho nhiều lắm, liền cho 50.000 là được. Lại một lần chào phúng, rốt cục để Tiêu Dương có chút không chịu được. Ngươi mụ điên, nói ngươi không có kiến thức, ngươi còn không tin, ngươi biết đây là cái gì ư? Trực tiếp giống to. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Vương Nhã trực tiếp sửng sốt. Qua một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Ha ha! Một nát dạ minh châu, ta có thể giám định không ra. Nghe nói như thế, Tiêu Dương liền muốn cười. Nát dạ minh châu! Ha ha ha! Trong miệng ngươi nát dạ minh châu ít nói cũng đáng 3 triệu. Nạp Lan Vương Nhã nhưng là nhàn nhạt nhìn Tiêu Dương. Chương 66, khe nằm, thuần khiết đều bị phá hủy. Ha ha, ngươi tiếp theo trang bị. Ngươi không cảm thấy ngươi nói ít đi sao? Này dạ minh châu ít nói cũng đáng 30 triệu. Căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Dương chuyện ma quỷ. Vẫn đúng là dám há mồm, còn 3 triệu, liền 3 vạn cũng không chi số. Tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân. Tiêu Dương đã không muốn để ý nữ nhân này. Có câu nói thật tốt, tiếng trầm giàu to. Chính mình lén lén lút lút đem tiền kiếm lời, so cái gì đều cường. Nếu như đối phương biết vật này giá cả, nói không chừng còn có thể đỏ mắt, còn có thể đưa tới phiền phức không tất yếu. Tiêu Dương đã không muốn ở để việc này. Giá trị thực sự tự mình biết là tốt rồi, coi như cùng đối phương nói chỉ trị giá 1 đồng tiền, cũng là chính mình kiếm lời. Ha ha ha, ta sẽ không gặp như thế ngu xuẩn. Nạp Lan Vương Nhã hôn éo người, phát sinh chuông bạc hay tiếng cười. Giờ khắc này, nàng cảm thấy quá thoải mái. Thời gian thật dài không vui vẻ như vậy. Chỉ có điều kéo dài tiếng cười, để Tiêu Dương trong lòng có chút khó chịu. Trực tiếp hung hăng trợn mắt nhìn một chút đối phương. Ngươi lẽ nào muốn cái tất? Nói xong cọc sờ làm dạng đi thoát, cởi cái tất. Nhất thời, Nạp Lan Vương Nhã cổ họng phảng phất bị người bóp lấy. Không phát ra được một điểm âm thanh. Càng là có chút không thể tin nhìn về phía Tiêu Dương. Hắn là cỡ nào nghĩ, miệng phun thơm ngát, đem trước mắt cái này xú nam nhân, mắng một máu chó đầy đầu. Thế nhưng tình huống bây giờ, mình bị trói lại tay chân, thật muốn nói chuyện thua thiệt tuyệt đối vẫn là chính mình. Nghĩ như vậy, Nạp Lan Vương Nhã nhịn được. Chờ nàng thoát hiểm, ở báo thủ cũng không trễ. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiêu Dương, nhưng cũng không dám đang cười nhạo đối phương. Chỉ lo người này thật nắm cái tất ngăn miệng mình. Mà Tiêu Dương ánh mắt đã lần thứ 2 rơi vào trên màn ảnh. Kiểm lậu nhặt được 1 viên Long Châu, để hắn càng thêm chờ mong mặt sau bán đấu giá. Một lần để hắn kiếm lời 130 vạn. Nhiều đến mấy lần, cố gắng là có thể trực tiếp trở thành võ hầu. Chỉ có điều mặt sau hải tẻm, cùng Long Châu so ra, liền hiện ra có chút thường thường không có gì lạ. Nhiều nhất một, là một bộ cổ họa. Cũng bất quá, để Tiêu Dương kiếm lời 20.000 trên lệch giá. Mà những thứ đồ khác, lợi nhuận đại khái đều ở mấy ngàn mấy trăm không giống nhau. Đối với phần sau trận, quả thực là thất vọng cực độ. Một bên Nạp Lan Vương Nhã đều xem choáng váng. Chỉ cần Tiêu Dương vừa ra tay, đó là tất nhiên thiệt thòi tiền. Hầu như đều là mấy vạn hai ra bên ngoài thiệt thòi, một hồi bán đấu giá hạ xuống. Tiêu Dương ít nhất thiệt thòi 30 vạn lượng. Như vậy phá sản thực lực, làm cho nàng trợn mắt ngoan mồm. Đồng thời, trong lòng quyết định, người này đánh chết cũng không thể gả. Người như thế, coi như là có giày nữa của cải, cũng không đủ đối phương làm hư. Thả ta ra. Đến lúc cuối cùng một cái món đồ đấu giá bị người mua lại, Nạp Lan Vương Nhã cũng là rốt cục nhịn không được, mở miệng nói rằng. Nàng còn muốn chủ trì mặt sau bế mạc nghi thức. Hiện tại bị người bó ở đây, đi như thế nào? Ta muốn đi làm khắc phục hậu quả công tác. Ngươi đừng làm bừa, ta đây lần tin ngươi một hồi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không đánh lại được ta. Tiêu Dương bàn giao vài câu, cũng là chuẩn bị mở ra đối phương dây thừng. Hiện tại bán đấu giá đã kết thúc, chính mình cũng không thể tiếp tục buộc đối phương đi. Coi như là hắn tình nguyện, Nạp Lan Vương Nhã lao thúc cũng sẽ không đồng ý. Lại nói, một hồi đều phải đi ra ngoài. Cũng không thể buộc Vạn Bảo Đường tổng quản đi ra ngoài đi. Nói như vậy, chắc chắn sẽ bị người đánh chết. Ngươi nhanh lên một chút, ta muốn không còn kịp. Nạp Lan Vương Nhã mắt thấy thời gian phải, có chút dồn dập thúc giục. Thúc cái gì thúc? Ta muốn mở ra mới được a. Tiêu Dương khó chịu nói rằng, đồng thời cũng là mở ra đối phương ràng buộc. Con mắt xem ở trên cổ tay của đối phương. Nhất thời vẻ mặt biến đổi. Vừa chỉ muốn, phòng ngừa Nạp Lan Vương Nhã sẽ tránh thoát chạy trốn, vì lẽ đó ra tay có chút trùng. Hai cái rõ ràng dây thừng dấu ấn, xuất hiện ở cái kia trắng non trên cổ tay. Vội vã có chút thấp thỏm, cười đối phương trên mắt cá chân dây thừng. Rất nhanh sẽ được cởi ra, mặt trên như cũng là hồng hồng dây thừng dấu ấn. Nếu như đặt ở người bình thường trên người, cố gắng còn không quá rõ ràng, mà nữ nhân này bạch có chút kỳ cục. Quét mắt qua một cái. Tất nhiên có thể nhìn thấy hai đạo dây thừng ấn. Suy nghĩ một chút, Tiêu Dương đang chuẩn bị đưa cái này không được tin tức nói ra. Mang theo này vài đạo dây thừng ấn đi, cho dù có khẩu cũng không thấy có thể giải thích rõ ràng. Ho khan một cái. Khả năng xuất hiện một ít tình hình. Ta không rảnh đùa với ngươi, ta muốn nhanh lên một chút đi. Nạp Lan Phương Nhã nhưng là đứng dậy đã nghĩ rời đi, mắt thấy liền muốn đi mở cửa phòng. Tiêu Dương vội vã đưa tay kéo lại đối phương. Ngươi đừng sốt ruột. Nói càng là một cái đẩy ngã đối phương. Nhất thời, Nạp Lan Phương Nhã tóc gáy dựng đứng lên. Trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối. Ngươi nghĩ làm gì? Có chút kinh ngạc nói. Ngươi xem một chút tay ngươi cổ tay, cùng cổ chân, ở làm quyết định có rời hay không? Nghe nói như thế, Nạp Lan Phương Nhã nghi hoặc mà liếc mắt một cái. Nhất thời, sắc mặt biến đổi lớn. Mấy đạo rõ ràng dây thường ấn, nếu như vậy đi ra ngoài, nàng chắc chắn sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức không tất yếu. Bởi vì Vạn Bảo Đường tổng quản, nàng nhưng là biết, có không ít phú thương cùng quan lớn, đều yêu thích này một cái. Thật muốn như vậy đi ra ngoài, danh dự của nàng hơn nửa muốn không gánh nổi. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Phương Nhã con mắt thường đỏ, trừng trừng nhìn về phía Tiêu Dương. Cũng không nói, chính là nhìn. Rất nhanh, Tiêu Dương đều bị xem mau. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Điều này cũng không có thể trách ta, ngươi không phát bệnh, ta có thể trói ngươi. Âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Nạp Lan Phương Nhã nghe được. Nguyên bản trong lòng thì có khí, trực tiếp bị một câu nói này đốt. Trực tiếp đứng lên, hướng về Tiêu Dương nhào tới. Ta với ngươi liều mạng. Hôm nay chủ trì công việc, nàng tuyệt đối không thể đi. Thật muốn đi tới, Bắc Mạc Thành e sợ sẽ bởi vì. Này mấy đạo dấu vết, ghét bỏ một làn sóng. Ai? Chuyện này thật sự không thể trách ta. Tiêu Dương cũng biết chính mình lỗ mãng. Nhiều như vậy biện pháp không cần, nhất định phải trói người ta. Lần sau ở gặp phải tình huống như thế trực tiếp đánh ngất. Bởi trong lòng có chút áy náy, Tiêu Dương cũng không tiện phản kháng. Chỉ có thể mặc cho đối phương đem mình ngăn chặn, cho rằng chỉ cần Nạp Lan Phương Nhã xin bất giận, việc này liền trôi qua. Ta thật không phải là cố ý, ta cũng không nghĩ tới một mình ngươi đại võ sư, bị trói một bó, là có thể xiết xuất huyết ấn. Vốn định giải thích một đôi lời. Thế nhưng suýt chút nữa đem Nạp Lan Phương Nhã tức chết. Thật bó một bó, ngươi rõ ràng đều ở hạ tử thủ, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Nói liền đưa tay hướng về Tiêu Dương cái cổ bấm đi. Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Nhìn thấy Nạp Lan Phương Nhã ngồi ở một người đàn ông trên người. Nhất thời, hai tên thị giả sửng sốt. Qua mấy tức mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng xin lỗi, lại lùi ra. Xin lỗi, ta cho rằng không ai. Hai người vội vã rời đi, đi chưa được mấy bước một người trong đó thị giả hỏi. Ta vừa có phải là hoa mắt, đại tổng quản dĩ nhiên ngồi ở một người đàn ông trên người. Ngươi cũng thấy đấy, đại tổng quản thật giống thật sự ngồi ở một người đàn ông trên người. Chuyện này. Nhất thời, lòng của hai người liền cảm thấy đau xót. Phải biết, Nạp Lan Phương Nhã đối với bọn họ những thị giả này, rất chăm sóc. Cho nên nói bọn họ những người này, đều là phi thường ái mộ cái này đại tổng quản. Ôi! Đại tổng quản cũng là nữ nhân, cũng phải lập gia đình. Ngậy! Đột nhiên mở cửa, đánh hai người một sờ không kịp đề phòng. Chỉ là trong giây lát này, hai tên thị giả đã lùi ra. Điều này làm cho hai người liền cơ hội giải thích đều không có. Khe nằm. Ngươi vẫn chưa chịu dậy, sự trong sạch của ta a. Tiêu Dương đẩy ra Nạp Lan Phương Nhã, liền hướng về cửa phòng chạy đi. Đột nhiên mở cửa phòng, muốn giải thích một chút. Thế nhưng hai tên thị giả đã sớm chạy trốn không còn bóng. Giờ khắc này Nạp Lan Phương Nhã nhưng là tâm loạn như ma. Chỉ có điều, đang bị Tiêu Dương đẩy ra sau khi, liền phục hồi tinh thần lại. Nhìn sốt ruột Tiêu Dương, trong lòng không nói ra được vui sướng. Đáy lòng nhưng là có chút tiểu bi ai. Chính mình một thiên tài nữ tử, còn chưa nói thuần khiết, trước mắt người đàn ông này dĩ nhiên trước tiên nói từ bản thân thuần khiết. Đáng ghét. Cắn chặt hàm răng, nội tâm lần thứ hai trở nên không thăng bằng. Giờ khắc này Tiêu Dương đã xoay người lại, cái kia hai tên thị giả đã chạy. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là để Nạp Lan Phương Nhã ra tay, tìm tới hai người kia, đem việc này giải thích rõ ràng. Bằng không, hắn Tiêu Dương thuần khiết sẽ phá hủy. Chương 67, sát thủ. Mụ điên, đi nhanh một chút, chúng ta tìm tới hai người kia giải thích rõ ràng. Tiêu Dương căng thẳng nói. Nạp Lan Phương Nhã chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhưng là không hề bị lay động, hoàn toàn không có giải thích ý nghĩ. thậm chí còn cầm lấy một cây nho, đặt ở trong miệng chậm rãi thưởng thức. Hoàn toàn không nhìn ra sốt ruột dáng vẻ. Ngươi nhanh lên một chút ta. Ca ca vẫn là ngây thơ con trai, ngươi đây không phải hủy ta thuần khiết sao. Tiêu Dương biết, việc này nếu như truyền tới chính mình sư muội trong thai, chính mình chắc chắn sẽ bị giang rắc. Nếu như truyền tới Chu Cảnh Bằng trong thai, sau đó sinh hoạt, đại khái là thiên ngày bị người nhấc theo kiếm ở phía sau niệm. Mụ điên, ngươi nhanh lên một chút. Tình huống vạn phần khẩn cấp. Nạp Lan Phương Nhã khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Dương, rất là bình tĩnh nói. Ha ha. Ngươi cảm thấy coi như cho bọn họ giải thích, bọn họ liền tin tưởng sao. Lời này vừa ra. Tiêu Dương rõ ràng sửng sốt một chút. Hơn nữa rất nhanh cũng là phục hồi tinh thần lại. Mọi người là có chút bắt quái thuộc tính, ngoài miệng nói không nói, thế nhưng thường thường sẽ đem một ít bí mật nói cho bạn tốt. Sau đó bạn tốt chuyện bạn tốt. Ngày hôm sau việc này, nên liền truyền ra. Coi như tìm tới hai người, hơn nửa cũng sẽ bị truyền ra. Vậy chỉ có thể giết. Tiêu Dương trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Vì mình trung thân hạnh phúc, chỉ có thể oan ức hai người. Nạp Lan Phương Nhã lông mày nhưng là hơi nhíu lại, có chút không quen nhìn về phía Tiêu Dương. Ngươi dám động bọn họ, thì đừng trách ta không khách khí. Còn có, ta một người phụ nữ cũng không quan tâm, một mình ngươi đại lao ra, sợ cái gì. Trong lòng kỳ thực cũng là có chút oan ức. Hoàng Hoa đại khuê nữ còn chưa hô thiệt thòi, một người đàn ông nhưng thiệt thòi không được. Điều này làm cho Nạp Lan Phương Nhã vô cùng khó chịu Tiêu Dương. Ngươi biết cái gì, ta. Há miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra. Đang lúc này, cửa phòng lần thứ hai bị người văng lên. Tiêu Dương ánh mắt sáng lên, cho rằng hai người kia lại trở về. Liền chuẩn bị đi mở cửa. Đến rồi. Cửa phòng mở ra. Một nhưng là một tên người bịt mặt. Gần như cùng lúc đó, một đạo hàn mang đột nhiên đâm tới. Sát thủ. Tiêu Dương chân mày cau lại. Biết một chiêu này tránh không thoát, trực tiếp cắn răng một cái, dùng tay chụp vào đối phương dao găm. Tình cảnh này, trực tiếp để sát thủ ánh mắt lộ ra một nụ cười. Trên chủy thủ tôi độc, đây chính là sát thủ môn học bắt buộc. Mà hắn tôi độc, càng là một loại thượng phẩm kịch độc. Đại võ sư trong lòng rõ ràng không ra trong thời gian ngắn, đối phương thì sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Coi như là võ hầu cường giả lây dính, cũng cần muốn lãng phí một ít thời gian, cẩn thận bài độc. Bằng không, kịch độc sẽ tổn thương gan, đến thời điểm coi như võ hầu cường giả, cũng phải bệnh nặng một hồi. 3-5 tháng, không thể xuống giường cất bước. Hầu như trong nháy mắt, Tiêu Dương liền cảm thấy trên tay chuyển đến đau đớn một hồi. Lông mày chuyện không biết hiện tại vừa nhíu. Chỉ có điều nhưng là không buông tay. Tà phác thảo vững vàng. Mắng to một tiếng. Một cái tay khác, trực tiếp nắm tay, hướng về sát thủ mặt ném tới. Sát thủ đang nhìn đến Tiêu Dương trúng độc, cũng đã sinh ra ý lui, không cần tự mình động thủ. Tiêu Dương mười tức bên trong, không có giải dược, sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Độc này thật tác độc. Tiêu Dương cũng là cảm ứng được trong thân thể không khỏe. Cũng không cố trên ngoài hắn ra, trực tiếp ở hệ thống mua giải độc đan. Sau một khắc, một ngón tay cái người nhát gan giải độc đan xuất hiện. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng vẻ này mùi thuốc coi như là sát thủ, đều là một trong run rẩy. Huyền cấp giải độc đan. Sát thủ ánh mắt lộ ra một vẻ không thể tin tưởng. Đồng thời, đã lại ra tay. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình độc dược mặc dù là kịch độc, chỉ có điều nhưng là trên thị trường thông thường kịch độc. Thật muốn bị Tiêu Dương ăn vào huyền cấp giải độc đan, vậy cũng chỉ có được cởi ra phần. Chết đi cho ta. Ăn vào đan dược trong nháy mắt, Tiêu Dương chính mình dùng nội khí trợ giúp phân giải. Đồng thời vận chuyển nội khí, hướng về toàn thân chuyển vận giải độc đan dược lực. Hầu như trong nháy mắt. Trên tay trên ngón tay, bài trừ một giọt nhỏ màu đen máu đen. Sát thủ dao găm lần thứ hai kéo tới, mắt thấy liền muốn đâm trúng Tiêu Dương. Tiêu Dương nhưng là đột nhiên ngẩng đầu. Trên người bùng nổ ra một luồng mãnh liệt sát ý. Phong tiếu liên thích. Giang giác, giang giác. Một giây sau, sát thủ trực tiếp quỳ xuống. Bởi vì hai cái chân đã bị mạnh mẽ đá gãy. Đồng thời, Tiêu Dương cũng không có ý định cứ như vậy buông tha đối phương. Cựu trọng kình. Thình lình đánh ra một quyền. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Ngay sau đó chính là lại là tám đạo nổ vang. Sát thủ càng là đầu gối trượt ra đi 7-8 trượng. Phù. Một cái nghịch máu phun ra. Sát thủ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dương. Sự công kích này, làm đại võ sư, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, liền tắt thở rồi. Đại gia ngươi, Tiêu Dương nhìn thấy đối phương ngỏm cụ tỏi, trong lòng vẫn là kìm nén một hơi. Một ngày gặp phải hai lần sát thủ. Người này, rốt cuộc là cỡ nào muốn cho chính mình chết. Không tên, một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới. Trong lòng quyết định, chờ trở lại liền đem tu vi tăng lên tới đại võ sư. Đến thời điểm, thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều một ít. Đã ở giờ khắc này, Nạp Lan Phương Nhã cũng là từ trong nhà đi ra. Có chút kinh ngạc nhìn đã chết đi sát thủ. Vừa chuyện đột nhiên xảy ra, coi như nàng cũng không thể phản ứng lại. Hơn nữa đối phương vẫn là cùng với nàng như thế, là đại võ sư. Chỉ có điều, làm cho nàng hoảng sợ chính là Tiêu Dương. Giải quyết một tên đại võ sư dĩ nhiên chỉ dùng một tức thời gian. Nạp Lan Phương Nhã nhất thời cảm thấy đau lòng, hơn nữa nàng vừa nhìn thấy Tiêu Dương công kích. Quá nhanh. Coi như là nàng, ở có chuẩn bị tình huống, cùng Tiêu Dương chính diện đối chiến, nàng cũng không có tự tin có thể thắng. Người không sao chứ? Nhìn về phía Tiêu Dương tay, giờ khắc này chính đang chảy máu. Suy nghĩ một chút, trực tiếp kéo xuống một đoạn vải, giúp Tiêu Dương băng bó cẩn thận. Cũng tại lúc này, bên này tranh đấu cũng là đưa tới những người khác chú ý. Một đạo thân ảnh khôi ngô, bước nhanh tới. Có chút sốt sắng nhìn về phía Tiêu Dương. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Hách Văn Long sắc mặt phi thường khó coi, này hoàn toàn chính là của hắn thất trách. Nếu như hắn có thể theo Tiêu Dương, cũng sẽ không xảy ra hiện việc này. Không có chuyện gì. Một ít bị thương ngoài ra. Tiêu Dương cười nói. Điều này làm cho một bên Nạp Lan Phương Nhã, nhưng là rõ ràng sững sờ. Nàng nhưng khi nhìn đến, sát thủ trên chủy thủ có tẩm kịch độc, thế nhưng đối phương nhưng là không nói ra. Chỉ sợ là sợ sệt thủ hạ của chính mình lo lắng. Nhất thời, trong lòng xuất hiện từng tia một hảo cảm. Thiếu gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hách Văn Long dò hỏi. Trở lại. Tiêu Dương hầu như không do dự, trực tiếp nói. Hắn chuẩn bị về nhà đột phá đại võ sư, sau đó xuất hiện ở đến Lãng. Bằng không, Lãng không an lòng. Là. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến mặt sau còn có một em gái. Liền quay đầu nói rằng. Chúng ta hữu duyên tạm biệt. Nói xong liền chạm đích rời đi. Mà Hách Văn Long cũng là liếc mắt nhìn Nạp Lan Phương Nhã, liếc mắt liền thấy đối phương cái kia hồng hồng dây thường dấu ấn. Nhất thời, trên mặt biểu hiện trở nên hơi quái lạ. Tình cảnh này, cũng là bị Nạp Lan Phương Nhã đặt ở trong mắt. Theo bản năng hơi co lại tay. Chỉ có điều, này một động tác, có vẻ nàng càng thêm khả nghi. Hách Văn Long tựa như cười mà không phải cười rất đúng Nạp Lan Phương Nhã gật gù. Nhưng trong lòng thì ở khâm phục Tiêu Dương. Ngưu. Như vậy cao lạnh thiên kim, dĩ nhiên chỉ dùng mấy canh giờ mượn rơi xuống. Khâm phục. Khâm phục. Mà Nạp Lan Phương Nhã cũng là muốn đến cái gì, sắc mặt từng đỏ. Nhưng là không có giải thích cái gì. Mãi đến tận Tiêu Dương rời đi, Nạp Lan Phương Nhã lúc này mới vội vã hướng đi phòng làm việc của mình. Ở thay đổi một bộ ống tay áo xiêm y sau. Lúc này mới đi tới trước mặt chúng nhân. Trong mắt lóe ra một tia sắc ý. Người đến. Có người ở Vạn Bảo Đường bị người ám sát, chuyện như vậy. Nàng không cho phép xuất hiện. Rất nhanh, toàn bộ Vạn Bảo Đường đều vận chuyển lại. Nàng muốn cho sát thủ mình trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Tiêu Dương cũng không biết. Hắn hiện tại đã bước lên về tụ tài lâu con đường, vào giờ phút này chỉ muốn đem tu vi tăng lên. Làm tiếp cái khác dự định. Hơn nữa trong lòng hắn đối với muốn giết người của mình, cũng là có chút mặt mày. Ngoại trừ người kia, Tiêu Dương là thật không nghĩ tới, còn có thể là ai, sẽ vì cái mạng nhỏ của chính mình. Tiêu tốn 10 vạn lượng. Chương 68, đá vào tâm sắt. Đang lúc này, một đám người hướng về Tiêu Dương đuổi theo. Tiểu tử, ngươi đứng lại. Phía sau vang lên một thanh âm. Điều này làm cho Tiêu Dương hơi nhướng mày. Bởi vì Hách Văn Long ở bên người, hắn cũng là ngừng lại, muốn nhìn một chút là ai gọi lại chính mình. Quay người lại. Song phương đều là sửng sốt. Bởi vì song phương đều là nhận thức. Đối diện người chính là sáng sớm cái kia nói mình nhà quê Bạch công tử. Mà Bạch Vân Thần cũng là hơi sững sờ. Có chút không xác định hỏi bên cạnh hộ vệ. Các ngươi là không phải lầm, liền cái này nghèo bức có thể mua được Dạ Minh Châu. Càng là không có bất kỳ che giấu ý tứ, lớn tiếng nói ra. Thuộc hạ điều tra rõ ràng, túi kia xương bên trong, chính là người này. Tên hộ vệ kia vội vã đánh tới cam đoan. Lần thứ hai được xác định trả lời, Bạch Vân Thần cũng là không thể không tin. Dĩ nhiên đúng là tên nhà quê này, bỏ ra 20 vạn đập xuống đến viên này Dạ Minh Châu. Tiểu tử, thức thời liền đem đồ vật giao ra đây, còn có thể thiếu được điểm ngoài ra khổ. Tiêu Dương liếc mắt nhìn đối phương. Kéo muốn động thủ Hách Văn Long, thản nhiên nói. Ta muốn phải không nộp đây. Ha ha. Ngươi có thể thử xem, không riêng gì ngươi, còn ngươi nữa người nhà, ta đều sẽ khỏe mạnh giúp ngươi chăm sóc. Đang nói đến chăm sóc hai chữ, càng là cố ý tăng thêm ngữ khí. Tiêu Dương con mắt híp lại, trên người bùng nổ ra một luồng sát ý. Điều này làm cho Bạch Vân Thần hơi sững sờ. Không nghĩ tới tên nhà quê này, lại vẫn dám đối với chính mình lộ ra sát ý. Quả thực là chán sống. Đều nhìn ta xong rồi cái gì, lên cho ta, giết chết tiểu tử này coi như ta. Gần như cùng lúc đó, thủ hạ sau lưng chính mình cùng nhau tiến lên. các ngươi Bạch gia đây là đang đùa lửa. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Bạch Vân Thần nhất thời có chút khó chịu mắng. Cái nào mắt không mở, dĩ nhiên nói ta Bạch gia đùa lửa. Nói càng là chạm đích nhìn lại. Liền nhìn thấy một tên ông lão tóc trắng chính nhìn mình. Khi thấy rõ dung mạo của đối phương, Bạch Vân Thần thân thể run run một cái. Triệu gia chủ. Người tới chính là Triệu Vũ Đức. Chỉ có điều, Triệu Vũ Đức không nhìn thẳng đối phương, bước nhanh chạy đến Tiêu Dương trước mặt. Trực tiếp quỳ xuống. Thiếu gia, lão nô Triệu Vũ Đức đến muộn, kính xin trách tội. Tình cảnh này, suýt chút nữa đem Bạch Vân Thần dọa đái. Có chút không xác định nói. Triệu gia chủ, ngươi là không phải lầm, cái tên này chính là một nhà quê. Muốn chết. Hầu như trong nháy mắt, một luồng sát ý xuất hiện. Cái kia thuần túy sát ý, để Bạch Vân Thần toàn thân run run một cái. Liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng càng là đặt mông ngồi dưới đất. Thiếu gia nhà ta, cũng là ngươi có thể ngôn ngữ. Mà giờ khắc này Triệu Vũ Đức một bộ lão nô hình tượng. Trong khoảng thời gian này, Triệu Vũ Đức triệt để nghĩ rõ. Nếu như dựa vào chính mình phát triển, Triệu gia cực hạn, cũng chính là Bắc Mạc thành đệ nhất gia tộc. Nếu như đi theo Tiêu Dương, vậy thì không giống nhau. Bắc Đấu Vương quốc đệ nhất gia tộc. Thậm chí Linh Vũ Đại Lục đệ nhất gia tộc. Nghĩ tới đây, tim liền không nhịn được kinh hoàng. Tiến vào trầm tư sau khi, hắn lúc này mới đi rồi bước đi này cơ hiểm. Thanh Long Thành Trùng đều xem Tiêu Dương năng lực. Chỉ có điều, Triệu Vũ Đức đối với Tiêu Dương có lòng tin tuyệt đối. Võ hầu nhất tầng, ngưng tụ trăm trượng võ đạo thần tượng. Loại thiên tư này, thiên hạ vô song. Hắn hiện tại muốn làm, chính là theo sát Tiêu Dương bước tiến. Được lắm Bạch gia, dĩ nhiên ám sát ta quý khách. Lại là một thanh âm vang lên. Một tên phong trần mệt mỏi nam tử đi tới. Khi nhìn rõ người đến hình dạng, Bạch Vân Thần chỉ cảm thấy một luồng mắc đái kéo tới. Nhất thời, giữa hai chân liền nhịn không nổi. Một luồng tao khí xuất hiện. Thành chủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình muốn giết một nhà quê, dĩ nhiên là thành chủ quý khách. Để tiểu hữu bị sợ hãi, đây là ta người thành chủ này thất trách. Kim Bất Hoán vô cùng áy náy nói. Tiêu Dương chỉ là gật gù, cũng không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa. Điều này làm cho Bạch Vân Thần lại cứng rắn sinh bỏ ra vài dọn. Đồng thời, thân thể phảng phất mất đi chống đỡ điểm, mặc kệ dùng sức thế nào, đều là không đứng lên nổi. Người đến. Kim Bất Hoán gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, chu vi lao ra mấy trăm tên võ trang đầy đủ hộ vệ. Đem người này cho ta bắt được, đưa vào địa lao, chờ đợi xử lý. Không muốn, ta không phải cố ý, thành chủ đại nhân, ta thật sự không biết vị này chính là cho người quý khách. Bạch Vân Thần khi nghe đến cũng bị nhốt vào địa lao, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Mỗi cái thành trì địa lao, cái kia đều là phạm nhân tử hình mới có thể đi địa phương. Tiến vào nơi đó, cũng là nói rõ người kia không còn nhiều thời gian. Cha ta sắp đột phá võ hầu, thành chủ đại nhân, xem ở cha ta ở trên, bỏ qua cho ta đi. Bạch Vân Thần biết, giờ khắc này duy nhất có thể cứu chính mình, cũng chính là vị kia sắp đột phá cha đẻ. Lời này vừa ra, Kim Bất Hoán hơi nhướng mày. Đồng thời Triệu Vũ Đức trên người cũng là tỏa ra một luồng sát ý. Thành chủ đại nhân, ta hoài nghi Bạch gia có phản quốc hiểm nghi, ta muốn cầu xin cha rõ. Triệu Vũ Đức đột nhiên mở miệng nói rằng. Gần như cùng lúc đó, một thanh âm vang lên. Chuẩn. Trong nháy mắt, Bạch Vân Thần phảng phất bị người giật gân cốt, giống như quán bùn nháo tê liệt trên mặt đất. Tuyệt vọng nhìn bầu trời. Hắn biết, hắn xong, Bạch gia xong, hắn lao tử cũng xong rồi. Cũng tại lúc này, hai tên hộ vệ đi tới Bạch Vân Thần trước mặt, trực tiếp nhấc lên đối phương, hướng về địa lao phương hướng đi đến. Còn lại người, đi với ta trà rõ Bạch gia. Kim Bất Hoán một tiếng quát chói tai. Một đội người mênh mông quần quận hướng về Bạch gia chạy đi. Bạch gia. Giờ khắc này chánh sử ở tương bừng vui sướng bên trong. Mà Bạch gia gia chủ đang ngồi ở phòng chính, bên cạnh ngồi một ông già. Tiền bối yên tâm, con trai của ta đã đi làm, không tốn thời gian dài, liền có thể đem tiền bối muốn đồ vật mang tới. Nếu có người đang nơi này, nhất định sẽ bị sợ đến. Nói thế nào, Bạch gia gia chủ cũng coi như được với Bắc Mạc Thành có mặt mũi người. Dĩ nhiên đối với một ông già như thế khiêm tốn, điều này làm cho rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng. Được. Lão giả gật gù. Đang lúc này, một tên hạ nhân đột nhiên hoang mang hoảng loạn chạy vào. Gia chủ, thành chủ đại nhân đến rồi. Nhìn hạ nhân hoang mang dáng vẻ, Bạch Đồi Dạ khẽ cau mày. Rõ ràng có chút không vui. Thành chủ đến thì đến, ngươi sợ cái gì? Thấp giọng quát lên. Cái kia hạ nhân cũng là phục hồi tinh thần lại, thân thể run run một cái, quỳ trên mặt đất giải thích. Thành chủ đại nhân, là mang theo hộ vệ đội tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ lai giả bất thiện. Lời này vừa ra, Bạch Đồi Dạ nhíu mày càng chặt. Không thể không quay về lão giả nói rằng. Tiên bối, ta đi nhìn, ngươi ở nơi này chờ chốc lát. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Không cần, chúng ta tới rồi. Gần như cùng lúc đó, một người trung niên nam nhân đi vào. Mà ở phía sau hắn nhưng là mấy trăm tên ai tẻm hoàn mỹ hộ vệ. Thành chủ, người này có vấn đề. Gần như trong nháy mắt, Triệu Vũ Đức liền phát hiện sự tồn tại của ông lão. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, đối phương cùng trước chính mình có chút giống nhau. Sát khí ngưng tụ, rõ ràng tàn sát quá rất nhiều người. Chương 69, trở mặt. Thành chủ đại nhân đến, Bạch Mô dĩ nhiên không thể đi vào nên tiếp, thực sự là thất kính, thất kính. Bạch Khâu Ân nghiêm nghị nói rằng, tuy rằng hắn đã nhận ra được chỗ không đúng, thế nhưng hắn không dám sảng bậy. Bởi vì trước mắt hai người này đều là võ hầu cường giả. Mà Bắc Mạc thành chủ càng là một tên võ hầu thất tầng trí cường giả. Coi như ở Bắc Đấu Vương quốc đều có thể được xếp hạng số người. Người đến, cho ta mang đi. Kim Bất Hoán nhưng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh bắt người. Hoàn toàn không cho Bạch Khâu Ân cơ hội giải thích. Thành chủ, ta phạm vào cái gì sai, ngươi muốn như vậy đối với ta. Điều này cũng làm cho Bạch Khâu Ân cũng là nhìn ra, giờ khắc này sợ là không thể dễ dàng. Hừ, ngươi Bạch gia trưởng tử, dĩ nhiên công nhiên tập kích ta Bắc Mạc thành quý khách, bổn thành chủ hoài nghi ngươi là nước hắn gian tế. Nhất định có hiểu nhầm, con trai của ta làm sao có khả năng tập kích quý khách đây. Bạch Khâu Ân rõ ràng có chút không dám tin tưởng. Hắn nhớ tới, cái kia sẽ đối trả người, là ở cuối cùng chờ trong bao xương. Loại kia lô ghế riêng, làm sao có khả năng có thành chủ quý khách. Hừ, bắt lại cho ta. Kim Bất Hoán nhưng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắt người. Mà Bạch Khâu Ân trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Hắn cũng nhìn ra, Kim Bất Hoán muốn đánh chết hắn. Được. Ngươi đã đối với ta như vậy Bạch gia, vậy thì đừng trách ta không khách khí rồi. Một tên nho nhỏ đại võ sư, cũng xứng nói chuyện với ta như vậy. Kim Bất Hoán trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Sau một khắc, một luồng uy thế xuất hiện. Mà ở Kim Bất Hoán phía sau, nhưng là một dài đến 5 trượng có thừa kim sắc phi long. Đây cũng là Bắc Đấu Vương quốc hoàng thất chuyên môn võ đạo thần tượng. Hoàng Kim Phi Long. Này võ đạo thần tượng có siêu cường trưởng thành năng lực, có thể để người ta vẫn tu luyện tới võ vương cảnh giới. Coi như là ở 10 quốc hoàng trong phòng, cũng có thể đứng hàng tiến lên 3. Nhất thời, Bạch Khâu Ân sắc mặt trắng nhợt, thân thể chỉ cảm thấy như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Hàm răng càng là bởi vì trọng lực, cắn vang lên kẹt kẹt. Đùng. Cả người trực tiếp nằm trên mặt đất. Tiền bối cứu ta. Nỗ lực đưa tay ra, hướng về lão giả cầu cứu. Hừ. Sau một khắc, một đạo hắc sắc cự mãng võ đạo thần tượng xuất hiện. Bắc Mạc thành chủ, xem ở lão hủ ở trên. Có thể hay không tha người này một mạng. Đối phương thả hơi thở trong nháy mắt, Kim Bất Hoán khẽ nhíu mày. Cái này tầm thường lão giả dĩ nhiên cùng mình là cùng cảnh giới cường giả. Đều là võ hầu thất tầng tồn tại. Người như thế, coi như ở Bắc Đấu Vương quốc đều là đã ít lại càng ít, làm sao sẽ xuất hiện ở biên cảnh Bắc Mạc thành bên trong. Trong nháy mắt, một người can đảm ý nghĩ xuất hiện. Ngươi là Độc Tiêu Vương quốc người. Lời này vừa ra, lão giả nở nụ cười. Rõ ràng đã chấp nhận. Triệu Vũ Đức thân thể khẽ run lên, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Hướng về Kim Bất Hoán tới gần, nhỏ giọng nói. Thành chủ, là người Độc Tiêu Vương quốc Độc Mãng Hầu. Nghe thế tên, Kim Bất Hoán đồng tử, con ngươi cũng là thu nhỏ lại. Rõ ràng cho thấy nghe nói qua đối phương tên tuổi. Mà lão giả đang nhìn đến hai người dáng vẻ, lộ ra một loạt ấu vàng răng hàm. Bắc Mạc thành chủ, không cần căng thẳng, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhàn nhạt giải thích. Chỉ có điều. Kim Bất Hoán lông mày nhưng là chăm chú nhăn lại. Độc Mãng Hầu nguyên danh Thường Mãng, một thân tu vi đạt đến võ hầu thất tầng, đây là thứ yếu, nhất làm cho người kiêng kỵ chính là, người này một thân độc công. Đôn đại hắn từng dựa vào chính mình sức lực của một người, diệt 10 vạn người thành nhỏ. Ha ha, ta mặc kệ ngươi là đi ngang qua, vẫn là cái gì, ngươi bây giờ vượt biên giới, lập tức rời đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Thường Mãng nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Kim Bất Hoán. Không khách khí. Lão hủ vẫn đúng là muốn nhìn ngươi một chút làm sao không khách khí. Kim Bất Hoán quát lên một tiếng lớn. Lão giả, ngươi đây là khiêu khích ta Bắc Đấu Hoàng thất uy nghiêm, ngươi muốn chết sao? Một câu nói. Để chu vi bầu không khí chính mình rơi vào như nước với lửa mức độ. Mà Độc Mãng Hầu nụ cười trên mặt cũng là từ từ đọc lại. Từng đạo sắc ý, hướng về Kim Bất Hoán tuần tới. Đã bao nhiêu năm, vẫn còn có người dám nói chuyện với ta như vậy, cũng được, lão hủ ghi chép cũng nên soạt một chút. Ta xem Bắc Mạc Thành, chính là một cái lựa chọn tốt. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều là một trong biến. Nếu như là cái khác võ hầu, người kia quá nửa là đang nói phét. Bởi vì Bắc Mạc Thành là một đại thành. Chu vi 3.000 dặm, mạnh nhất thành trì, nhân khẩu càng là áp sát ngàn vạn. Loại này thành trì, nếu như muốn dựa vào đơn thuần thực lực tiêu diệt, ít nhất cũng phải là võ vương cảnh. Mà võ hầu cảnh muốn diệt loại này thành trì, cơ hồ là không thể nào. Người nội khí cuối cùng là có hạn. Võ hầu nội khí không đủ để phá hủy một tòa thành trì, và lại trong thành trì, đều sẽ có võ hầu cường giả tọa chấn. Càng là cường đại thành trì, thành chủ tu vi cũng là càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có điều, những này chỉ có thể nhằm vào phổ thông võ hầu, mà độc mãng hầu hắn không giống nhau. Hắn một thân độc công, so với hắn tu vi càng thêm nổi danh. Đồn đại, người này từng giết bằng thuốc độc quá võ hầu tột cùng cường giả. Cũng không biết là thật hay giả. Nhìn thấy hai người trên mặt nghiêm nghị, Thường Mãng lộ ra một cười nhạt. Ta cũng có thể thay cái thành trì, chỉ cần hai vị đem ta đổ người muốn mang đến liền có thể. Lời này vừa ra. Kim Bất Hoán cùng Triệu Vũ Đức lông mày kinh hoàng. Nếu như đáp ứng đối phương thỉnh cầu, Bắc Mạc Thành uy danh tuyệt đối sẽ xuống dốc không phanh. Mà hắn người thành chủ này thậm chí càng bị Bắc Đấu Hoàng thất trách phạt. Ha ha! Ngươi thật sự coi ta Bắc Mạc Thành là bùn nắm. Kim Bất Hoán nổi giận. Chưa bao giờ có sự phẫn nộ. Hắn xin thể coi như hợp lại một máu chảy thành sông, cũng phải đem người này lưu lại. Bắc Mạc binh sĩ có thể ở, mau tới Bạch Gia chu diệt kẻ địch. Càng là dùng nội khí gọi hàng. Nhất thời, toàn bộ Bắc Mạc Thành đều đầy dây Kim Bất Hoán thanh âm của. Từng người sĩ tốt thả ra trong tay sống, hướng về Bạch Gia chạy như bay. Mà Bắc Mạc Thành mấy gia tộc lớn gia tộc càng là làm ra hành động kinh người. Triệu gia. Phàm là võ giả, theo ta giết. Một người trung niên nam nhân hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về Bạch Gia giết đi. Ngay sau đó chính là cái khác người nhà họ Triệu, thậm chí chừng 10 tuổi hài đồng, đã ở trong đó. Tình cảnh này, ở tất cả trong gia tộc trình diễn. Giờ khác này Tiêu Dương đã trở lại tụ tài lâu. Đương nhiên, hắn cũng nghe đến Kim Bất Hoán thanh âm của. Đến không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ có điều Hách Văn Long nhưng là có vẻ hơi nôn nóng. Một đôi tay xoa cái liên tục, thỉnh thoảng liền hướng về bên ngoài nhìn lại. Điều này làm cho Tiêu Dương cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, đừng xem, muốn đi liền đi đi. Lắc đầu cười nói. Hách Văn Long nhưng là do dự từ chối. Thiếu gia, nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn của ngươi. Ta không thể rời đi. Để Tiêu Dương sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Đi thôi, ta còn không có ngươi nghĩ tượng bên trong yếu ớt như vậy, đụng vào gục. Nghe nói lời này, Hách Văn Long lung túng gãi đầu một cái, đồng thời giải thích. Thiếu gia không phải như ngươi nghĩ, ta là phụng mệnh ở bên cạnh ngươi, nếu như thật đi tới, tuyệt đối sẽ bị trách phạt. Vậy được đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Tiêu Dương không thể làm gì khác hơn là gật gù. Đối phương không đi, hắn cũng không thể niệm đối phương đi thôi. Đang lúc này, năm bóng người từ trên lầu vọt xuống tới. Vừa mới bắt đầu còn khí thế hùng hổ, thế nhưng khi thấy rõ là nàng Tiêu Dương lúc, năm bóng người đều là hùng hục chạy. Chương 70, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bộp bộp bộp. Mà Kê Ba càng là đi đầu đại ca, đứng phía trước nhất. Này muốn thả trước đây, nói cái gì đều phải trêu cái tên này. Thế nhưng hiện tại nhưng là không có tâm tình, hắn nhất định phải mau chóng nâng lên tu vi của chính mình. Nhấc chân đem Kê Bá đá văng ra. Thế sang một bên, chớ phiền ta. Ngay sau đó liền hướng về đi lên lầu. Hắn chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu đột phá, một viên Long Châu đầy đủ để cho mình tăng lên tới võ sư đỉnh cao. Văn Long, ta chuẩn bị một chút cảnh giới, ngươi giúp ta bảo vệ điểm, không nên để cho người ngoài quấy rối ta. Tiêu Dương bàn giao nói. Hách Văn Long cũng là gật đầu liên tục. Tốt thiếu gia. Khi chiếm được đối phương trả lời, liền đi tiến gian phòng. Đặt mông ngồi ở trên giường. Trực tiếp lấy ra vậy cũng bị ngộ nhận là Dạ Minh Châu Long Châu. Kaka, đột phá liền nhìn ngươi. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Ý nghĩ khẽ nhúc nhích, trực tiếp thu hồi Long Châu. Ken. Có hay không thu về Long Châu, thu về thành công có thể thu được 1,5 triệu khắc kim chi số. Là. Không do dự, trực tiếp đáp ứng. Sau một khắc. Trong tay Long Châu đột nhiên bắt đầu tiêu tan, chỉ là mấy hô hấp, Long Châu ngay dưới mắt biến mất rồi. Đã ở giờ khắc này. Vang lên bên tai một đạo nhắc nhở thanh. Ken. Bán ra thành công, thu được 1,5 triệu khắc kim chi số. Hắn bây giờ là tình huống nguy cấp, không thể không làm như vậy. Đừng nói 1,5 triệu, coi như 1 triệu, Tiêu Dương cũng sẽ không chút do dự bán đi. Người cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là mệnh. Nhìn hơn 2 triệu khắc kim chi số, hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Này cũng đều là tiền tiền. Bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, đây là hắn có nhiều nhất tiền tài. Đến đây đi. Bắt đầu đột phá thịnh yến. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tay đã đặt ở một cái đột phá nút lệnh, nút bấm trên. Nhẹ nhàng lấn xuống. Keng. Có hay không tiêu tốn 300.000 đột phá trước mặt cảnh giới? Là. Ken. Đột phá thành công, tu vi đạt đến võ sư lục tầng. Nhất thời một dòng nước gấm tràn ngập toàn thân, để Tiêu Dương chuyện không biết hiện tại muốn duyên gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh xanh xanh đích đình chỉ. Thoải mái. Chỉ có điều, vẫn là không kìm hãm được nói. Sau một khắc, trực tiếp lần thứ hai cờ lật một phím thăng cấp. Đột phá chuyện như vậy, làm sao có khả năng một lần chỉ đột phá một tầng. Một lần đột phá 4, 5 tầng đó mới gọi là thoải mái. Mà ở ngoài cửa Hách Văn Long nhưng là có chút ngộng. Hắn vừa cảm nhận được, Tiêu Dương thật giống đột phá. Trong lòng chính để đối phương cao hứng, thế nhưng ngay sau đó, lại cảm thấy được trong phòng có động tĩnh. Sau đó hình như là lại đột phá. Chính đang cảm khái, Tiêu Dương thiên tư khủng bố, một lần phá hai cảnh, đột nhiên cũng cảm giác được, trong phòng vị kia thật giống lại đột phá. Đối với một lần ba cảnh thiên tài, Hách Văn Long chỉ muốn nói khủng bố như vậy. Đương nhiên cũng là khâm phục thành chủ ánh mắt. Này nhìn người năng lực, hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Một ngày phá ba cảnh. Thiên tư này quả thực chính là khủng bố như vậy. Chỉ có điều, chính đang cảm thán thời khắc. Trong phòng lần thứ hai truyền ra động tĩnh. Hách Văn Long nhưng là trực tiếp sửng sốt. Đầu cả kinh có chút chưa hoàn hồn lại. Đây là lại đột phá. Càng là theo bản năng nói rằng. Một ngày 4 cảnh. Hắn đã không tử, không biết nên làm gì biểu đạt kinh ngạc trong lòng. Phá. Trong phòng đột nhiên truyền ra một thanh âm. Nương theo lấy chính là khí huyết nổ vang thanh âm của. Hình như là đột phá. Hách Văn Long đã tê dại, đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được vào giờ phút này tâm tình. Quá biến thái. Một ngày 5 cảnh. Hắn cảm giác mình nói ra, người khác tuyệt đối sẽ coi chính mình là bệnh thần kinh. Một ngày bán mở hàng đầu 5 cảnh, đây là người làm ra chuyện. Ha ha ha. Võ sư đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước. Tiêu Dương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lấy hắn bây giờ tốc độ tu luyện, không tốn thời gian dài, liền có thể xung kích võ hầu, thậm chí võ vương. Hiện tại trên tay đại khái còn có 700.000 khắc kim chi số. Hắn muốn nhìn một chút phá kính cần bao nhiêu. Nhẹ nhàng điểm một cái một phím thăng cấp. Ken. Đột phá này cảnh giới cần 500.000 khắc kim chi số. Ngậy. So với cảnh giới nhỏ đột phá, có thêm 20 vạn. Thế nhưng còn đang Tiêu Dương bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị tiếp tục đột phá. Đại võ sư. Ta đến rồi. Hưng phấn quát. Trực tiếp điểm dưới. Sau một khắc. Một luồng sức mạnh xuất hiện. Điên cuồng lôi kéo Tiêu Dương thân thể. Đồng thời, lượng lớn linh khí hướng về Tiêu Dương vọt tới. Rất nhanh, Tiêu Dương đỉnh đầu liền hội tụ ra một linh khí vòng xoáy. Chu vi 300 dặm linh khí đều bị hấp dẫn lại đây. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Bắc Mạc Thành đều phảng phất bị người điểm huyệt. Sững sờ ở tại chỗ. Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu vòng xoáy. Trong lòng đều có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Này đột phá cũng quá giả chứ. Mà ở Bạch Gia một đám cao thủ đều là một mặt ngưng trọng nhìn về phía xa xa. Hơi thở này để cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong lòng đều là xuất hiện một ý nghĩ. Đây không phải võ hầu đột phá, mà là võ vương. Nghĩ tới đây. Tất cả mọi người hô hấp đều cũng có chút gấp gáp. Phải biết, võ vương cường giả cái kia đều là một quốc gia chi chủ cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên ở nho nhỏ Bắc Mạc Thành, ẩn giấu đi một tên võ vương. Quả thực có chút khó mà tin nổi. Mà trong những người này, sợ nhất không gì bằng Độc Mãng Hầu. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ đến, nho nhỏ này thành trì thậm chí có một tên võ vương cảnh cường giả. Hắn hiện tại thuộc về cưới hổ khó xuống. Nếu như thật động thủ, đưa tới võ vương cường giả bất mãn. Vậy tuyệt đối sẽ là một phi thường không ổn chuyện tình. Khả năng tiện tay sẽ cho mình một lòng bàn tay. Hắn Độc Mãng Hầu liền muốn tại chỗ đánh giấm. Chỉ có điều, thật muốn như thế ảo não tiêu sái. Thanh danh của hắn cũng là phá hủy. Sau đó người khác nhắc lên hắn Độc Mãng Hầu, đều sẽ xem là một chuyện cười. Đương nhiên, trong lòng thoải mái nhất không gì bằng Kim Bất Hoán. Mẹ ư, ta trong thành dĩ nhiên ẩn giấu đi một tên võ vương cường giả, hạnh phúc quả thực tới quá đột nhiên. Khiến người ta có chút sợ không kịp đề phòng. Ha ha ha. Giờ khắc này Bắc Mạc Thành thành chủ Kim Bất Hoán chỉ muốn cười to 3 tiếng, còn có ai? Chỉ có điều, rất nhanh sẽ đưa ánh mắt rơi vào Độc Mãng Hầu Thường Mãng trên người. Thường Mãng bây giờ rời đi, ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh, nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta. Thường Mãng tâm tình vào giờ khắc này quả thực chính là tất chó. Vốn là nghĩ đem Long Châu chiếm được, liền rời đi nơi này. Coi như để Bắc Mạc Thành chết những người này. Đến thời điểm quá mức, sau đó không đến Bắc Đấu Vương quốc. Thế nhưng hiện tại nhưng là có chút không giống. Này phá thành trong ao, dĩ nhiên ở một tên võ vương cường giả. Loại nhân vật cấp độ kia, thật muốn giết hắn, bất quá là một ý nghĩ. Ngươi cảm thấy võ vương cường giả sẽ quản chuyện của các ngươi. Lạnh lùng nói rằng. trong lòng càng là tự mình an ủi, này võ vương khả năng chỉ là đi ngang qua. Ha ha, ngươi có muốn thử một chút hay không? Có võ vương tỏa chấn, Kim Bất Hoán càng là sức lực mười phần, trực tiếp rêu cực nói. Điều này làm cho Thường Mãng hận đến nghiến răng, cỡ nào nghĩ đến một câu, thử xem liền thử xem. Thế nhưng hắn là thật sự không dám nói. Thật muốn nói như vậy, vạn nhất chọc cho võ vương cường giả không cao hứng, hắn liền muốn chết tha hương tha hương. Làm sao vậy? Độc Mãng Hầu ngươi là không phải túng. Nhìn Thường Mãng cái kia muốn phát hỏa, rồi lại không dám dáng vẻ. Kim Bất Hoán trong lòng khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Được được được. Chuyện ngày hôm nay, ta thường mỗi nhớ rồi, chúng ta ngày sau còn dài. Mà Độc Mãng Hầu cũng là nhìn ra, tiếp tục đợi nơi này, chỉ có thể không duyên cớ bị người sỉ nhục. Còn không bằng trực tiếp rời đi, như vậy còn có thể để cho mình thoải mái một ít. Lời còn chưa dứt, đã nghĩ chạm đích rời đi. Chỉ có điều, lần này Bắc Mạc Thành thành chủ Kim Bất Hoán nhưng là không vui. Nguyên lai bọn họ liên lụy quá lớn, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Bọn họ bên này có võ vương cường giả tọa chấn, hiện tại nên sợ phải là Độc Mãng Hầu. Ha ha! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem ta Bắc Mạc Thành làm cái gì? Ta Bắc Mạc binh sĩ có thể ở. Càng là hét lớn một tiếng. Gần như cùng lúc đó, một đạo đinh thai nhức óc gào thét vang lên. Mấy vạn người gào thét. Chương 71, thứ ba loại nguyên thánh chi lực. Chúng ta thể sống chết bảo vệ Bắc Mạc Thành uy nghiêm. Phạm ta Bắc Mạc Thành người. Giết giết giết. Chỉnh tề như một chiến giống, để Độc Mãng Hầu sắc mặt trực tiếp đen kịt lại. Ánh mắt lộ ra tức giận biểu hiện. Đây đã là đến bặt nạt đến rồi. Kim Thành Chủ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Bất Hoán. Trên người sát ý càng là chậm trùng lên xuống, trôi nổi bất định. Ha ha! Ngươi đụng đến ta một hồi thử xem. Chỉ có điều, nhưng đưa tới một đạo thanh âm lạnh lùng. Lần thứ hai khiêu khích, để Độc Mãng Hầu nắm đấm nắm chặt, mắt thấy cũng sắp nhịn không được. Thế nhưng cuối cùng không biết bởi vì sao. Độc Mãng Hầu trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Được! Ta nhận thức mới. Ngươi mở điều kiện đi. Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán nhất thời vui vẻ ra mặt nói. Sớm như vậy không phải. Lãng phí đại gia thời gian. Độc Mãng Hầu sắc mặt đã âm trầm sắp tích thủy, thế nhưng còn đang cắn răng kiên trì. Không vì cái gì khác, trong thành này có võ vương, hắn không trêu chọc nổi. Kỳ thực cũng rất đơn giản, lấy ra 5 triệu lượng, ngươi là có thể rời đi. Kim Bất Hoán thản nhiên nói. Chỉ có điều, nhưng đưa tới Độc Mãng Hầu phản bác. 5 triệu lượng, ngươi cũng thật sự dám nghĩ. Phải biết, một tên võ hầu cường giả, ý niệm tiền kiếm được tài, nhiều lời cũng là ở triệu lượng khoảng chừng, trái phải. Coi như bọn họ loại này võ hầu thất tầng trí cường giả, một năm nhọc nhằn khổ sở hạ xuống. Cũng là 2,3 triệu, thế nhưng bọn họ tu hành tiêu hao sẽ càng nhiều, vì lẽ đó một năm hạ xuống ít còn lại bao nhiêu tiền. 5 triệu, các ngươi vẫn là giết ta đi. Thường Mãng rõ ràng cũng là không có như thế ngân lượng. Đương nhiên, này Kim Ngạch, cũng bất quá là Kim Bất Hoán thuận miệng nói một chút. Hắn cái này làm thành chủ trong lòng rõ ràng, một năm Bắc Mạc Thành thuế cũng bất quá 30 triệu. Đây chính là ngàn vạn cấp bậc đại thành. Một loại mấy trăm ngàn người thành trì nhỏ, một năm thuế cũng bất quá 1 triệu, cũng đã xem như là rất cao. Giá cả không hài lòng, chúng ta có thể nói một chút. Kim Bất Hoán cười tủm tỉm nói. Điều này làm cho Độc Mãng Hầu sắc mặt tái xanh. Hắn khi nào bị người như thế bắt bí, việc này hắn đã ghi nhớ. Nhiều nhất 2 triệu. Thế nhưng Kim Bất Hoán nhưng là cảm thấy, tiền này còn có thể thêm một thêm. 3 triệu. Không thể, nhiều nhất 2 triệu. Tốt lắm a. Chúng ta Bắc Mạc binh sĩ ngày hôm nay liền liệu mình theo quân tử. Lời này vừa ra, Độc Mãng Hầu đã muốn chửi má nó. Nay tờ mở tên gì sự tình, sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn đánh chết cũng không tới tòa thành này. Thành chủ tuyệt đối chính là một đại vô lại. Nhiều nhất 2,5 triệu. Cắn răng một cái, há mồm nói rằng. Kim Bất Hoán đang nhìn đến Độc Mãng Hầu đau lòng dáng vẻ, trong lòng cũng là rõ ràng, gần như đến cực hạn. Biết có thể thu tay lại. Tiếp tục bước xuống, hơn nửa muốn bước gấp. Thật muốn nói như vậy, coi như đánh chết Độc Mãng Hầu, khắc phục hậu quả công tác cũng không tiện làm. Nói thế nào, đối phương cũng là nước hắn võ hầu, không làm được còn có thể gây nên hai nước chiến tranh. Được. 2.500.000 lượng bạch ngân, một phân không thể thiếu. Nghe nói như thế, Độc Mãng Hầu đó là từng giây từng phút cũng không muốn ở lâu thêm. Trực tiếp từ không gian giới chỉ lấy ra một sấp kim phiếu. Hung hăng ném về phía Kim Bất Hoán. 2.500.000 lượng, người đếm rõ ràng. Nói xong cũng trực tiếp rời đi. Mà Kim Bất Hoán cũng nhìn lướt qua Kim Ngạch, xác định không có sai sót sau khi, cũng là lộ ra vui sướng nụ cười. Được rồi, đại gia có thể đi trở về, nguy cơ giải trừ. Còn có những bạc này, ta một hồi khiến người ta phân cho đại gia. Này nếu như đặt ở dĩ vãng, những gia tộc này tuyệt đối sẽ phi thường tình nguyện tiếp thu. Thế nhưng bọn hắn bây giờ cũng không đồng ý muốn. Không phải là bởi vì những khác, cũng là bởi vì lần này xuất lực lớn nhất không phải bọn họ. Thật muốn cầm, vạn nhất truyền tới tên kia võ vương trong hai, lại bị võ vương ghi hận. Vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Thành chủ đại nhân, tiền này ta Triệu gia không muốn. Mà Triệu Vũ Đức cái thứ nhất ngươi đại biểu. Có một người kéo, những người khác cũng đều bắt đầu tỏ thái độ. Ta Lưu gia cũng không cần. Ta Trương gia bàn lại. Cơ hồ là hết thể gia tộc, cũng đã lui ra. Duy nhất phân ra đi, chỉ có những tán tu kia. Bọn họ thuộc về vua cũng thua thằng liều, cũng không sợ trả thù. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, nhân gia võ vương nơi nào sẽ rảnh rỗi để ý đến bọn họ. Chia xong sau khi, còn sót lại hơn 170 vạn. Tốt lắm, ta đây liền đi tìm vị kia võ vương tiền bối, đem số tiền này giao cho hắn. Nghe nói như thế, chúng gia tộc đều là gật đầu đáp ứng. Bọn họ chính là cái này ý nghĩ. Tiền này không thể muốn, nếu như có thể dùng tiền này, để võ vương cường giả có điều hảo cảm. Sau đó bất kể là đối với Bắc Mạc Thành, hay là đối với Bắc Mạc Thành bên trong gia tộc, đều có nhiều không kể xiết thật là tốt nơi. Thật muốn có võ vương cường giả tọa chấn, Bắc Mạc Thành thế lực tất nhiên có thể lên một tầng nữa. Đến thời điểm, chính là cực kỳ nhất lưu thế lực lớn. Bắc Mạc Thành người đang bên ngoài cất bước, nói chuyện phân lượng sẽ tăng thêm. Được. Ta nhất định sẽ không phụ lòng các vị thật là tốt ý. Khi chiếm được cam kết sau khi, các đại gia tộc lúc này mới tàn đi. Mà Kim Bất Hoán càng là không ngừng không nghỉ hướng về cái kia võ vương vị trí phương hướng chạy đi. Chỉ có điều, theo khoảng cách song phương trở nên càng ngày càng gần. Hắn càng ngày càng cảm thấy, cái này võ vương chỗ ở vị trí, hắn thật giống có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chuyện. Cái kia võ vương thật giống cùng Tiêu Dương ở cùng nhau. Chu vi 300 dặm. Linh khí hội tụ thành từng cái linh khí chi khê, hướng về tụ tài lâu tuôn tới. Tụ tài lâu phía trên, nhưng là có một đen kịt hát động. Điên cuồng cắn nuốt linh khí chung quanh. Không hổ là võ vương cường giả, tuy tuy tiện tiện liền cắn nuốt 300 dặm linh khí. Nhìn kinh khủng này dị tượng, Kim Bất Hoán nhỏ giọng cảm thán một câu. Trong lòng càng là hiếu kỳ vị này võ vương thực lực. Phải biết, Bắc Đấu Vương đột phá ngày đó cũng bất quá hấp thu chu vi 100 dặm linh khí. Coi như là như vậy, Bắc Đấu Vương ở 10 quốc chi bên trong, đều là chiếm giữ vị trí đầu não, huống chi người này dĩ nhiên một cái nuốt 300 dặm. Kim Bất Hoán có chút không dám nghĩ. Hơn nữa, hắn còn không dám đi vào, chỉ lo quấy rối đến trong phòng vị kia. Điều này sẽ đưa đến, tụ tài lâu trước xuất hiện một cái cảnh tượng kỳ quái. Nguyên bản mỗi ngày cái kia bận bịu thành quỷ thành chủ đại nhân, ngày hôm nay không biết bởi vì cái gì, dĩ nhiên ở một cửa tiệm cửa hàng trước đờ ra. Đương nhiên, giờ khác này Tiêu Dương không biết chuyện nơi đây. Hắn hiện tại thuộc về vui sướng cùng thống khổ cùng tồn tại trạng thái. Thật chống đỡ a. Chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy linh khí, mỗi một cái lỗ chân lông hô hấp không phải không khí, mà là linh khí. Giang giác. Theo một tiếng vang trầm thấp. Trong cơ thể lại như có cái gì gông xiềng bị đánh phá. Sau một khắc, quanh thân linh khí cấp tốc hướng về đan điền vị trí hội tụ. Nguyên bản giống như đại dương linh khí hải, ở mấy hơi thở nhanh chóng tiêu tan. Keng. Nguyên thánh chi lực đột phá tầng thứ hai. Nội khí cuối cùng hình thái, chỉ có bóng rổ kích thước. Chỉ có điều, có lần trước kinh nghiệm, Tiêu Dương nhưng là không chút nào sợ. Đây là chuyện tốt. Mà tầng thứ hai nguyên thánh chi lực hiệu quả, càng là đạt đến kinh khủng 60 lần. Đang lúc này, bên hai lại vang lên một đạo nhắc nhở thanh. Keng. Tu vi đạt đến đại võ sư, có thể tiếp tục lĩnh ngộ cửu thánh quy nguyên quyết. Keng. Lĩnh ngộ hồn thánh chi lực. Tiêu Dương ở 10 vạn lần thiên phú tăng cường hiệu quả dưới, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ loại thứ 3 thánh nhân chi lực. Vội vã mở ra sở kỳ hiệu, muốn nhìn một chút này hồn thánh chi lực. Tên gọi, hồn thánh chi lực. Đặc tính, tăng cường gấp 3 linh hồn chi lực. Giới thiệu tóm tắt, hồn thánh chi lực phân 9 tầng, mỗi 3 tầng có thể thu được một loại năng lực đặc thù. Chương 72, xa không thể vời. Xem xong giới thiệu, Tiêu Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết linh hồn chi lực, đây chính là võ hầu cảnh, mới có thể tiếp xúc được đồ vật. Muốn tu luyện linh hồn bí pháp, càng là cần võ hầu trở lên tu vi. Có thể nói, mình bây giờ, đã phá vỡ tu hành thường thức. Việc này, chỉ có thể tự mình biết. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dương trong lòng liền xuống định quyết tâm, việc này sẽ không cho bất luận kẻ nào nói, bao quát Chu Yên. Hắn cũng không phải phòng bị Chu Yên, chỉ là sợ sệt việc này. Nếu như thật sự không cẩn thận chuyến đi, ở liên lụy đến cô gái nhỏ. Vậy cũng không tốt. Cho tới hiện tại, Tiêu Dương đúng là không nhìn ra, này linh hồn chi lực có cái gì diệu dụng. Vì lẽ đó hắn liền đem ánh mắt đánh vào sớm nhất lấy được thánh nhân chi lực trên. Sơn Thánh. Ý nghĩ hơi động. Hắn nhớ tới, bất kể là cái nào thánh nhân chi lực, chỉ cần đạt đến 3 tầng, liền có thể thu được một loại đầu năng lực đặc thù. Hiện tại toán, giờ khắc này Sơn Thánh chi lực đúng lúc là 3 tầng. Nên đạt được một loại đặc thù sức mạnh. Tên gọi, Sơn Thánh chi lực tầng thứ 3. Đặc tính, tăng cường ký chủ gấp 12 lần sức mạnh bị động. Đặc thù lực lượng, chấn động. Giới thiệu tóm tắt, Sơn Thánh chi lực chia làm 9 tầng, mỗi 3 tầng có thể thu được một loại năng lực đặc thù. Chấn động. Tiêu Dương sau khi xem xong càng thêm mê man, có chút không rõ đây là cái gì năng lực. Cũng may là, ở chấn động phía sau có một nho nhỏ dấu cộng. Nhẹ nhàng điểm một cái. Đặc thù lực lượng, chấn động. Giới thiệu tóm tắt, mỗi lần công kích đều sẽ mang vào chấn động chi lực. Sau khi xem xong, Tiêu Dương đã nghĩ thử xem. Thế nhưng tụ tài lâu rõ ràng không thích hợp cho rằng thí nghiệm nơi. Cuối cùng vẫn là đè xuống ý niệm trong lòng, chuẩn bị sau đó tìm một cơ hội thử lại. Hơn nữa căn cứ mặt chữ ý tứ của, Tiêu Dương cũng là có thể đoán được cái đại khái. Này chấn động chi lực, nên cùng chấn động có quan hệ. Chính là không biết hiệu quả như thế nào. Cũng không biết hiện tại thăng cấp một bao nhiêu khắc kim chi số. Ý nghĩ hơi động. Liên điểm một cái một phím thăng cấp. Ken, có hay không tiêu tốn 2 triệu khắc kim chi số đột phá này cảnh giới. Khe nằm ngươi đại. Sau một khắc, trong phòng chính là một trận miệng phun thấm ác. Thu vi thật tờ mờ đột phá không dậy nổi. Một lần liền muốn 2 triệu, hắn muốn tiến vào võ hầu, cần 20 triệu lượng bạc trắng. Nhiều tiền như vậy, coi như là đi cướp, cũng cần một quãng thời gian rất dài. Vốn tưởng rằng, sẽ rất mau đột phá đến võ hầu cảnh, thế nhưng hiện thực nhưng cho Tiêu Dương kêu một chậu nước lạnh. Đó là lạnh từ đầu đến chân ngón tay. Thật lạnh thật lạnh. 20 triệu. Nghĩ đến đây con số, Tiêu Dương thì có loại mắng người kích động. Ôi! Đây đều là mệnh a. Bình tĩnh một hồi. Cũng biết sự oán trách của chính mình cũng không có cái gì ấm dùng, còn không bằng đối mặt hiện thực. Đi được tới đâu hay tới đó. 2 triệu một cảnh giới. Nhất định Tiêu Dương cuộc sống sau này, muốn kéo căng dây lưng quần làm người. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền muốn đi giải sầu. Liền phát hiện, Hách Văn Long gương mặt đỏ lên, rõ ràng có chút không bình thường. Văn Long ngươi không sao chứ? Thiếu gia, ngươi đột phá xong, quá tốt rồi. Hách Văn Long nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, Tiêu Dương đột phá lúc linh khí gió bão, so với bình thường võ vương đột phá đều là không kém chút nào. Điều này sẽ đưa đến nơi này linh khí là những nơi khác gấp mấy trăm lần. Đó là mỗi một lần hô hấp, đều ở trường tu vi. Chỉ có điều, Hách Văn Long sợ sệt ảnh hưởng đến Tiêu Dương đột phá, liền mạnh mẽ kìm nén, không để cho mình hấp thu linh khí chung quanh. Này một nhịn chính là mấy canh giờ. Thiếu một chút đi qua. Đột phá xong, làm sao vậy? Tiêu Dương nghi hoặc liếc mắt nhìn Hách Văn Long. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đang lúc này, 5 con kê đều là chậm rãi mở mắt ra. Giờ khác này bọn họ đều chỉ muốn nói một câu. Thái thái quá sung sướng. Cái kia linh khí đều là hướng về trong thân thể trào, cản đều không ngăn được. Điều này sẽ đưa đến, 4 con trọi gà tu vi đều đạt đến tiểu yêu lục tầng, mà kê bá càng là đã đạt đến yêu sư đỉnh cao. Khoảng cách đột phá, cũng chính là tới cửa một cước chuyện tình. Đang lúc này, dưới lầu truyền đến một ít động tĩnh. Kim Bất Hoán xem dị tượng biến mất, lại là đợi một hồi, mới đi vào. Tiền bối, vãn bối đến nói cảm ơn. Vô cùng cung kính hô. Bởi vừa tách ra, Tiêu Dương cũng là trong nháy mắt nghe được thanh âm của đối phương. Vội vã đi xuống lầu. Liền nhìn thấy Kim Bất Hoán chính khúm núm đứng tại chỗ, lại như chờ đợi xử lý kỷ luật gấu con. Kim Thành chủ đại gia quang lâm, thật là có thất viễn nên. Tiêu Dương khách khí nói. Đang nhìn đến là Tiêu Dương, Kim Bất Hoán cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhận định, vị kia thần bí võ vương cường giả, hơn nửa chính là chỗ này tên thanh niên sư phó. Tiêu tiểu hưu ngươi cũng đừng chế nhạo ta. Lộ ra một nụ cười khổ. Nơi này chính là có một tên võ vương cường giả. Hắn cũng không dám nói lung tung. Nơi nào, nơi nào. Hai người lại là khách sáo vài câu, Tiêu Dương cũng có chút nhịn không được. Không biết, người thành chủ này lại tới làm gì. Một ngày đến 2 chuyến. Tới cũng quá chịu khó, dễ dàng bị người nói lời gièm pha. Thành chủ đại nhân, ngươi bận rộn như vậy, làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta chơi. Kim Bất Hoán trong nháy mắt hiểu ý. Cười nói. Tiểu hữu, kỳ thực ta là tới đưa tiền. Tiền. Đưa tiền. Giờ khắc này Tiêu Dương. Nghe được tiền, cái kia đều là con mắt thả ánh sáng xanh lục. Ho khan một cái. Thành chủ đại nhân đừng khách khí, chúng ta ngồi tán gẫu. Thái độ quả thực là đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Hận không thể, ôm lấy Kim Bất Hoán tàn nhẫn thân 2 cái. Đột nhiên nhiệt tình để Kim Bất Hoán có chút không thích ứng, chậm chạp không biết có nên hay không ngồi xuống. Hai mắt càng là trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ta thật muốn ngồi. Kim Thành chủ khách khí cái gì, mau mời ngồi. Tiêu Dương cười đưa tay ra, trực tiếp đem Kim Bất Hoán đặt tại chỗ ngồi. Coi như ở nhà mình. Nhìn người nào đó cái kia cười tủm tỉm gò má, Kim Bất Hoán trong lòng có chút sợ hãi. Thậm chí có loại chạy đi liền đi kích động. Ho khan một cái. Tiêu tiểu hữu nơi này là có 1,173 vạn, là chúng ta đối với tiền bối lòng biết ơn. Nói lấy ra một tờ kim phiếu. Hầu như trong nháy mắt, Tiêu Dương hai mắt đã bị thật sâu hấp dẫn lấy. Khi nghe đến 173 vạn lúc, càng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút không làm rõ được, đối phương tại sao đột nhiên lấy ra nhiều tiền như vậy. Gần 2 triệu khoản tiền kết xù, coi như đối với một tòa thành tới nói, cũng không phải số thập phân ngạch. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là chuẩn bị đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Đưa tới cửa phiếu, há có không muốn đạo lý. Thu. Toàn bộ thu. Một tấm cũng không còn lại. Việc nhỏ, số tiền này ta sẽ không từ chối. Tiêu Dương cười nói. Mà tình cảnh này, rơi vào Kim Bất Hoán trong mắt chính là thuận lý thành trương. Xem ra là chịu đến Võ Vương tiền bối ra hiệu, lúc này mới thu như vậy yên tâm thoải mái. Hầu như, hắn đều có thể thực truy. Tiêu Dương chính là vị kia Võ Vương cường giả đồ đệ, bằng không ai dám hắc Võ Vương cường giả tiền. Mà Tiêu Dương mơ mơ hồ hồ là hơn một vị cường đại sư phụ. Tiền ta đã đưa đến, vậy ta trước hết cáo tử. Kim Bất Hoán vừa nghĩ tới một tên Võ Vương chính đang nhòm ngó chính mình, liền cảm thấy cả người không dễ chịu. Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái kia Kim Thành chủ rảnh rỗi thường tới chơi. Tiêu Dương cười nói. Thời gian nói mấy câu, 1,700,000 lượng liền đến tay. Nhìn như vậy đến, võ hầu cảnh cũng không phải như vậy xa không thể vời. Nếu như Kim Bất Hoán đến 10 mấy lần, mình cũng là có thể đột phá. Nếu như lời này truyền tới Kim Bất Hoán trong thai, hắn đúng là rất tình nguyện, thế nhưng không biết độc mãng hầu, nhạc không vui. Hôm nay là ngày tháng tốt, ngày thật tốt. Bạch chơi gái 170 vạn, trong lòng đắc ý. Chương 73, coi trọng nhất đồ đệ. Mà ở một hẻo lánh góc, đang có 3 người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ngân bài sát thủ cũng thất bại. Người này thực sự là quái lạ. Sát thủ minh bên trong sát thủ, đều có đẳng cấp phân chia. Trụ cột nhất chính là đồng bài, ngay sau đó là ngân bài, sau đó kim bài sát thủ. Nghe nói kim bài bên trên, còn có một sát thủ chi vương, nhưng là từ không có người gặp. Tên kia thực lực chi là võ sư cảnh. Thế nhưng căn cứ cơ sở ngầm truyền về đích tình báo, hắn đánh giết trong chớp mắt ngân bài sát thủ. Trong lòng 3 người đều rõ ràng, muốn trở thành ngân bài sát thủ, cái kia cũng phải có đại võ sư thực lực. Võ sư cảnh giới đánh giết đại võ sư. Hơn nữa còn là bị động đổi đánh. 3 người đều là rõ ràng, điều này đại biểu cái gì? Ta cảm thấy người này đến thêm tiền. Qua một lúc lâu, một người trong đó mới mở miệng nói rằng, chỉ có điều, nói ra được trong nháy mắt đã bị người phản bác. Chúng ta sát thủ minh mặt không muốn. Chúng ta đã tăng giá 1 lần, hiện tại ở tăng giá, nhưng là có chút không hợp lý. Tên còn lại cũng là mở miệng nói rằng. Bọn họ cũng là nhận được tin tức, cố chủ đã đối với bọn họ bất mãn. Nếu như lần thứ 2 tăng giá, đối phương khả năng sẽ rút về treo giải thưởng, đến thời điểm tùy tiện thả ra ngoài vài câu. Nói sát thủ minh giết không được một tên võ sư, hơn nữa còn liên tục tăng giá. Sát thủ minh danh tiếng cũng là phá hủy. Bắt đầu tỏ thái độ đi. Không thông qua. Không thông qua. Rất nhanh 2 so với 1, lần này kiến nghị không thông qua, dẫn đến Tiêu Dương giá trị bản thân không có chướng. Tìm người đi làm, coi như là bỏ tiền ra cũng phải giết người này. Nghĩ đến Trương Long cuối cùng điều kiện. Hôm nay bên trong nhìn thấy người của đối phương đầu. Vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng triển khai ám sát, nếu như chậm, vẫn sẽ đối với sát thủ minh danh dự mang đến không thể cứu vãn tổn thất. Đồng ý. Đồng ý. Lần này trực tiếp thông qua. 3 tên sát thủ minh cao tầng đều là thông qua này kiến nghị. Rất nhanh, toàn bộ sát thủ minh vừa nóng náo lên. 10 tên ngân bài sát thủ tập kết, lại 1 tên kim bài sát thủ mang đội. Không biết, còn tưởng rằng đây là đi giết võ hầu cường giả. Ở nơi này là, một vệt bóng đen xuất hiện. Đi tới 11 tên sát thủ trước mặt. Không có bất luận động tác gì, chỉ là thản nhiên nói. Nhiệm vụ lần này, nhất định phải thành công. Mà thành công thưởng thay đổi vì là... có thể miễn phí hối đoái 1 quyển huyền cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ kỹ. Lời này vừa ra, chúng sát thủ trong mắt đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Phải biết, sát thủ minh cũng có điểm chế độ. Muốn hối đoái item, liền muốn có đầy đủ điểm. Mà điểm rất khó kiếm lời, phổ thông ám sát một người, đại khái đều là 100 điểm trở xuống. 1 quyển tiện nghi nhất huyền cấp võ kỹ hoặc là công pháp, đều cần 10.000 điểm trở lên. Muốn kiếm lời 1 quyển huyền cấp võ kỹ hoặc là công pháp, một tên ngân bài sát thủ cũng phải bận việc tiểu thập năm. Coi như kim bài sát thủ cũng phải 2 đến 3 năm. Như vậy thường, để cho bọn họ tâm hỉ, lại hoảng sợ. Có thể có giá cả cỡ này, chỉ sợ là một tên võ hầu cường giả. Sát thủ Minh cao tầng phảng phất sẽ độc tâm thuật giống như vậy, trong nháy mắt đoán được mọi người ý nghĩ. Trực tiếp mở miệng nói rằng, căn cứ tin tức mới nhất, người kia là một gã võ sư, hoặc là đại võ sư. Lời này vừa ra, chúng sát thủ trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Có chút hoài nghi mình lỗ thai. Giá trị một quyển huyền cấp công pháp người, cũng chỉ là một tên võ sư. Bọn họ là có chút không tin. Nhiệm vụ lần này, toàn bộ bằng tự nguyện. Liếc mắt nhìn, do dự không chừng chúng sát thủ, trực tiếp mở miệng nói rằng. Lần này, hiện trường trầm mặc đã lâu, không ai lái khẩu nói chuyện. Đầy đủ qua mấy chục giây, mới có một thanh âm vang lên. Ta quỷ mị đúng là muốn nhìn một chút, cái giá này chi số một quyển huyền cấp công pháp ra hỏa, có cái gì năng lực. Người nói chuyện, chính là tên kia duy nhất kim bài sát thủ. Người này mở miệng, ngoài hắn ra ngân bài sát thủ, giống như là có người tâm phúc. Dồn dập gia nhập. Có thể trở thành là kim bài sát thủ, cái kia đều là giết qua nửa bước võ hầu tồn tại. Có vị này ở, tuyệt đối có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như kẻ địch quá mạnh, quá mức đánh một chiêu bỏ chạy. Không sai, không sai. Sau khi chuyện thành công, mỗi người có thể ở lĩnh 20.000 trợ cấp. Sát thủ cao tầng hài lòng gật gù. Đồng thời ra hiệu những người khác, đem mục tiêu chân dung phân phát lại đi. Rất nhanh, mỗi một tên sát thủ trong tay, đều nhiều hơn một tấm chân dung. Dài đến đúng là rất trẻ, chính là không biết có phải là thật hay không có lớn như vậy năng lực. Còn có một việc, trước khi trời tối nhất định phải hoàn thành việc này. Lời này vừa ra, mọi người dồn dập gật đầu. Rất nhanh, 11 tên sát thủ liền hướng về tụ tài lâu đi đến. Chỉ có điều, lúc này bọn họ, đã cải trang trang phục. Coi như là người quen thuộc nhất, cũng chưa chắc có thể nhận ra bọn họ. Kim sư thuốc uống trà. Trương Long Ân cần cho Kim Bất Lãng chấm trà. Suốt cả ngày, có thể nói đều ở hầu hạ hai người. Mà Kim Bất Lãng nhưng là ở liên lạc hoàng thất, chuẩn bị đem Trương Long cử đi học tiêu chuẩn định ra sau khi, rời đi. Được được được. Mặt tươi cười nói. Kim Bất Lãng càng xem Trương Long càng thỏa mãn, nếu không đã là bạn tốt mình đồ đệ, nói cái gì cũng phải nhận lấy đối phương. Đang lúc này, bác đấu hoàng thất thân phận lệnh bài đột nhiên sáng lên. Kim Bất Lãng lộ ra một nụ cười hòa ái. Hoàng thất hồi phục ta. Một câu nói, trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm. Công Tôn Miểu hai người đều là dùng nóng bỏng con mắt nhìn đi qua. Rõ ràng đều là rất chờ mong đối phương lời kế tiếp. Ha ha ha, chớ sốt sắng, lấy Long Nhi tư chất, hoàn toàn có tư cách bắt được cái này cử đi học tiêu chuẩn. Kim Bất Lãng cười tủm tỉm nói. Đối với Trương Long rất tin tưởng. Ngay sau đó liền cầm lấy thân phận lệnh bài, truyền vào một tia linh khí. Sau một khắc, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Tư chất không phù hợp, không dành cho tiêu chuẩn. Kim Bất Lãng nụ cười trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Công Tôn Miểu hai người cũng là nhìn ra tình huống có chút không giống. Kim lão đầu làm sao vậy? Tư cách không thông qua. Kim Bất Lãng sắc mặt trực tiếp đen kịt lại. Phải biết, năm rồi cử đi học tiêu chuẩn, hầu như đều là cho một ít tu vi ở đại võ sư 7, 8 tầng người. Năm nay hắn tìm một sắp đột phá võ hầu người, dĩ nhiên không đủ tư cách. Chờ, ta đang hỏi một chút. Hắn cảm thấy việc này có vấn đề. Liền trực tiếp truyền tống tin tức. Chuẩn bị hỏi một chút rốt cuộc là tình huống thế nào. Nếu quả thật có người dùng tư quyền, bắt cái này tiêu chuẩn, hắn Kim Bất Lãng coi như đem mệnh không thèm đến xỉa, cũng phải người kia đẹp đẽ. Rất nhanh, thân phận lệnh bài lần thứ hai sáng lên. Như cũng là một hàng chữ. Đã có một tên võ hầu cử đi học nhân viên. Trong ngáy mắt, Kim Bất Lãng trực tiếp sửng sốt. Hắn không biết, nơi nào tới một tên tuổi trẻ võ hầu cường giả. Bắt đầu vương quốc nhưng là vài chục năm không từng ra phù hợp tư cách võ hầu cường giả. Cái trước, vẫn là đương nhiệm Bắc Đấu Vương. Xin lỗi hiền con, lần này ngươi Kim Sư Thúc cũng không xen tay vào được. Lời này vừa ra, Công Tôn Miểu cùng Trương Long vẻ mặt đều là hơi run run. Bọn họ ở một ngày trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng là biết, Kim Bất Lãng ở trong hoàng thất, cũng là có không nhỏ quyền lên tiếng. Có thể nói ra câu nói như thế này tuyệt đối là gặp gỡ vấn đề khó. Kim lão đầu đến cùng xảy ra chuyện gì? Công Tôn Miểu có chút nóng nảy hỏi. Phải biết. Trương Long nhưng là hắn coi trọng nhất đồ đệ, thậm chí ngay cả con gái đều ngầm đồng ý cho hắn. Chỉ cần lần này có thể bắt được 10 quốc hội võ tư cách, hắn ở hơi hơi là thi lực, là có thể rất dễ dàng trở thành Cự Linh Tông tông chủ. Danh ngạch này bị người dự định. Chương 74, bị người nhìn chằm chằm. Lời này vừa ra, Trương Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ ra. Ở Bắc Đấu Vương quốc thiên tư của hắn tuyệt đối đỉnh cấp, làm sao đột nhiên bước lên một người, đem mình thế thân. Trong nháy mắt. Hắn cảm thấy việc này có tấm màn đen. Sau một khắc, bột một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, quay về Kim Bất Lãng nói rằng. Kim Sư Thúc, ta nghĩ biết là ai thế thân ta, người kia vậy là cái gì tu vi. Kim Bất Lãng bị đột ngột xuất hiện tình hình, khiến cho có chút không ứng phó kịp. Long Nhi, đứng lên nói chuyện. Chỉ có điều, giờ khác này Trương Long phảng phất ăn quả cân, quyết tâm, chết sống không đứng lên. Cuối cùng Kim Bất Lãng vẫn là nói ra. Là một gã thanh niên võ hầu. Hắn vốn là không muốn nói, sợ sệt đả kích Trương Long tự tin. Chỉ có điều, luôn mãi bị bức ép hỏi, cũng chỉ đành nói ra. Yên tĩnh. Câu đố một loại yên tĩnh. Rõ ràng ba người đều là rõ ràng, thanh niên này võ hầu đại diện cho cái gì. Mấy chục năm qua, duy nhất võ hầu thân phận tham gia 10 nước diễn võ tồn tại, chính là hiện tại Bắc Đầu Quân Vương, Bắc Đầu Vương. Kim Sư Thúc, cho ta thời gian một tháng, ta sẽ tự tay đánh bại hắn. Trương Long nhưng là đột nhiên lớn tiếng nói. Điều này làm cho hai tên lão giả đều là sửng sốt. Thế nhưng rất nhanh, hai người đều là đối với Trương Long khen không dứt miệng. Ha ha ha. Không hổ là đồ nhi của ta. Người lão thất phu này, thực sự là có phúc lớn, dĩ nhiên thu rồi tốt như vậy đồ đệ, thực sự là hâm mộ chết ta. Rõ ràng Trương Long võ đạo chi tâm, đem hai tên lão giả đều là chấn động đến. Võ đạo chính là muốn có một viên quyết chí tiến lên trái tim. Không sợ cường quyền. Mới có thể thành đại khí. Ở hai vị lão giả xem ra, Trương Long bất kể là từ tâm tính cùng về thiên phú, đều là tốt nhất chi tuyển. Nếu Long Nhi gọi ta một tiếng sư thúc, ta đây làm sư thúc cũng không có thể chỉ nhìn. Nói xoay tay phải lại. Một bình màu xanh lam bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Nhất thời, Trương Long ánh mắt nhìn tới. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong bình có chất lỏng màu vàng đang lưu động. Kim lão đầu này không phải là Kim Long Dịch chứ? Công Tôn Miểu con mắt híp lại, có chút hơi kinh ngạc hỏi. Kim Long Dịch. Khi nghe đến ba chữ này, Trương Long vẻ mặt chấn động. Hắn biết vật này. Đồn đại vật này là hoàng thất mạch máu, tất cả thành viên hoàng thất, muốn trở thành võ hầu. Ngưng tụ hoàng kim phi long võ đạo thần tượng đều không thể rời bỏ vật này. Có thể nói, chính là có vật này, mới có bây giờ Bắc Đấu Vương quốc. Cũng chính là nguyên nhân này, kim long dịch bình thường sẽ không chảy ra. Đều bị hoàng thất gắt gao nắm ở trong tay. Cầm Long Nhi, đây coi như là sư thúc một ít ấy nấy. Kim Bất Lãng nhưng là trực tiếp đưa cho Trương Long. Giờ khác này Trương Long nhưng là ở vào thần du trong trạng thái, vẫn là Công Tôn Miểu phản ứng rất nhanh, trực tiếp tiếp nhận kim long dịch. Người tiểu tử ngốc. Không muốn với ngươi sư thúc khách khí, thật muốn báo đáp án, ngay ở 10 quốc hội võ trên nhiều đánh bại Độc Tiêu Vương quốc người. Ta biết rồi sư phụ. Cảm tạ Kim sư thúc. Trương Long cũng là trong lòng mừng như điên. Có cái này Kim Long Dịch, đột phá cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn hiện tại muốn làm chính là, đem thân thể đánh bóng đến cảnh giới càng cao hơn. Sau khi đột phá, đem thu được sức mạnh mạnh hơn. Không cần cảm ơn ta, thật muốn cảm ơn ta, cứ dựa theo sư phụ của ngươi làm đi. Kim Bất Lãng cười ha hả nói. Hắn lấy ra Kim Long Dịch, cũng là vô cùng mạo hiểm. Nếu như Trương Long đột phá còn nói được, Kim Long Dịch không có lãng phí, Hoàng Thất thì sẽ không hỏi đến. Thế nhưng nếu như không đột phá, Hoàng Thất tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Được. Trương Long nghiêm nghị trở lại. Điều này làm cho Kim Bất Lãng hài lòng gật gù. Long Nhi ngươi đi về trước đi, ta với ngươi Kim Sư Thúc có một số việc muốn nói. Một bên Công Tôn Miểu đột nhiên mở miệng nói rằng. Là. Sư phụ. Trương Long rời đi, hai tên lão giả nhỏ giọng trò chuyện, bởi âm thanh quá nhỏ, không cách nào nghe rõ hai người đến cùng nói cái gì. Cách xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài, một tòa phủ đệ bên trong. Một ông già hung hăng cầm trong tay cốc ngã xuống đất. Khí sát ta vậy. Được lắm Bắc Mạc Thành, được lắm Kim Bất Hoán. Người này chính là Độc Mãng Hầu Thương Mãng. Thời gian một ngày. Đó là chốc lát không dám chế mãi, rốt cục chạy về chính mình phủ đệ. Này dừng lại hạ, vừa nghĩ chuyện ngày hôm nay. Hắn chính là đầy bụng khí. Tổn thất 2.500.000 lượng, coi như là hắn, cũng phải đau lòng một trận. Không thể bỏ qua tên kia, đều là bởi vì tên kia, ta mới tổn thất nhiều bạc như vậy. Nói liền lấy ra một chân dung. Người đến. Cho ta liên hệ sát thủ Minh, ta muốn tuyên bố treo giải thưởng. Không biết. Tiêu Dương sớm đã bị một khắc nhóm người nhìn chằm chằm. Quỷ mị. Cấp trên để chúng ta động thủ. Một tên ngân bài sát thủ đi tới quỷ mị trước mặt, nhỏ giọng nói. Mắt thấy liền muốn đến lúc đó, sát thủ Minh cao tầng đã ngồi không yên. Đừng có gấp, chậm rãi chơi mới có ý tứ. Kim bài sát thủ quỷ mị ngẩng đầu nhìn một chút tụ tài lâu, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có điều, nay cười lại làm cho người có loại đau lòng cảm giác. Ánh mắt nhưng là rơi vào Hách Văn Long trên người. Là, ngân bài sát thủ nhưng cũng không dám phản kháng. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tiếp tục để những người khác sát thủ lần nút. Hách Văn Long khẽ nhíu mày, hướng về Chu Vi liếc mắt nhìn. Đã có mấy lần, xuất hiện bị người dò xét cảm giác. Nếu như một lần, hoặc là hai lần, còn có thể nói là ảo giác, thế nhưng hiện tại liên tục xuất hiện. Vậy tuyệt đối có vấn đề. Suy nghĩ một chút. liền đi tiến vào tụ tài lâu, chuẩn bị cho Tiêu Dương nói một chút. Nơi này đã bị người theo dõi. Thiếu gia, ta có việc muốn nói với ngươi một hồi. Giờ khắc này Tiêu Dương đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn phương xa. Hội này trời cũng tối rồi, Chu Yên cô nàng này lại vẫn không trở về. Điều này làm cho hắn có chút bận tâm. Muốn đi tìm, lại không biết Chu Yên cô nàng kia nhà bạn ở đâu. Văn Long ngươi nói thẳng. Là như vậy thiếu gia, chúng ta nên bị người theo dõi. Hách Văn Long xoay người, hết sức tách ra bên ngoài, không khiến người ta nhìn thấy môi mình. Rõ ràng biết có thiên phú dị bẩm người, có thể xem hiểu thần ngữ. Dạ. Sau đó thì sao? Tiêu Dương nhưng là bình thản trả lời. Điều này làm cho Hách Văn Long trực tiếp sửng sốt, thế nhưng rất nhanh sẽ còn nói càng rõ ràng một điểm. Hẳn là sát thủ, thiếu gia ngươi có cần hay không trốn một hồi. Tiêu Dương rốt cục xoay người lại, liếc mắt nhìn Hách Văn Long. Lúc này mới lên tiếng nói rằng. Ta biết có sát thủ, hơn nữa tổng cộng 11 tên sát thủ. Lời này vừa ra Hách Văn Long không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ là cảm ứng được có người ở dò xét nơi này. Thế nhưng là không thể nhận ra cảm giác đến cùng có bao nhiêu người. Hơn nữa bọn họ vị trí, theo thứ tự là bán tao tây. Tiêu Dương liên tiếp nói ra mấy sát thủ vị trí. Mãi đến tận 11 tên sát thủ vị trí, toàn bộ báo đi ra. Giờ khắc này Hách Văn Long đã bị sợ ngây người. Những người này, có mấy cái, hắn còn cố ý chú ý một hồi. Đều là không có phát hiện chỗ gì thường. Hiện tại đang ngẫm nghĩ, những người này thật giống bình thường có chút hơi quá. Đừng quay đầu, sẽ bị phát giác. Vừa định chạm đích, Tiêu Dương thanh âm của lại vang lên. Hách Văn Long thân thể trực tiếp ngừng lại, cũng là phục hồi tinh thần lại. Ta cảm giác những người này, đã có chút không nén đờ họ cờ tức giận. Tiêu Dương nói tiếp. Từ khi linh hồn chi lực được cường hóa sau khi, Tiêu Dương phát hiện mình năng lực nhận biết trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chu vi trong vòng 10 trượng, gần ở trong lòng bàn tay. Mỗi người yếu ớt động tác, đều có thể bị Tiêu Dương nhận biết được. Chương 75, vì toàn thây mà chiến. Quỷ mị nhìn hai người quay lưng chính mình. Trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Xoay tay phải lại. Một cái thật nhỏ tinh thiết kim may xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp tung. Vèo. Chết. Như thế gần khoảng cách, coi như là nửa bước võ hầu, chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ chết thảm. Huống chi, hắn muốn không phải trực tiếp đánh giết, mà là kích thương Tiêu Dương. Chỉ cần chảy máu. Kim may trên kịch độc sẽ xâm nhập trong thân thể. Đến thời điểm, coi như là võ hầu, ta sẽ thực lực sổ giá. Sau đó sẽ lấy 10 tên ngân bài sát thủ trước mặt phòng, giết Tiêu Dương. Cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Kha kha, đám người kia không kịp đợi. Tiêu Dương lộ ra vẻ tươi cười. Mà Hách Văn Long cũng là cảm ứng được phi châm đến. Nội khí bạo phát. Đấm ra một quyền. Keng. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Cái kia phi châm trực tiếp đổ nát. Điều này làm cho sát thủ hơi sững sờ. Thép tinh chế tạo phi châm, không phải võ hầu không thể phá. Trong nháy mắt, liền nghĩ đến cái gì? Không tốt võ hầu. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Thế nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Cơ hội tới, cùng tiến lên. Trực tiếp phát hiệu lệnh, trong nháy mắt, 10 tên ngân bài sát thủ cùng xuất hiện. Hướng về Tiêu Dương giết đi. Muốn chết. Hách Văn Long trên người bạo phát một luồng sát ý. Đang chuẩn bị động thủ, lại bị người ngăn cản. Văn Long để cho ta tới, người giúp ta áp trận. Giờ khắc này Tiêu Dương vừa đột phá, đang muốn tìm người luyện tay nghề một chút, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng là thiếu gia. Hách Văn Long có chút không yên lòng, rõ ràng cho thấy cảm ứng được những người này là đại võ sư cảnh sát thủ. Mà Tiêu Dương bất quá là vừa đột phá đại võ sư. Lo lắng Tiêu Dương không địch lại. Những này hôn tạp cá ta còn là có thể đối phó. Liếc mắt nhìn. Mạnh nhất một người, chẳng qua là một vị đại vũ sư đệ ngũ tầng sát thủ. Lấy Tiêu Dương bây giờ lá bài tẩy, hoàn toàn có thể dễ dàng bắt. Duy nhất để hắn vướng tay chân chính là, tên kia ném phi châm sát thủ. Cái kia một tên đại võ sư đỉnh cao. Thì thôi. Mình bây giờ tu vi, đối chiến đỉnh cao thời kỳ đại võ sư, vẫn còn có chút vất vả. Người đi đối phó ném phi châm tên kia. Tiêu Dương mở đại nói. Mà Hách Văn Long do dự một phen, vẫn gật đầu. Cái kia thiếu gia ngươi cẩn thận một chút, ta đi một chút liền đến. Hầu như trong nháy mắt, liền từ trên cửa sổ nhảy xuống. Nay quần sắt tay, vốn tưởng rằng Hách Văn Long là chạy bọn họ tới, cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng Hách Văn Long nhưng là trực tiếp chạy tới. Chuyện này. Một đám sát thủ sửng sốt một chút. Nhìn không được, quay đầu liếc mắt nhìn. Liền nhìn thấy phát hiệu lệnh mị ảnh chính đang lao nhanh. Nhất thời, vài tên sát thủ trong lòng liền sinh ra một tia bất an. Rõ ràng đã đoán được, chính mình bị lừa gạt. Lùi. Có thể đem kim bài sát thủ dọa lui người, cũng chỉ có thể là võ hầu cường giả. Hầu như trong nháy mắt. 10 tên ngân bài sát thủ đều phục hồi tinh thần lại. Đó là chạm đích bỏ chạy. Chỉ có điều, Tiêu Dương đã sớm muốn đại triển thân thủ, làm sao có khả năng buông tha những này miễn phí bồi luyện. Huống chi, này bồi luyện đánh chết sau khi, còn có thể bảo trang bị. Mấy vị đều đến rồi, không bằng quá hai chiêu. Tiêu Dương thanh âm của vang lên. Mà ngân bài sát thủ sắc mặt đều cũng có chút không dễ nhìn. Tên kia là võ hầu, cái tên này chỉ là một tên võ sư, một khối trên. Một tên trong đó sát thủ nói rằng, điều này làm cho cái khác sát thủ đều là sáng mắt lên. Ha ha, xin lỗi ta hiện tại nhưng là đại võ sư. Tiêu Dương lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn. Đồng thời, đại võ sư khí tức thả mà ra. Trong nháy mắt, 10 tên sát thủ đều cảm thấy trong lòng trên có thêm một tảng đá. Khiến người ta hô hấp có chút không khoái. Cùng tiến lên. Gần như cùng lúc đó, 10 người đồng thời phát động tiến công. Tiêu Dương khẽ ngẩng đầu. Đồng thời thân thể linh hoạt tránh né tấn công tới chiêu thức. Rất dễ dàng hóa giải 10 người công kích. Có chút chậm, mau hơn chút nữa. Ngoài miệng càng là có chút bất mãn ý nói. 10 người dĩ nhiên không cách nào bước ra cực hạn của mình, chuẩn xác điểm nói. Những người này công kích, ở Tiêu Dương cảm chi bên trong, những người này công kích so với Úc Sên không mau được bao nhiêu. Giờ khắc này, Tiêu Dương mới hoàn toàn rõ ràng, hồn thánh chi lực khủng bố. Loại năng lực này, ở đại võ sư cảnh giới này, tuyệt đối tính được là bột giống như tồn tại. Đang thí nghiệm xong linh hồn chi lực diệu dụng sau, Tiêu Dương liền chuẩn bị thử xem còn chưa kịp sử dụng chấn động chi lực. Đây là cửu thánh quy nguyên quyết cái thứ nhất đặc thù lực lượng, trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Các ngươi cẩn thận, ta muốn tiến công. Cười nói một câu. Sau một khắc, đấm ra một quyền. Một ít kỳ dị sức mạnh gói hàng ở trên nắm tay. Vành. Mà tên sát thủ kia rõ ràng đã né tránh, nhưng lại không biết bởi vì sao. Vẫn bị một quyền đánh bay ra ngoài. Máu tươi trên không trung lưu lại một nói đường vòng cung. Lần thứ hai nhìn lại, sát thủ kia đã chết không thể ở chết rồi. Tình huống thế nào? Tiêu Dương có chút kinh ngạc nhìn mình nắm đấm. Hắn cũng là nhìn thấy, đối phương đã tránh khỏi, nhưng là vẫn bị một quyền của mình mang đi. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ thông suốt. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào sát thủ trên người. Nhiều thí nghiệm mấy lần, nên minh bạch. Tình cảnh này, để còn lại sát thủ đều là chuyện không biết hiện tại dùng mình một cái. Theo bản năng lui về sau hai bước. Vừa quỷ dị hình ảnh, bọn họ rõ ràng đều thấy được. Công kích trốn ra, thế nhưng người hay là bị đánh chết. Thật là quỷ dị. Bọn họ tuy nói là sát thủ, nhưng là vẫn rất yêu quý cái mạng nhỏ của chính mình. Thả chúng ta lần này, sau đó tuyệt đối sẽ không đang tìm người phiền phức. Một tên trong đó sát thủ, do hỏi. Một câu nói này, trực tiếp đưa tới Tiêu Dương nhóm nó. Cũng không cần chọn. Chính là chỗ này vị. Tốt. Vài tên sát thủ còn chưa kịp cao hứng, liền lại nghe được một câu nói. Thế nhưng một người để ta đánh một quyền, ta để lại các ngươi rời đi. Lời này vừa ra. 9 tên sát thủ mặt đều đen. Quyền kia đầu không đánh vào người, mọi người chết rồi, này nếu như đánh vào người còn có thể có thật. Trong nháy mắt, còn lại sát thủ đều là quyết định. Nhất định phải dành cho. Nhất ngoan cường chống lại, vì toàn thây mà chiến. Thật sự coi chúng ta là bùn nắm, cho dù chết. Cũng phải kéo xuống ngươi một miếng thịt. Một tên sát thủ bất chấp nói. Nghe nói như thế, Tiêu Dương chân mày cau lại. Vậy còn chờ gì? Bàn bọn họ. Bước dài ra, hướng về chúng sát thủ phóng đi. Một cây chủy thủ đâm tới, bị Tiêu Dương ung dung né tránh. Trả lễ lại, ngươi ăn ta một quyền. Đấm ra một quyền. Một bóng người bay ngược phóng đi. Nay còn không có chơi, trực tiếp một bước bước ra, đi tới một người khác sát thủ trước mặt. Trực tiếp một cước. Vành. Đá vào bụng đối phương trên. Sau một khắc, chỉ thấy sát thủ kia kỳ lạ chảy máu, một đôi mắt nổi gồ lên. Há mồm muốn nói ra, nhưng là ngụm máu lớn phun ra. Chỉ có thể mấp máy môi, lại nói không ra nói đến. Ta đòn công kích bình thường, thật giống biến thành phạm vi công kích. Làm 10 cái sát thủ đến cùng, Tiêu Dương cũng là đối với chấn động chi lực có hiểu một chút. Không phải đối phương không tránh thoát, mà là sự công kích của chính mình phạm vi lớn lên. Nguyên bản chỉ cần né tránh năm đấm. Thế nhưng hiện tại muốn rất xa tách ra nắm đấm. Tiêu Dương cũng là biết rồi một cách đại khái khoảng cách. Chính mình nắm đấm 30cm bên trong, đều là sự công kích của chính mình bên trong phạm vi. Có thể nói, né tránh nắm đấm vô dụng, còn muốn cách nắm đấm có 30cm khoảng cách, mới có thể né tránh sự công kích của chính mình. Hơn nữa 10 tên sát thủ nội tạng cũng đã bị đánh nứt, chắc cũng là chấn động chi lực nguyên nhân. Có thể nói, có loại sức mạnh này, Tiêu Dương hại người năng lực thẳng tắp phi thăng. Đánh đánh. Đột nhiên thả ra chấn động chi lực, liền hỏi kẻ địch một câu, ngươi mộng bức không mộng bức. Hơn nữa, loại sức mạnh này đối công đánh còn có này không nhỏ tăng cường hiệu quả. Tiêu Dương cảm thấy lấy thực lực bây giờ, cùng một loại đại võ sư đỉnh cao cũng là có sức đánh một trận. Chương 76, chơi đùa đầu. Cũng tại lúc này, Hách Văn Long cũng là trở về. Kim bài sát thủ Mị Ảnh càng bị đập bể một chân, một đường kéo trở về. Thiếu gia, may mắn không làm lục mệnh, người này ta mang cho ngươi trở về. Nói trực tiếp đem Mị Ảnh vứt trên mặt đất. Ho khan một cái. Phun ra một ngụm máu tươi. Cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Mị Ảnh cũng không nghĩ đến, nhiệm vụ này là của hắn đích. Hơn nữa trong lòng chỉ muốn cuồng mắng sát thủ Minh cao tầng. Tiêu Dương thực lực không mạnh không giả, thế nhưng hộ vệ của hắn nhưng là một tên võ hầu. Ám sát người em mờ. Từ lâu đem sát thủ Minh cao tầng mắng một máu chó đầy đầu. Tình báo này sai quá bất hợp lý. Muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mị Ảnh ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Dương, nụ cười nhạt nhòa nói. Ta không giết ngươi. Tiêu Dương nhưng là trực tiếp nói. Trong lòng hắn đã hiểu rõ. Đem đối phương cướp một lần là được, há tất đánh đánh giết giết thương hòa khí. Đương nhiên, Tiêu Dương còn muốn sau đó tìm cơ hội ở gõ một bút. Tốt nhất có thể đem người này bồi dưỡng thành rau hẹ, mỗi quá một quãng thời gian đều cắt một làn sóng. Nói như vậy, chính mình tốc độ lên cấp là có thể tăng nhanh một ít. Hừ, có lời gì nói thẳng. Mị Ảnh hừ lạnh một tiếng. Nhưng là không muốn tin tưởng Tiêu Dương chuyện ma quỷ. Hắn nói thế nào cũng là kim bài sát thủ, ra sao tình cảnh chưa từng thấy. Trong nháy mắt, liền đoán được Tiêu Dương rõ ràng cho thấy đang nghĩ kỹ chuyện. Ngươi đừng vội từ chối, hãy nghe ta nói hết. Tiêu Dương cũng là không tức giận. Cũng là coi trọng đối phương tiềm lực. 2 triệu lượng, ta thả ngươi rời đi. Suy nghĩ một chút, thấp nhất cũng không có thể thấp quá số này. Làm sao cũng phải nhường chính mình thăng cấp một mới được. Không có. Mị Ảnh nhưng là không chút do dự cự tuyệt. Tuy rằng sát thủ ngành nghề rất kiếm tiền, thế nhưng sát thủ cũng là võ giả, cũng cần tu luyện. Hơn nữa việc tu luyện của bọn họ càng thêm gian khổ, cùng hao tổn của cải nguyên. Hơn nữa, thời khắc đều có ngỏm củ tỏi khả năng, điều này sẽ đưa đến sát thủ bình thường chỉ có thể lưu lại sinh hoạt phí. Ngoài hắn ra tiền, toàn bộ dùng để tu luyện. Để cho mình có một phân tự vệ thực lực. Cũng chính là để cho mình ám sát sau khi thất bại, chạy trốn càng nhanh hơn. Vậy coi như, Văn Long giết đi. Thậm chí ngay cả 2 triệu đều không có, quả nhiên là cái nghèo bức. Liên chuẩn bị giết chết đối phương. Ngươi nói có thật không? Mị Ảnh nhìn thấy Hách Văn Long hướng chính mình đi tới, Mị Ảnh đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi lấy ra 2 triệu, ta để lại ngươi một con đường sống. Mị Ảnh rơi vào trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ta không có nhiều tiền như vậy, ta nghĩ quá trận cho ngươi. Được. Để Mị Ảnh bất ngờ chính là, Tiêu Dương đáp ứng rất thẳng thắn. Thế nhưng ta có một điều kiện. 2.200.000 lượng, một tháng bên trong trả hết nợ. Mặc dù nhiều 20 vạn lượng, nếu như có thể sống sót, này hoàn toàn không coi vào đâu. Ta đồng ý, ta sẽ nhiều phó 20 vạn lượng lợi tức. Tiêu Dương đương nhiên cũng là biết, không thể ăn nói xuông, đến thời điểm đối phương không công nhận, mình cũng không biết đi đâu tìm. Ý nghĩ hơi động. Trực tiếp ở hệ thống trong thương thành, mua một phần tử mẫu phủ. Tên gọi, tử mẫu phủ. Phẩm chất, hoàng cấp thượng phẩm linh phủ. Giới thiệu tóm tắt. Thôn vệ mẫu phù sau khi, có thể khống chế tử phù sinh tử. Nuốt vào tử phù, ngươi là có thể đi rồi. Chỉ có điều, lần này Mị Ảnh nhưng là do dự. Rõ ràng câu đối mẫu phù cũng là có nghe thấy, biết vật này hung ác. Thật muốn cãi lời Tiêu Dương mệnh lệnh, tự mình nghĩ chết cũng khó khăn. Ta bình thường sẽ không làm cái gì, đương nhiên, nên giao tiền thời điểm, ngươi muốn quy nợ, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Tiêu Dương cười híp mắt nói. Cuối cùng Mị Ảnh cũng là cắn răng một cái. Bó phù nuốt vào. Sau khi liền khập khênh rời đi. Nhìn đi xa quỷ mị. Tiêu Dương lộ ra một cười xấu xa. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, coi như giao tiền, cũng không được. Chính là muốn mượn quỷ mị cái tên này. Nhìn có thể hay không tìm tới sát thủ Minh xào huyệt. 2 triệu. Làm sao có khả năng thỏa mãn Tiêu Dương khẩu vị. Hắn muốn chơi một lần đại. Chờ sau này về mặt thực lực đến rồi, hắn liền đi sát thủ Minh đi dạo một vòng. Tùy tiện hỏi một chút ám sát tình huống của chính mình. Đến thời điểm, ít nói cũng có số 100 vạn nhập trướng. Có thể nói, Mị Ảnh bất quá là Tiêu Dương một con cờ. Hơn 2 triệu, tuy rằng đầy đủ thăng một cảnh giới, thế nhưng đối với hiện tại thế cuộc nhưng là không có ảnh hưởng quá lớn. Vừa mới chuẩn bị trở về nhà, liền nhìn thấy 2 bóng người, hướng về bên này chạy tới. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Lúc nói chuyện, càng là đem Tiêu Dương nhìn toàn bộ. Chỉ lo Tiêu Dương bị thương. Mà người này chính là mất tích một ngày Chu Yên, không về nữa, Tiêu Dương đều chuẩn bị tìm Kim Bất Hoán hỗ trợ tìm người. Đều lúc nào, rồi mới trở về. Giả vờ sinh khí chừng một chút Chu Yên. Cô nàng này rõ ràng cũng là biết mình về trễ, chỉ là le lưới một cái, nhưng không có phản bác. Thẳng thắn từ rộng, ngày hôm nay làm gì đi tới. Nhìn thấy bộ dáng này Tiêu Dương, trực tiếp lôi kéo đối phương, đi vào tụ tài lâu, lúc này mới khó chịu hỏi. Một ngày. Dòng dã một ngày không tin tức. Ở không trở lại, Tiêu Dương đều chuẩn bị tìm tòi khắp thành. Chu Yên có chút nhào nặn nhìn một chút sư huynh, phát hiện thật giống giận thật à. Lúc này mới chậm rãi nói rằng. Ngày hôm nay cùng thật tỷ chúng ra ngoài chơi, chơi vui vẻ, liền đem. Nói, còn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Dương. Ha ha. Sau đó liền đem thời gian quên. Tiêu Dương lạnh lùng giúp Chu Yên bù đắp không xong. Lời này vừa ra. Chu Yên túi đầu. Sư huynh ta sai rồi, sau đó nhất định đúng giờ về nhà. Mặc dù có chút oan ức, thế nhưng trong lòng nhưng là đắc ý. Nàng biết đây là sư huynh ở quan tâm chính mình. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiêu Dương cũng không cam lòng thật răn dạy cô gái nhỏ. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, ở Cự Linh Tông tháng ngày là khô khan, rất khó có chơi cơ hội. Ngày hôm nay vừa để xuống mở, chơi đùa đầu. Có cái gì không đúng? Thật cảm tạ sư huynh. Cô gái nhỏ hài lòng nhảy lên, càng là cho Tiêu Dương một cái to lớn ôm ấp. Đang lúc này, một tên đầu đội nón rộng vành người bí ẩn, ở tụ tài lâu con đường phía trước quá. Anh em nhà họ Hắc đang nhìn đến người này sau khi, đều là khẽ to mày. Cũng là cảm thấy người này kỳ quái. Thế nhưng không biết tại sao, chính là không nhắc lên được, bắt ý nghĩ của đối phương. Trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Nón rộng vành người trực tiếp đi ra phồn hoa đường phố, đi tới một chỗ trong ngõ hẻm. Nhìn một chút chu vi. Xác định không ai sau khi, lúc này mới đưa tay gõ gõ vách tường. Sau một khắc, trước mắt mặt đất đột nhiên lộ ra một lối vào. Phóng tầm mắt nhìn. Đen kịt một mảnh. Này nếu như người bình thường, vẫn đúng là không dám xuống. Cốc cốc cốc. Nón rộng vành người trực tiếp đi xuống. Hầu như trong nháy mắt, mặt đất lần thứ hai trở lại vị trí cũ. Đều hơn 20 năm không trở về, địa phương quỷ quái này thì không thể thay đổi khẩu vị sao. Rõ ràng là sát thủ minh, không phải khiến cho cùng nghĩa địa như thế. Vừa đi, một bên nhỏ giọng nhổ nước bọt, sát thủ minh không hợp lý. Đột nhiên hai đạo tia sáng, đồng thời xa xa cũng là truyền đến một trận tiếng bước chân. Rất nhanh hai tên cầm đuốc tuần tra ngân bài sát thủ đi tới. Chỉ có điều, làm người ta bất ngờ chính là. Hai người phảng phất không nhìn thấy nón rộng vành người giống như vậy, trực tiếp sát vai đi tới. Mãi đến tận nón rộng vành người chuyển qua một chỗ ngoặt, một tên trong đó ngân bài sát thủ mới có hơi mê man hỏi. Ngươi vừa có hay không loại cảm giác, thật giống có người theo chúng ta gặp thoáng qua. Lời này vừa ra. Tên sát thủ kia, trực tiếp đưa tay bưng kín miệng của đối phương. Đồng thời, bám vào đối phương bên thai nói rằng. Chương 77, trọi gà thi đấu. Ngươi đừng nói lung tung. Nghe nói như thế, tên sát thủ kia cũng là phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến trước ở trong vòng truyền lưu đồn đại. Nói sát thủ minh tổng bộ là ở một nhà có ma phía dưới. Điều này sẽ đưa đến phía dưới sát thủ minh, cũng là thường thường chuyện ma quái. Trong nháy mắt, hai tên sát thủ đều là run run một cái. Vội vã nhanh hơn bước tiến, đó là đầu cũng không dám ở về một hồi. Đi mau, chúng ta đụng tới vật bẩn thỉu. Mà bị cho rằng thành vật bẩn thỉu nón rộng về người, rõ ràng rất quen thuộc sát thủ minh tổng bộ cấu tạo. Ở quẹo mấy cái cua quẹo sau, đứng ở một cái cửa trước. Còn không có đẩy cửa, liền nghe lộ trình diện phát sinh từng trận đoán giận thanh. Đáng chết, lại thất bại. Một tên kim bài, 10 tên ngân bài lại vẫn không giết được hắn. Lần này chúng ta làm sao bàn giao? Nghe nói như thế, nón rộng vành người nhưng là nở nụ cười. Xem ra là gặp phải phiền toái. Trực tiếp đưa tay đẩy cửa phòng ra. Gần như cùng lúc đó, ba ngọn phi đao phá không kéo tới. Nón rộng vành người nhưng là không chút nào sợ. Đưa tay ung dung tiếp nhận kéo tới ba ngọn phi đao. Điều này làm cho một màn, nhưng là để ba tên sát thủ minh cao tầng hơi sững sờ. Ngươi là người nào, vì sao lại ở đây? Sát thủ minh nhưng là có nghiêm ngặt xét duyệt, muốn đi vào nơi này, nhất định phải có đầy đủ cao công hiến. Cuối cùng cũng phải đạt đến ngân bài sát thủ, còn muốn thông qua xét duyệt. Mới có tư cách tới giết tay mình tổng bộ. Nếu không nói lời nào, vậy thì chết ở chỗ này đi. Lúc nói chuyện, ba tên sát thủ minh cao tầng, đồng thời bạo phát. Từ ba phương hướng hướng về nón rộng vành người tiến công. Hơn nữa tiến công góc độ đều là vô cùng xảo quyệt, nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị ba người đánh giết. Võ đạo thần tượng, thiên quỷ. Chỉ có điều, nón rộng vành người chỉ là lùi về sau vài bước. Phía sau bùng nổ ra một đạo quỷ ảnh. Trong nháy mắt, ba người đã bị phát sợ. Chốc lát thời gian, nón rộng vành người lần thứ hai di chuyển, xuất liên tục ba chiêu. Trực tiếp lấy xuống ba người trên cổ áo lỗ hổng. Đến nơi này, ba tên sát thủ minh cao tầng đều là mặt tâm trầm, cũng không dám đang động tay. Nón rộng vành người hành vi đã đủ để chứng minh hết thảy. Có thể hái ngươi nút buộc, tự nhiên cũng có thể đi đầu ngươi. Các hạ là ai, tại sao lại ở đây? Chỉ có điều, nón rộng vành người một câu nói, nhưng là để ba người đều là sững sờ. Lão sư, các ngươi thật sự không quen biết ta. Đã ở giờ khắc này, nón rộng vành người cũng là hái đi trên đầu nón rộng vành. Lộ ra một người thanh niên mạo. Chuyện này, chỉ có điều ba người vẫn là sửng sốt chốc lát, mới nhớ tới người này là ai. Tú Nhi, đúng là người sao? Tú Nhi, ba tên cao tầng đều là mừng rỡ tiêu sái đi tới, trên dưới quan sát đối phương. Ta là Tú Nhi, lão sư ta đã trở về. Nón rộng vành người cũng là gật gù, trong mắt càng là ngấn lệ lấp lóe. Hắn vừa đi tiểu nhị 10 năm. Năm đó hắn bản lĩnh một đứa cô nhi, bị ba người này thu dưỡng, bị cho rằng sát thủ bồi dưỡng. Theo thời gian trôi đi, bốn người cũng là có cảm tình. Hơn nữa hắn khi còn bé thông tuệ, rất nhanh sẽ đem ba người tuyệt kỹ học được. Cũng chính bởi vì vậy, ba người mới quyết định đem nón rộng vành người, đưa tới càng cao cấp sát thủ minh. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đi lần này chính là 20 năm. Đã từng một tiểu tử, hiện tại đều 20 vài. Tú Nhi, Cao Gia ra nấu cơm cho ngươi đi. Một tên trong đó sát thủ cười nói. Mà hai người khác nhưng là lôi kéo Quan Tú rời đi. Đại ca. Tung tung tung. Từng trận tiếng gõ cửa. Đại ca. Từng trận quấy nhiễu lân tiếng la. Sẽ không xem như là không mở mắt, đều biết này ngốc nhóm âm thanh là ai vọng lại. Thảo. Không phải kiếm lời các ngươi mấy trăm ngàn hay sao? Cần phải mỗi ngày tới sao? Tiêu Dương hận đến nghiến răng. Mấy ngày nay đúng là không có sát thủ tìm đến cửa. Thế nhưng là có thêm bốn cái đáng ghét ra hỏa. Đó là Kim Gia Tứ Huynh Đệ. Anh Hùng Hào Kiệt, đó là mỗi ngày đúng giờ báo lại nói. So với tờ mờ ăn cơm đều chuẩn. Nếu không xem ở cái kia mấy trăm ngàn hai ở trên, hắn sớm đem này bốn cái ra hỏa, treo lên đánh một trận. Vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy đối phương cửa phòng cũng mở ra. Sư Minh, thật vất vả ngủ nướng, đều bị bọn họ trộn lẫn. Chu Yên càng là thở phì phò nói. Ở Linh Kiếm Phong, bởi Chu Cảnh Bằng nguyên nhân, giờ mão liền muốn rời giường tu luyện. Hầu như không có ngủ lười cảm thấy cơ hội. Thật vất vả, có thể ngủ nướng, còn bị bốn cái hiếm có trộn lẫn. Rốt cục, cô gái nhỏ nhịn không được. Bạo phát. Cố gắng. Ta nhất định nói bọn họ. Tiêu Dương chỉ là nhẹ giọng động viên. Sau một khắc, một đạo đại lực tiếng đóng cửa vang lên. Vành. Chu Yên đi thẳng về ngủ hấp lại cảm giác. Mà Tiêu Dương nhưng là mặt tối xâm lại, hướng về cửa sổ khẩu đi đến. Bốn người các ngươi có phải là muốn ăn đòn? Ta đều nói rồi, Hưng Đông trở lại, Hưng Đông trở lại, các ngươi là không phải không trường trí nhớ. Nghe nói như thế, Tứ huynh đệ hơi thay đổi sắc mặt. Mà Kim Kiệt tiến lên một bước, đưa tay chỉ đông phương mới vừa bước lên một điểm mặt trời, vô cùng vô tội nói rằng. Đại ca, thật sự trời đã sáng. Thiếu một chút. Tiêu Dương bị tức đi qua. Muốn đem bốn người treo lên y đánh một trận. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn là đè lại ý nghĩ này. Tuy nói nơi này từ có chút gượng ép, thế nhưng là trời đã sáng. Phải biết, ban đầu những hàng này, nhưng là có giờ xỉu đưa tin tiền lệ. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhịn một chút liền trôi qua. Tiêu Dương nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cũng là hướng về dưới lầu đi đến. Mà anh em nhà họ Hắc, nhưng là ở dưới lầu đợi mệnh. Nhìn thấy Tiêu Dương hạ xuống, Hách Văn Long liền chạy tới. Thiếu gia, có cần hay không hơi hơi giáo huấn một hồi bọn họ? Chỉ cần Tiêu Dương mở miệng, coi như đem mấy người đánh một trận, Kim Bất Hoán cũng tuyệt đối sẽ hai tay tán thành. Thậm chí còn có thể giúp gọi hai tiếng đánh thật hay. Không có cách nào. Kể từ khi biết Tiêu Dương là võ vương cường giả đệ tử sau, Kim Bất Hoán đó là cho hai người rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Chỉ cần có người dám ở tụ tài lâu gây sự, ngươi chỉ để ý đánh, xảy ra chuyện hắn chịu trách nhiệm. Còn kém đem Tiêu Dương xem là cha đẻ cung lên. Quên đi, ngày hôm nay ngày cuối cùng. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Cũng là giao hàng tháng ngày. Bốn con trọi gà đã đều được vì là tiểu yêu viên mãn, coi như khoảng cách yêu sư cảnh, cũng bất quá là cách xa một bước. Không cần Tiêu Dương đi gọi, này bốn cái gia hỏa đã từ trên lầu chạy hạ xuống. Rõ ràng cũng là biết, hôm nay là về nhà tháng ngày. Mở cửa đi. Hách Họa Hổ gật gù. Đã sớm chuẩn bị xong, nghe được Tiêu Dương mở miệng, liền không do dự nữa. Trực tiếp mở cửa phòng. Gần như cùng lúc đó, Thứ huynh đệ liền chen chúc Tiêu Sái vào. Hắc Toàn Phong, ngươi có thể tưởng tượng chết thiếu gia ta. Đang khi nói chuyện, Kim Anh đi mau vài bước, đi tới Hắc Toàn Phong trước mặt, trực tiếp ôm lấy đối phương. Mà ba người kia, cũng là có dạng học dạng, ôm lấy chính mình trọi gà. Một trận thân mật. Thanh toán khoản sau đó cút đi. Tiêu Dương cũng mặc kệ giờ khắc này cảnh tượng có bao nhiêu hài hòa, trực tiếp nói. Trong lòng đã sớm dự định được rồi, một hồi mấy người này rời đi, hắn liền trở về ngủ một giấc. Đại ca, Kim Anh vốn là đều muốn đi rồi, đột nhiên liền nhớ lại một chuyện. Đúng rồi, hôm nay là chọi gà tranh bá cuộc thi dự tuyển, đại ca ngươi có muốn hay không đi chơi?
Ngạch!
Tiêu Dương hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới một chọi gà thi đấu vẫn còn có cuộc thi dự tuyển. Thế nhưng hắn đối với chọi gà thi đấu, là thật không làm sao có hứng nổi đến. Ai sẽ không có chuyện gì rỗi rảnh, đến xem một đám kê đánh nhau.
Không đi, không rảnh.
Trực tiếp từ chối. Chương 78, thảo suất. Kim Anh cũng là gật gù, hắn cũng nhìn ra rồi, Tiêu Dương cũng không hỉ chọi gà. Nếu đại ca không đi, lão đại vậy chúng ta đi mau, nghe nói lần này cuộc thi dự tuyển có 500.000 cho giảng thưởng. Nói, trả lại Tiêu Dương nói lời từ biệt. Đại ca, chúng ta đi trước, chờ chúng ta thắng tiền, trở lại tiêu phí.
Tiêu Dương gật gù.
500.000 hay. Hắn đúng là xem trong mắt đi tới. Thế nhưng có chút thật không tiện đi tham gia thi đấu. Kê bán nếu như vào trận, vậy cũng quá bắt nạt kê. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, không nghe sao. Thắng tiền, đến mình nơi này tiêu phí. Nếu có thể nhạc hưởng thành, há tất lại đi dính liễu một cước.
Văn Long.
Ở đây, thiếu gia.
Hách Văn Long cung kính nói.
Đóng cửa. Tiêu Dương trực tiếp hạ lệnh đóng cửa, chuẩn bị ở đi ngủ một hấp lại cảm giác. Chỉ có điều, mới vừa đóng cửa lại, liền nghe đến cửa phòng lần thứ hai bị người văng lên.
Đệt.
Có lầm hay không, đại sáng sớm không mệt không? Trong lòng nổ nước bọt một câu. Nhưng là vẫn để Hách Văn Long mở cửa phòng. Chỉ có điều, để Tiêu Dương kinh ngạc là, này gõ cửa người, không phải người khác, chính là Kim Gia Tứ Thiếu. Bốn người sắc mặt rõ ràng có một ít khó coi. Không biết gặp cái gì. Bốn người các ngươi tang nghiêm mặt làm gì. Bị như thế một chỗ lẫn, Tiêu Dương cảm thấy hôm nay cảm giác là không ngủ được.
Sau một khắc,
Bác Mạc Tứ Thiếu đột nhiên đi phía trước nhào tới. Ôm chặt lấy Tiêu Dương cẳng chân thất thanh khóc giống lên.
Đại ca, ngươi nhất định phải cứu chúng ta a.
Nhìn bốn người dáng vẻ, nhìn lại mình một chút mới mặc vào quần áo, đã bị quăng trên nước mũi.
Tiêu Dương mặt đen.
Tất cả đứng lên nói chuyện. Trực tiếp lớn tiếng quát lớn nói. Tuy rằng trong lòng rất khó chịu này bốn cái xui xẻo ngoạn ý, thế nhưng mấy ngày nay, cái kia một đại ca, đều đem Tiêu Dương gọi lao thư phục rồi. Bốn người khóc thảm như vậy, hắn cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng đã quyết định, chỉ cần mình có thể giúp đỡ bận điệu, hắn tận lực giúp một hồi.
Đại ca, vừa chúng ta cha, cho chúng ta rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, một hồi cuộc thi dự tuyển nhất định phải lấy ưu dị kết quả học tập thắng được.
Bằng không, liền đem chúng ta đuổi ra khỏi nhà.
Ô ô ô.